Chương 084, giết chết chính mình muốn so giết người khác khó hơn nhiều. Chương 084, giết chết chính mình muốn so giết người khác khó hơn nhiều. Chi Chi tỷ, ta có thể muốn chết, không cho phép nói bậy. Lâm Chi Chi thô bạo đánh gãy nàng lời nói, đưa tay muốn giúp đối phương đem vết thương cầm máu, nhưng nhìn thấy cái kia cắm tại trái tim truy thủ, nàng lại không biết đến cùng nên làm thế nào cho phải. Chi Chi tỷ, trước đây ta đến trường thời điểm, tất cả tiểu bằng hữu đều có gia trưởng tới đón đưa lên học, bọn hắn từ nhỏ ô tô bên trong xuống, mặc kệ gió thổi vẫn là trời mưa, đều thổi không đến bọn hắn, cũng xối không đến bọn hắn. Ta thật hảo hâm mộ a, ngươi nói tiểu hài tử không thể như vậy hư bình. Thế nhưng là ta chỉ muốn có một cái yêu ta ba ba mụ mụ a nói, Ngô Ngộng khẽ mắt có nước mắt trượt xuống. Lâm Chi Chi cũng khóc, nàng đối với Ngô Ngộng cảm tình là rất phức tạp, mới đầu nàng rất ưa thích cái này nhu thuận khả ái tiểu nha đầu, thế nhưng là đi qua chậm rãi ở chung, nàng phát hiện cái này tiểu nha đầu tâm là đen, nàng bắt đầu hối hận đem đối phương mang về. Thậm chí có đến vài lần muốn đem đối phương đuổi đi. Thế nhưng là Ngô Ngộng rất thông minh, nàng biết nên như thế nào lấy lòng Phong Tử Dạ, cho nên Lâm Chi Chi cũng là vẫn luôn không có cơ hội. Thế nhưng là người cũng là cảm tính, nhất là nữ nhân. Theo cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều sự tình, các nàng quan hệ trở nên hòa thuận đứng lên, mặc dù không thể nói là thật tốt, nhưng giữa hai bên đã không có cựu thị. Lúc này Lâm Chi Chi là hối hận, Phong Tử Dạ sớm liền đồng ý nàng mua xe đề nghị, thế nhưng là nàng vẫn luôn không có đem chuyện này phóng tại trong lòng. "Tiểu Ngộng, ngươi kiên trì." Lâm Chi Chi giống như nghĩ đến cái gì, nhìn chung quanh một mắt, ánh mắt rơi tại cách đó không xa Phong Tử Dạ trên thân. "Phong Tử Dạ, đối với Phong Tử Dạ, hắn nhất định có thể cứu ngươi." "Nhất định." "Ta nói các ngươi thương cảm xong không có." Áo đỏ nữ nhân chậm rãi đi tới Lâm Chi Chi trước mặt, nhìn xem chỉ có hít vào mà không có thở ra Ngô Ngộng, nhếch miệng lên một vòng cười khẽ, "Sống không được bất quá ngươi còn có mạng sống cơ hội, hiện tại đi theo ta, ta dẫn ngươi đi một cái chỗ." Lâm Chi Chi không có để ý tới nàng, nước mắt mơ hồ tầm mắt của nàng, nhưng vẫn như cũng nhìn thấy Ngô Ngộng chậm rãi hai mắt nhắm nghiền con ngươi, cánh tay bất lực rủ xuống tại mà. "Tiểu Ngộng, chờ ta một chút, ta cái này liền giúp ngươi báo thủ." Nàng nhẹ nhàng đem Ngô Ngộng cơ thể để nằm ngang, sau đó dùng ống tay áo lau khô nước mắt, đứng dậy mặt hướng áo đỏ nữ nhân. Con mắt của nàng đỏ bừng, nét miệng lên tà mị nụ cười, để cái kia trường không thể bắt bẻ khuôn mặt có vẻ hơi dữ tợn. "Ngươi sẽ chết rất thảm." "Ha ha 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 ha." Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, áo đỏ nữ nhân không khỏi lui lại nửa bước, cái này cũng là nàng lần thứ nhất từ đối phương trên thân cảm thấy uy hiếp, trước mắt nữ nhân này giống như điên rồi. Nàng vừa mới lui về sau, Lâm Chi Chi liền đã ngừng cùng tiếu, hựa ỉnh về nàng hướng đi lên. Áo đỏ nữ nhân cánh tay hất lên, cực lớn bạch tuộc xúc tu liền hựa ỉnh về Lâm Chi Chi rút đi qua. Đối mặt cái này có thể đem hỏa diễm gấu nâu rút liên tục lùi lại xúc tu, Lâm Chi Chi không có lựa chọn trốn tránh, mà là trực tiếp nên đi lên. Giang giác, thanh thúy tiếng xương cốt gãy chợt vang lên, cực lớn xúc tu trọng trọng bật tại Lâm Chi Chi trên ngực, xương cốt không biết bị đánh gãy mấy cây. Nhưng mà trên mặt nàng lại lộ ra sâm nhiên nụ cười, lập tức thỏ tay dùng sức ôm lấy xúc tu, tại đám người hoảng sợ ánh mắt phía dưới, nàng há to mồm, dùng sức cắn xuống. Áo đỏ nữ nhân hét thảm một tiếng, nàng liều mạng vung vẩy xúc tu, muốn thoát khỏi cái này điên nữ nhân, nhưng mà Lâm Chi Chi không chút nào vì đó mà thay đổi, chỉ là liều mạng cắn xé, trên mặt cùng trong miệng tràn đầy mực lục sắc chất lỏng, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. "Các ngươi còn thất thần làm cái gì, nhanh chóng giết chết cái này điên nữ nhân." Áo đỏ nữ nhân bởi vì kịch liệt đau đớn dẫn đến bộ mặt biểu lộ trở nên có chút vặn vẹo đứng lên, hướng về một đám đồ tây đen gầm thét. Bọn hắn vừa mới hoàn toàn bị Lâm Chi Chi hung tàn một màn cùng chấn nhất đến, nghe được nữ nhân âm thanh sau mới phản ứng qua, từng cái nâng cao trường đao trong tay liền hướng về Lâm Chi Chi hướng tới. Thế nhưng là vừa chạy không có mấy bước, liền nghe được liên tiếp binh khí rơi xuống tại mà âm thanh vang lên. Tất cả mọi người hơi hơi sửng sở, cảm giác chính mình giống như giẫm lên cái gì. Túi đầu nhìn lại, tất cả mọi người thân thể đều là vì một trong rung động. Lúc này bọn hắn mỗi người bên chân đều có một cánh tay, một đầu nắm đao cánh tay. "A a a a, tay của ta." Không biết là ai cái thứ nhất phản ứng lại, phát ra một hồi như giết heo kêu thảm, ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết liền giống như sẽ truyền nhiễm đồng dạng, liên tiếp vang lên. Nhìn thấy này quỷ dị một màn, áo đỏ nữ nhân biến sắc, lập tức ánh mắt rơi tại một mực trốn tại xó xỉnh trên thân nam nhân. Hắn mặc cả người màu trắng quần áo thể thao, ăn mặc dạng chó hình người, liền giống như mới vừa đi ra cửa trường sinh viên một dạng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không nhìn ánh mắt của hắn, bởi vì đối phương cặp kia hẹp dài trong đôi mắt lập lòe bệnh trạng điên cuồng, cùng hắn ăn mặc không hợp nhau. Quả nhiên, giết chết chính mình muốn so giết người khác khó khăn nhiều. Phong Tử Dạ hoạt động một chút chính mình có chút cứng ngắc thân thể. Hôm qua Phong Tử Dạ giết chết đến từ Hoa Anh đảo quốc người mở đường Kami Hiro Misaki, hơn nữa đoạt được đối phương một cái năng lực thiên phú, nhị trọng nhân cách. Lúc đó hệ thống liền có nhắc nhở hắn, nhưng mà hắn đồng thời không có để ý tại hắn ngủ sau đó, cái kia nhân cách thứ hai Phong Tử Hy trưởng khống thân thể của hắn, cho nên mới phát sinh hôm nay Phong Tử Dạ một loạt khác thường cử động. Hắn mặc dù trưởng khống Phong Tử Dạ cơ thể, cũng nắm giữ Phong Tử Dạ năng lực, nhưng mà tính cách hắn lại là cùng cái sau hoàn toàn tương phản, vô cùng mềm yếu. Nguyên bản Phong Tử Dạ chỉ cần tỉnh lại, liền có thể từ đối phương trong tay đoạt lại cơ thể trưởng khống quyền, nhưng mà hắn không hy vọng dạng này sự tình lần nữa phát sinh, thế là hắn phí không ít công phu, tại thể nội giết chết chính mình nhân cách thứ hai. Hơn nữa đem hệ thống ban thưởng bàn cho hắn năng lực triệt để từ thể nội bóc ra đi. Loại này điên cuồng hành vi, chỉ sợ cũng chỉ có hắn cái này điên rồ có thể làm đến. Các ngươi Phong Tử Dạ trên mặt mang giữ tận nụ cười, từng bước một hướng về những cái kia đồ tây đen đi qua. Đám người cũng căn bản không để ý tới đi tại trên mặt đất cánh tay, cùng nhau lựa chọn lùi lại, cùng hắn duy trì nhất định khoảng cách an toàn. Đương nhiên, cái gọi là khoảng cách an toàn cũng là bọn hắn cho là an toàn, từ ký chuyển nhượng hợp đồng một khắc kia trở đi, cái này trạm cứu trợ liền trở thành Phong Tử Dạ quy thuộc lãnh địa, ở đây, hắn liền là tuyệt đối chúa tể. Tại hắn trước mặt, không có cái gọi là khoảng cách an toàn. Các ngươi tất cả chớ động, ngoan ngoãn xem kịch. Phong Tử Dạ chỉ một ngón tay cách đó không xa ôm Bạch Tuộc xúc tu liều mạng cắn xé Lâm Chi Chi, trong mắt tràn ngập xem kịch hưng phấn. Hảo sao? Nhìn thấy đám người không nói lời nào, Phong Tử Dạ lại hướng về bọn hắn hỏi một câu, ngữ khí gần như ôn nhu. Thế nhưng là hắn ôn nhu đám người vô phúc hưởng thụ, toàn bộ đều liều mạng gật đầu. Mà Phong Tử Dạ cũng không lại để ý tới bọn hắn, trực tiếp đi tới Ngô Ngộng bên cạnh thi thể, chân mày hơi nhíu lại. Hắn không muốn để cho đối phương chết, thế nhưng là hắn năng lực trước mắt chỉ có thể cứu trợ người sống, dù là lúc này Ngô Ngộng còn có một khẩu khí tại, hắn cũng có thể đem đối phương cứu sống. Bất quá lúc này Ngô Ngộng hiển nhiên đã không có nửa điểm sinh cơ. Chương 085, trận doanh hệ thống đã mở ra chương 085, trận doanh hệ thống đã mở ra tiết hận lắc đầu, Phong Tử Dạ liền không lại đi xem Ngô Ngộng thi thể, ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Lâm Chi Chi. Lúc này cái sau đã hoàn toàn tiến vào bị điên trạng thái, thậm chí đã mất đi lý trí. Liền Phong Tử Dạ khôi phục lại sự tình nàng cũng không có chú ý tới, trong mắt phảng phất chỉ còn lại áo đỏ nữ nhân, mà nàng cũng chỉ có một cái ý niệm, giết chết đối phương. Áo đỏ nữ nhân là tại chỗ những cái này dị năng giả bên trong thực lực cường đại nhất, nhưng lại trùng hợp bị Lâm Chi Chi khắc chế. Nàng mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại quá bụ bề, chỉ cần bị nàng cực lớn xúc tu chạm đến, cái kia liền là thường cân độ cốt, thế nhưng là nắm giữ thối nhận cùng thoáng hiện Lâm Chi Chi vốn là lấy linh hoạt chứ danh, nếu như không có những cái kia đổ tây đen dây dưa, trước mắt áo đỏ nữ nhân căn bản là đừng nghĩ đụng tới nàng một chút. Vừa ỉnh về đối phương xúc tu cắn xé một hồi sau đó, Lâm Chi Chi thân ảnh đột ngột tiêu thất tại áo đỏ nữ nhân trước mắt. Nàng nhìn chung quanh, nhưng lại không có phát hiện đối phương dấu vết, đáy lòng dâng lên một cỗ chẳng lành dự cảm. Liền tại lúc này, tóc của nàng bị người từ phía sau một phát bắt được, cả người đều không bị khống chế ngửa ra sau đi, ngay sau đó nàng liền cảm giác có người tại bên thai nàng thổi một ngụm nhiệt khí. Một cỗ huyết dịch mùi hôi thối hôn tạp dầu gội hương khí từ phía sau nàng truyền đến. Người thật đáng chết ta. Còn không chờ áo đỏ nữ nhân phản ứng lại, một loạt trắng như tuyết răng nhẹ nhàng cắn tại nàng lỗ hai bên trên, để cả người nàng toàn thân mềm nhũn. Một giây sau, đối phương đột nhiên dùng sức. A a a a. Chập 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 cách đó không xa Phong Tử Dạ thấy cảnh này không khỏi xách tắt lưới. Lúc này Lâm Chi Chi một cái tay nắm lấy nữ nhân tóc, thân thể nghiêng về phía trước há mồm cắn tại đối phương trên lỗ tai, hai cái đại mỹ nữ duy trì như thế mập mờ động tác, như thế nào nhìn đều hẳn là một bức gương diễm hình ảnh. Thế nhưng là Lâm Chi Chi hết lần này tới lần khác cắn đối phương nửa cái lỗ tai, hỏa phong liền trở nên rất âm phủ. Ha 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 ha, một ngụm nhổ ra trong miệng nửa cái lỗ tai, Lâm Chi Chi lần nữa phát ra một hồi bị điên cuồng tiếu. Lúc này Lâm Chi Chi thoạt nhìn có chút kinh khủng, lại cũng không có nửa điểm thần tượng nên có bộ dáng, nàng mở lớn miệng cuồng tiếu, trong miệng tràn đầy tinh hồng tiên huyết, khóe mắt có huyết lệ chảy ra. Không đối với, giống như không phải huyết lệ. Đây là Phong Tử Dạ lần thứ nhất quan sát tỉ mỉ trước mắt nữ nhân này, lại có lẽ là hắn lần thứ nhất nhìn thẳng vào Lâm Chi Chi. Nàng tướng mạo vẫn là không thể bắt bẻ, nơi khóe mắt có một khỏa nhàn nhạt nước mắt nốt ruồi, hiện lên màu đỏ. Nước mắt sẽ qua, như máu nước mắt. Áo đỏ nữ nhân lúc này nhìn về phía Lâm Chi Chi trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Nàng xúc tu đã bị nàng thu trở về, che lấy chính mình chỉ còn lại một nửa lỗ tai, máu tươi theo nàng giữa ngón tay tràn ra. Người cái này điên nữ nhân, chuyện này xem như ta sai, đến nỗi chết đi cái kia tiểu nha đầu, ta có thể đền bù ngươi. Chỉ cần ngươi mở miệng, tại tội thành liền không có ta không giúp được sự tình. Đền bù. Lâm Chi Chi cười âm thanh càng lớn, nhưng mà rất nhanh nàng liền thu liễm nụ cười, ánh mắt sắc bén như đao, hung dữ nhìn chằm chằm đối phương, đó là một cái mạng, ngươi muốn cầm cái gì đền bù? Có thể ngươi cũng giết ta người áo đỏ nữ nhân lời còn chưa nói hết, Lâm Chi Chi đã một cái thoáng hiện đi tới trước mặt của nàng, trọng trọng một quyền đem nàng đánh ngã tại mà. Ngươi người cũng xứng cùng nàng so. Đang khi nói chuyện, Lâm Chi Chi dùng thối nhận trực tiếp chặt đứt nữ nhân một cánh tay. Lập tức nghiến răng nghiến lợi mở miệng, ta sẽ đem ngươi. Toái thi bản đoạn. Nàng trong miệng vẫn như cũ tràn đầy máu tươi, từng chữ nói ra nói bổ sung, nhớ kỹ, là nát, thi, vạn, đoạn. Thiếu một đoạn cũng không tính là. Theo tiếng nói rơi xuống, nữ nhân một ngón tay trực tiếp bị thối nhận cắt xuống. Sau đó là mặt khác một ngón cạnh, ngón chân. Trong lúc nhất thời, trạm cứu trợ phảng phất trở thành 18 tầng địa ngục, nữ nhân thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền khắp mỗi một cái xó xỉnh. Phong Tử Dạ nhạy cảm phát hiện, lúc này trạm cứu trợ trên lầu trước cửa sổ lộ ra từng cái đầu nhỏ, bọn hắn đồng thời không có bị cái này tàn nhẫn huyết tinh một màn bị dọa cho phát sợ, ngược lại là đều nằm sấp tại cửa sổ nhìn xuống, trực câu câu nhìn chăm chú lên trước mắt đây chỉ có địa ngục mới có thể xuất hiện hình ảnh. Ước chừng nửa giờ đi qua, nữ nhân tiếng kêu thảm thiết mới im bặt mà dừng, nhưng mà Lâm Chi Chi động tác lại là vẫn như cũ không ngừng. Mà Phong Tử Dạ cùng trạm cứu trợ bên trong tất cả mọi người cũng tận mắt chứng kiến một hồi chân chính trên ý nghĩa lăng trì. Không tệ không tệ. Phong Tử Dạ sờ lấy cái cằm, hài lòng gật gật đầu, lập tức lại tự lẩm bẩm, chẳng qua nếu như có thể làm cho người sống đến một đao cuối cùng, liền càng thêm hoàn mỹ. Phong Tử Dạ thanh âm không lớn, nhưng vẫn như cũng bị cách đó không xa một đám đồ tây đen nghe tại trong tai, bọn hắn vô ý thức đánh một cái run rẩy. Nguyên bản bọn hắn cho là nữ nhân kia liền đã đủ điên, nhưng mà hiện tại xem ra, ở đây còn có một cái càng điên. Vừa nghĩ tới kế tiếp bọn hắn phải đối mặt hết thảy, bọn hắn chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Liền tại lúc này, một cái đồ tây đen cắn cắn răng, tiếp đó không lưng từ dưới đất nhặt lên một thanh trường đao, do dự đại khái vài giây đồng hồ thời gian, hắn liền mãnh liệt cây trường đao đâm vào chính mình ngực. Là, hắn lựa chọn tự sát. Đối mặt Lâm Chi Chi cùng Phong Tử Dạ, hắn đã hoàn toàn không có chiến đấu dục vọng, cũng đã triệt để bị sợ phá gan. Hắn không muốn rơi vào áo đỏ nữ nhân một dạng hạ trạng, cho nên chỉ cầu chết nhanh. Nhìn thấy hắn cử động, chung quanh mấy cái đồ tây đen đầu tiên là sững sờ, lập tức đều hiểu tới, bất quá bọn hắn vẫn như cũ có chút do dự, dù sao không phải là mỗi người đều có dũng khí tự sát. Bọn hắn nội tâm còn có một tia tâm lý may mắn. Mà lúc này Phong Tử Dạ phát hiện đối phương cử động, hắn có chút bực bội chảo chảo chính mình nguyên bản sắp xếp một tia không qua loa tóc. 300 điểm kinh nghiệm, 300 điểm kinh nghiệm a. Ảo não gầm nhẹ một tiếng, tiếp đó hắn chậm rãi ngẩng đầu, thừa ỉnh về đám người rũa ra tay. Theo tay của hắn trưởng chậm rãi khép lại, một đám đồ tây đen chỉ cảm thấy chính mình trái tim phảng phất bị một cái đại thủ cho nắm lấy đồng dạng, loại kia đau đớn cảm giác không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Phanh. Phong Tử Dạ khẽ miệng mang theo một vòng nhe răng cười, nhẹ nhàng phun ra một cái chữ, lập tức năm ngón tay khép lại nắm chặt nắm đấm. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, tất cả đồ tây đen chỉnh tề như một che chính mình ngực, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, mở lớn miệng, từng ngụm thở phì phò. Vài giây đồng hồ sau, đám người tập thể ngã xuống đất. Tùy theo mà đến là một đạo tiếp lấy một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng người chơi giết chết Lv3 dị năng giả, thu được ban thưởng điểm kinh nghiệm 300 điểm. Chúc mừng người chơi giết chết Lv3 dị năng giả, thu được ban thưởng điểm kinh nghiệm 300 điểm. Chúc mừng người chơi thành công thăng đến 8 cấp, thu được ban thưởng tự do phân phối điểm thuộc tính 1. Chúc mừng người chơi thành công thăng đến 9 cấp, thu được ban thưởng tự do phân phối điểm thuộc tính 1. Chúc mừng người chơi thành công thăng đến 10 cấp, thu được ban thưởng tự do phân phối điểm thuộc tính 1. Điểm kinh nghiệm đã đạt trước mắt hạn mức cao nhất, chuyển đổi thành dự trữ điểm kinh nghiệm, lựa chọn trận doanh sau có thể đột phá đẳng cấp hạn mức cao nhất. Thủ vị người chơi đạt đến 10 cấp, trận doanh hệ thống đã mở ra, thì người chơi mau chóng đi tới cá nhân giới diện lựa chọn trận doanh một khi lựa chọn, không cách nào sửa đổi, làm ơn nhất định cẩn thận lựa chọn. Trận doanh hệ thống mở ra, khai phóng nhóm thứ 2 người mở đường, danh ngạch 10.000 người. Chương 086, hỗn loạn trận doanh chương 086, hỗn loạn trận doanh có ý tứ Phong Tử Dạ đâu lẩm bẩm một câu, lập tức mở ra cá nhân bảng, muốn nhìn một chút cái gọi là trận doanh hệ thống đến cùng là cái gì. Rất nhanh hắn liền hiểu rõ trận doanh hệ thống cách chơi. Trận doanh tổng cộng chia làm 3 phe cánh, theo thứ tự là thủ tự trận doanh, trung lập trận doanh cùng với hỗn loạn trận doanh. Hoàn thành nhiệm vụ có thể thu được trận doanh tích phân có thể tại trận doanh trong cửa hàng hối đoái ban thưởng. Thủ tự trận doanh, trật tự người bảo vệ. Thông qua tuân thủ quy tắc cùng pháp luật, hiệp trợ quan phương hoàn thành công cộng phục vụ thu hoạch tích phân, cường địa ổn định cùng hợp tác. Nếu như thời gian dài không có làm trái quy tắc hành vi, sẽ có thể mỗi ngày nhận lấy trật tự trợ cấp tích phân. Trung lập trận doanh, tự do nhà thám hiểm. Thông qua tìm tòi, giao dịch cùng linh hoạt lựa chọn lập trường thu hoạch tích phân. Cùng trận doanh ở giữa có thể giao dịch tích phân, mà trung lập người chơi có thể cùng bất luận cái gì trận doanh tiến hành giao dịch tích phân, hơn nữa có thể ngắn ngủi gia nhập vào bất luận cái gì trận doanh hoàn thành nhiệm vụ. Hỗn loạn trận doanh, quy tắc kẻ phá hoại. Thông qua phá vỡ trật tự, gây ra hỗn loạn hoặc nguy hiểm cao hành vi thu hoạch tích phân, cổ vũ tính sáng tạo phá hư. Có thể thông qua cướp đoạt mặt khác người chơi tiến hành thu hoạch tích phân, thủ tự trận doanh mục tiêu tích phân cao nhất. Phong Tử Dạ đầu tiên là liếc mắt nhìn Lâm Chi Chi, cái kia điên nữ nhân vẫn như cũ dùng chính mình tối nhận đối với áo đỏ nữ nhân tiến hành lấy lăng trì, chỉ có điều lúc này cái sau đã nhanh thành sủi cảo nhân bánh, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm nhân dạng nhi. Thế là hắn cũng không có ngăn cản đối phương, chỉ là mở ra chính mình cá nhân bảng, chuẩn bị lựa chọn trận doanh. Đến nỗi lựa chọn cái gì trận doanh, cái này còn cần nghĩ sao? Đương nhiên là thủ tự trận doanh, nghe đứng lên liền là chính nghĩa một phương, hoàn toàn phù hợp Phong Tử Dạ nhất thiết. Nhưng khi hắn mở ra giao diện thuộc tính một khắc này, hắn liền sửng sốt tính danh, Phong Tử Dạ đẳng cấp 10 cấp, dự trữ điểm kinh nghiệm 1200 điểm, lựa chọn trận doanh sau có thể tiếp tục để thăng đẳng cấp. Nghề nghiệp: khí quan con buôn, 6 cấp, 30, 190, tài phú 7300 vạn nguyên lực lượng, 4, có thể phân phối điểm thuộc tính, 3, lãnh địa tăng thêm 15, thể chất 4 nhanh nhẹn, 6 não lực giá trị, 7 thiên phú, điên dại, không cấp bậc. Hơi, dị năng: khí quan cải tạo. Lựa chọn trận doanh, thủ tự trận doanh trước mắt nhân số 533, không cách nào lựa chọn. Trung lập trận doanh trước mắt nhân số 19, không cách nào lựa chọn. Hỗn loạn trận doanh trước mắt nhân số 0. Mẹ nó, có tố chất Phong Tử Dạ lần thứ nhất bạo một câu nói tụng. Hắn là thực sự bị tức đến, chính mình rõ ràng là người xuyên biệt ta, thỏa đáng nhân vật chính mô bản, bằng cái gì không thể lựa chọn người tốt một phương. Nghĩ tới ta Phong Tử Dạ đi tới thế giới này nói được nửa câu nhi, Phong Tử Dạ ngữ khí dừng một chút, qua một hồi lâu mới tiếp tục mở miệng, đi tới thế giới này nhiều ngày như vậy, cẩn trọng, cần cù chăm chỉ, trị bệnh cứu người không cầu hồi báo. Hắn vậy mà không để ta làm người tốt. Hỗn loạn, hỗn loạn, hỗn loạn, cái kia liền cho ta hỗn loạn, ha 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 ha. Mà lúc này Lâm Chi Chi cũng cuối cùng ngừng tay, nàng dưới chân là một bãi thịt nát. Nghe được Phong Tử Dạ tiếng cười, trong mắt nàng tơ máu dần dần tan đi, nhưng vẫn như cũ không có ngày xưa linh động, có chỉ là khát máu cùng điên cuồng. Trận doanh hệ thống sau khi xuất hiện, nàng cũng tại trước tiên mở ra cá nhân bảng, hơn nữa tại hỗn loạn trận doanh bên trên điên cuồng thời điểm, muốn lựa chọn trận doanh. Nhưng được đến phản ứng lại là không có thao tác quyền hạn. Mẹ nó. Lâm Chi Chi đồng dạng bạo một câu nói tụng, lão nương chính mình cá nhân bảng, ta chính mình không có thao tác quyền hạn. Chơi mẹ nó. Mà liền tại lúc này, Phong Tử Dạ cuối cùng ngừng cuồng tiếu, tâm không cam tình không nguyện lựa chọn hỗn loạn trận doanh. Theo hắn lựa chọn, hỗn loạn trận doanh nguyên bản không người, cũng trực tiếp biến thành 4 người. Lâm Chi Chi lộn xộn, nhưng cũng không cái gọi là, ngược lại nàng bản thân liền nghĩ lựa chọn hỗn loạn trận doanh, bởi vì nghe đứng lên liền rất gốc, hơn nữa nàng cũng nghĩ hảo, vô luận tại cái nào cái thế giới, bảo thủ không chịu thay đổi chỉ có thể tự chịu diệt vong. Điên cuồng mới là hết thể điểm kết thúc. Bất quá cực kỳ khó chịu thuộc về Triệu Thác, nằm tại trên giường bệnh hắn hai mắt vô thần, bờ môi đều tại run nhẹ nhẹ, "A Toại à, ngươi biết không, đã từng ta là một tên quân nhân." "Ta biết." Trần Toại ngồi tại trước giường bệnh, cúi đầu gọt lấy quả táo. "Bảo vệ quốc gia là ta khắc tại trong xương cốt tín ngưỡng. Trở thành người mở đường sau, ta lại trở thành một cái tuần bộ ca, tạm thời. Trần Toại nói bổ sung. Triệu Thác dừng một chút, tiếp đó cũng không để ý đối phương, tiếp tục cảm khái, nhưng mà thế giới này đơn giản quá hắc ám, đây là một cái không có quang thế giới à, thẳng đến Phong Tử Dạ xuất hiện, cho ta xem đến hy vọng. Hắn giống như là một chùm sáng. Trần Toại khỏe miệng hơi hơi run rẩy, vẫn như cũ túi đầu gọt lấy quả táo, chỉ bất quá hắn dùng không phải dao gọt trái cây, mà là một tấm bài bộ kẻ. Lão đại nếu như biết ngươi dạng này nghĩ hắn nhất định rất vui mừng, có lẽ tại các ngươi trong mắt hắn là ác ma, thế nhưng là tại trong mắt ta hắn liền là quang. Triệu Thác dây rủa muốn đứng dậy, nhưng không cẩn thận thân động vết thương, đau mắng nhiếc. Thật, thân là tuần bổ ta tạm thời tuần bổ, ca. Trần Toại lần nữa mở miệng nhắc nhở. Triệu Thác ngẩng đầu nhìn đối phương một mắt, "A Toại, ngươi có thể hay không đừng đánh gãy ta?" Nhìn đối phương u hoán ánh mắt, Trần Toại thua trận, cầm trong tay quả táo đưa cho Triệu Thác, hai tay cư cao làm dáng đầu hàng, "Hảo hảo hảo, ta sai, ngươi tiếp tục." Triệu Thác hài lòng tiếp nhận quả táo, cắn một ngụm, mới tiếp tục nói, "Thân là tuần bổ ta, căn bản là không có cách thay đổi thế giới này, bởi vì cái này thành thị tuần bổ trong cục cũng là một đám ngồi không ăn bám ra hỏa. Tuần bổ cục đọc lại năm xưa bản án cũ chồng chất tại cùng một chỗ so ta đều cao." "Ca, ngươi cao." "A Toại có lỗi với, ta sai, ta ngậm miệng." Trần Toại dùng sức chụp một chút chính mình miệng. Tuần bổ cục không có cách nào xử lý vụ án, Phong Tử Dạ dùng hắn chính mình phương thức từng cọc từng cọc từng kiện từng cái giải quyết, mặc dù thủ đoạn của hắn có lẽ có chút tàn nhẫn, thế nhưng là đối với người bị hại tới nói, cái này liền là công bình nhất phương thức xử lý. Thế nhưng là nói đến đây, Triệu Thác một mặt bất đắc dĩ. "Thế nhưng là ta có lỗi với hắn à, hắn dạng này một cái lấy trừng trị tội phạm làm nhiệm vụ của mình người, chắc chắn là thế giới này lớn nhất thủ tự giả. Mà ta lại trở thành hỗn loạn trận doanh một thành viên, ta như thế nào có mặt mũi đối với hắn à?" Nói, hắn lần nữa dùng sức gặm một ngụm quả táo. "Ca, hiện tại ta có thể nói chuyện không?" Trần Toại tính thăm dò vấn đạo. "Ngươi nói a." Triệu Thác một mặt cuộc đời không còn gì đáng tiếc. "Chúng ta vừa mới không cách nào thao tác lựa chọn trận doanh." Trần Toại di chuyển cái ghế, dịch chuyển về phía trước chuyển, chậm rãi phân tích nói, "Hiện tại đột nhiên trở thành hỗn loạn trận doanh, vậy ngươi nói có hay không có một loại khả năng, liền là chúng ta cùng Phong lão đại ký kết văn tự bán mình." "Phi, ký kết khế ước, cho nên chúng ta nhất thiết phải cùng hắn một cái trận doanh, thế là chúng ta không cách nào lựa chọn, chỉ cần hắn lựa chọn, chúng ta liền sẽ cùng hắn trở thành một cái trận doanh." Triệu Thác sững sờ một chút, sau đó nhìn trên bảng hỗn loạn trận doanh bốn người, hắn giống như minh bạch cái gì. "Ngươi vì cái gì không nói sớm? Ngươi không cho ta nói chuyện a?" Chương 087, tứ giai nghề nghiệp, sinh mệnh chủ nợ. Chương 087, tứ giai nghề nghiệp, sinh mệnh chủ nợ. Lựa chọn xong trận doanh sau, thành công lên tới 11 cấp, hơn nữa lần nữa thu được một điểm thuộc tính. Không có bất cứ chút do dự nào, Phong Tử Dạ đem thu được 4 điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại não lực giá trị bên trên, mặc kệ xuyên qua đến cái gì thế giới, thông minh đại não cũng là ắt không thể thiếu. Bằng không thì cho dù thực lực lại mạnh, cuối cùng cũng chỉ sẽ rơi vào một cái chết kích trầm xa bi thương hạ tràng. Mà lúc này, Phong Tử Dạ não lực giá trị cuối cùng đột phá 2 chữ số, đi tới 11 điểm. Tùy theo mà đến là một hồi êm tai hệ thống thanh âm nhắc nhở. "Chúc mừng người chơi não lực giá trị đạt đến 10, thu được một lần ngoài định mức chuyển chức cơ hội. Phải chăng sử dụng?" Phong Tử Dạ không nói lời nào. "Phải chăng sử dụng?" Phong Tử Dạ vẫn như cũ không nói lời nào. "Chuyển chức thành công." "Không sử dụng." Phong Tử Dạ cuối cùng mở miệng. Ngay sau đó, liền làm một hồi thật lâu trầm mặc, hệ thống thanh âm nhắc nhở bên trong truyền đến một hồi tư tư la la dòng điện âm thanh, qua rất lâu mới lần nữa lên tiếng. "Hệ thống sai lầm." "Hệ thống sai lầm. Chúc mừng người chơi chuyển chức thành công. Thu được tam giai nghề nghiệp, tạm ký nghệ thuật gia tà không sử dụng." Phong Tử Dạ một mặt vô tội. Lại là một hồi thật lâu trầm mặc sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên. "Hệ thống sai lầm, đền bù ban thưởng, thủy tinh giao giải phẫu." "Ta không cần." Phong Tử Dạ cự tuyệt. "Hệ thống sai lầm. Hệ thống sai lầm." Lâm Chi Chi nhìn xem lẩm bẩm Phong Tử Dạ, không có nói chuyện, mà là đi thẳng tới Ngô Ngộng bên cạnh thi thể, khom lưng đem hắn ôm lấy. Người nội tâm, bản chất cũng là song tiêu. Mặc kệ là Lâm Chi Chi vẫn là Ngô Ngộng, hiện tại các nàng đều không thể được xưng là một cái người tốt, nhất là Ngô Ngộng. Trên tay của nàng không chỉ có dính lấy ác nhân huyết, còn dính một chút người vô tội máu tươi. Tỷ như nàng cái kia vừa mới xuất sinh không lâu, còn không có tới kịp hưởng thụ thế giới này mỹ hảo đệ đệ, lại tỷ như cái kia vì có thể lưu lại chiếu cố nàng, dứt khoát kiên quyết lựa chọn từ bỏ tốt hơn tiền đồ sản nạ sen sẩy. Có thể cho dù như thế, Lâm Chi Chi vẫn không muốn để nàng chết, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì các nàng quan hệ tốt. Một điểm này liền đầy đủ. Mà lúc này Phong Tử Dạ vẫn như cũ tại cùng hệ thống thanh âm nhắc nhở phân cao thấp, não lực giá trị đạt đến hoàn toàn mới độ cao hắn, đã hoàn toàn không giảng đạo lý, cho dù là đối phương là cái gọi là trò chơi quy tắc cũng không được. Đi qua ước chừng nửa giờ trả giá, hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên. "Chúc mừng người chơi sớm chuyển chức tứ giai nghề nghiệp, sinh mệnh chủ nợ." Đơn giản xem xét một chút sinh mệnh chủ nợ năng lực sau, Phong Tử Dạ hài lòng gật gật đầu. Hệ thống thanh âm nhắc nhở thật dài thở phào nhẹ nhõm. "Sinh mệnh chủ nợ, tứ giai nghề nghiệp, ngươi đã sơ bộ nắm giữ vận bèo quy tắc năng lực, thu được khí quan thời gian nhân quả chuyển di năng lực, hơn nữa có thể mở tuổi thọ ngân hàng. Khí quan thời gian, hái khí quan đồng thời rút ra mục tiêu tuổi thọ, có thể đem tuổi thọ cô đọng thành sinh mệnh kết tinh chuyển di cho hắn người. Nhân quả chuyển di, có thể đem người bệnh bị bệnh nhân quả chuyển rời đến trên người mục tiêu, từ đó thực hiện cách không nhu sát." Trạm cứu trợ tên kia nữ trạm trưởng cẩn thận từng ly từng tí đi tới Phong Tử Dạ trước mặt, tính thăm dò mở miệng, "Xin hỏi các ngươi là?" Lâm Chi Chi ôm Ngô Ngộng thi thể đi tới, điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc, thay Phong Tử Dạ trả lời, hắn cứ gọi Phong Tử Dạ, về sau ở đây liền là địa bàn của hắn. "Lão bản hảo." Nữ trạm trưởng cong cong thân thể, Hứa Ảnh về Phong Tử Dạ chào hỏi, thế nhưng là cái sau hoàn toàn đắm chìm tại chính mình thế giới bên trong, không có để ý tới đối phương. Nữ trạm trưởng có chút lúng túng nhìn Lâm Chi Chi. Lâm Chi Chi lắc lắc đầu, ngươi có chuyện gì cùng ta nói liền hảo. Hảo, xin hỏi các ngươi cũng là đến mang Tiểu Nam đi sao? Vừa nói, nữ trạm trưởng một bên nắm chặt cái kia độc nhãn Tiểu Nam hai tay, cái sau càng là sợ có lại tại sau lưng đối phương. Dẫn hắn đi. Lâm Chi Chi nhíu mày, hồi tưởng lại phía trước cái kia áo đỏ nữ nhân liền là muốn mang đi cái này gọi Tiểu Nam Nam Hải Nhi, hơn nữa đối phương tựa như là một cái dị năng giả. Mắt thấy Lâm Chi Chi không được giải nội tình trong đó, nữ trạm trưởng không khỏi lòng một hơi, kiên nhẫn cho nàng giảng giải đứng lên. Nguyên bản cái này trạm cứu trợ thật là một cái phúc lợi tổ chức, chuyên môn phụ trách thu lưu một chút viện mồ côi không thu tàn tật nhi đồng. Thế nhưng là loại này tổ chức tại tội thành chỗ như vậy là chú định không có khả năng lâu dài kinh doanh xuống, không có người nguyện ý vì bọn này thiên tàng địa khuyết tốn thêm một phân tiền, đến nỗi quên tiền càng là thiên phương giả đảm. Dân ra, ở đây hoàn toàn không chịu được nổi, trước đây trạm trưởng cùng một chút nhân viên công tác cũng là đều rời đi, hơn nữa giá thấp đem trạm cứu trợ chuyển nhượng ra ngoài, mà lúc đó mua sắm trạm cứu trợ liền là có quán ba lão bản, tiền mãng. Hiện tại nữ trạm trưởng sở dĩ lựa chọn lưu lại, cũng là có chính mình nguyên nhân. Mấy năm trước thời điểm, nàng từng bởi vì tâm tình không tốt, thất thủ đánh chết một cái cầm nữ, hiện tại nàng chỉ muốn lưu ở đây hào hào chiếu cố bọn này hài tử, vì chính mình chỗ tội. Tại tiền mãng tiếp nhận trạm cứu trợ phía trước, bọn hắn thời gian mặc dù trải qua rất túng quẫn, nhưng là bởi vì trạm cứu trợ chiếm diện tích tương đối lớn, bọn hắn sẽ tại trạm cứu trợ bên trong loại một chút rau quả, tiếp đó cầm tới nội thành đi bán, cũng có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Thế nhưng là kể từ tiền mãng tiếp nhận sau đó, hết thảy liền đều biến, bọn hắn không lại cho phép những cái này hài tử trồng rau, mà là định kỳ cho bọn hắn tiêm vào một loại kỳ quái dược thể, thậm chí là làm một chút kỳ quái giải phẫu. Mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ có người tới xem xét những cái này hài tử tình huống, phạm là bị mang đi hài tử, liền lại cũng không có trở lại qua. Đơn giản giải ở đây tình huống sau, Lâm Chi Chi cho đối phương một khoản tiền. Không nhiều, là một tấm chỉ có 10 vạn khối tiền tạm. Nàng không biết về sau những cái này hài tử có thể hay không có cho bọn hắn mang đến cái gì trợ giúp, nhưng mà cái này trạm cứu trợ tạm thời vẫn là muốn kinh doanh xuống, hiện tại hết thể thế cục đều còn không quá sáng tỏ, hơn nữa trận doanh hệ thống lại mở ra. Trước mắt nàng còn không rõ ràng trận doanh hệ thống đến tột cùng là một cái dạng gì cách chơi, bất quá đã có thủ tự trận doanh cùng hỗn loạn trận doanh, cái kia liền nói rõ rất có thể là hai đại trận doanh ở giữa đối kháng. Bọn hắn mặc dù nắm giữ phong tử giả cái này một cấp bậc tồn tại, nhưng tương tự cũng có chí mạng khuyết điểm. Đầu tiên giả lập thế giới không giống với mặt khác trò chơi, ở đây đại biểu cho nhân loại tương lai, cũng không có ra khỏi trò chơi nói chuyện, cho nên sẽ rất ít có người ở đây triệt để thả bản thân, phần lớn người vẫn sẽ lựa chọn cùng thế giới hiện thực mở dạng, cho dù nội tâm không tình nguyện, cũng sẽ lựa chọn làm một cái người tốt, trở thành thủ tự trận doanh một thành viên. Cái này cũng liền dẫn đến bọn hắn hỗn loạn trận doanh nhân số sẽ ít đến tương cảm. Mà thực tế cũng chính xác như thế, từ trận doanh hệ thống mở ra đến hiện tại, đã qua một cái tiếng đồng hồ hơn thời gian bên trong, thủ tự trận doanh người một mực tại không ngừng tăng thêm, trung lập trận doanh cũng có biên độ nhỏ nhân số tăng trưởng. Mà hỗn loạn trận doanh, từ đầu đến cuối chỉ có 4 người. Lâm Chi Chi có thể đoán được, 4 người này liền là Phong Tử Dạ cùng nàng, cùng với Trần Toại cùng Triệu Thác. Đến nỗi bọn hắn một cái khác khuyết điểm, liền là Phong Tử Dạ bản thân. Hắn là điên, một điểm này không có chút nào nghi vấn. Cho nên không có người có thể chân chính phỏng đoán đến nội tâm của hắn chân thực ý nghĩ, có lẽ liền hắn chính mình đều không biết chính mình đến cùng muốn làm cái gì. Cái này cũng liền đại biểu nhiều khi, bọn hắn không thể hoàn toàn ỷ lại tại Phong Tử Dạ, cho nên nhất định phải mau chóng mở rộng bọn hắn thực lực. Liên tỷ như hôm nay loại tình huống này, nếu như Phong Tử Dạ lại muộn một điểm ra tay, nàng kết cục sợ rằng sẽ cùng nô mộng một dạng. Chương 088, thế giới hiện thực biến cô chương 088, thế giới hiện thực biến cô thế giới hiện thực, bên trong trung tâm chỉ huy. Một cái mặc thí nghiệm phục nam nhân đội vã đi tới trung tâm chỉ huy trong văn phòng, thậm chí ngay cả môn đều quên gõ. Đang tại họp Chu thượng tướng mày nhíu lại nhăn, hắn không có trách cứ đối phương hành vi vô lý, ngược lại đáy lòng có một loại không tốt dự cảm. Chu thượng tướng, xảy ra chuyện. Quả nhiên, nam nhân mới mở miệng liền để Chu thượng tướng treo lấy tâm triệt để chết. Phát sinh chuyện gì? Hiện tại trung tâm chỉ huy hoàn toàn đã có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa, bọn hắn không cách nào quan sát được người mở đường bất luận cái gì hình ảnh, càng không cách nào chủ động liên hệ người mở đường, mà chuyện xảy ra đến hiện tại đã qua 2 ngày, đồng dạng không có một cái người mở đường chủ động liên hệ bọn hắn. Cái này liền nói rõ, người mở đường cũng mất đi liên hệ trung tâm chỉ huy công năng. Không biết, mãi mãi cũng là đáng sợ nhất. Chu thượng tướng vừa mới trí não tuyên bố mới tin tức, lần nữa khai phóng một vạn cái sớm tiến vào giả lập thế giới danh lệch. Nghe được câu này, phòng họp tất cả mọi người tập thể đứng dậy, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ rơi tại mặc thí nghiệm phục trên thân nam nhân, cái sau rất cảm thấy áp lực. Nhưng mà đâu? Đường Như trực tiếp hỏi. Nàng rất rõ ràng, nếu như chỉ là dạng này, đối phương căn bản là sẽ không hoảng loạn thành cái dạng này, bởi vì lần nữa khai phóng tiến vào giả lập thế giới danh lệch, đây đối với trung tâm chỉ huy tới nói cũng không phải cái gì hỏng bét sự tình, ngược lại là một kiện rất có lợi sự tình. Nhưng mà danh ngạch ngẫu nhiên xuyên thí nghiệm phục nam nhân trọng trọng thở dài một hơi. Đám người tập thể trầm mặc. Qua một hồi lâu, Chu thượng tướng hít sâu một khẩu khí, điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, mở miệng hỏi, cái này một nhóm người tiến vào giả lập thế giới thời gian cụ thể là lúc nào? Mặt khác, mau chóng xác định những cái này người thân phận tin tức, nếu như thời gian tới kịp, ta muốn tại bọn hắn tiến vào giả lập thế giới phía trước, nhìn thấy cái này một vài người. Không có cơ hội. Xuyên thí nghiệm phục nam nhân lắc đầu, giọng nói vô cùng hắn nghiêm túc mở miệng, chuyện này đáng sợ nhất một điểm liền ở đây. Kể từ trí não tân sinh tuyên bố thông cáo sau đó, các nơi tuần bộ cục điện thoại báo cảnh sát đều muốn bị đánh nổ, các nơi đều tại có người khác thường mất tích. Nói đến đây, nam nhân lần nữa lắc đầu, phủ định chính mình thuyết pháp, lập tức cải chính, nói đúng ra, không phải mất tích, là tiêu thất, thậm chí có rất nhiều người là tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới hư không tiêu thất. Trong chốc lát, trong phòng họp tất cả đều là đổ rút khí lạnh âm thanh. Liên tại lúc này, lại là một cái nhân viên công tác chạy đi vào, hắn không có bất luận cái gì nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề lần nữa ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký. Chu thượng tướng, xảy ra chuyện. Tất cả người mở đường nhục thân đều biến mất không thấy. Nhục thân biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng họp đám người đầu tiên là tập thể sững sờ một chút, có ý tứ gì? Nhục thân như thế nào sẽ biến mất không thấy gì nữa đâu? Nhìn thấy đám người không có nói chuyện, tên kia nhân viên công tác tiếp tục giảng giải, người mở đường nhục thân vẫn luôn tại vô khuẩn thương bên trong, có chuyên môn người phụ trách trông coi, có thể liền tại trước đây không lâu, phụ trách trông coi người ra ngoài ăn cái cơm trưa công phu, trở về liền phát hiện tất cả vô khuẩn thương toàn bộ khoảng không. Phòng họp lần nữa lâm vào giống như chết yên tĩnh bên trong. Ra đại sự. Cùng ngày, nhân loại liên bang khai triển từ cứu thế kế hoạch khai triển đến nay lớn nhất một lần video hội nghị, tham gia hội nghị tất cả đều là các quốc gia người lãnh đạo cùng với cứu thế kế hoạch tuyệt đối cao tầng. Chu thượng tướng gọn gàng làm đem lần này sự tình tự thuật một lần. Lần này sự tình thực sự quá quỷ dị, đã hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người nhận thức phạm vi. Trong đó, có người cho rằng trí não tân sinh đã triệt để thoát ly trường khống, vậy mà đưa ra muốn đem hắn phá hủy ý kiến. Kết quả tự nhiên là lọt vào tất cả mọi người nhất trí phản đối, bọn hắn chỗ tại thế giới đã không có nhiều ít thời gian, muốn tại cái này sao ngắn thời gian bên trong lần nữa sáng tạo ra một cái giả lập thế giới là hoàn toàn không thực tế. Cứu thế kế hoạch vốn là được ăn cả ngã về không, không có đường lui có thể nói. Mặc dù kế hoạch khai triển đến nay, biến cố tần suất, thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không có mặt khác lựa chọn, chỉ bất quá hiện tại trí não tân sinh năng lực phát sinh một chút quỷ dị biến hóa. Hắn không chỉ có không bị khống chế, thậm chí có thể làm cho người hư không tiêu thất, không tá trợ trò chơi thiết bị, trực tiếp đem người kéo vào giả lập thế giới bên trong. Một điểm này khiến người vô cùng sợ hãi. Đừng nói là dân chúng bình thường, liền bọn hắn những cái này liền bang cao tầng cũng là sinh ra khủng hoảng, ai biết lần tiếp theo bị sớm kéo vào giả lập thế giới có thể hay không là bọn hắn. Bọn hắn có thể tiến vào giả lập thế giới, nhưng nhất định là tại hết thảy đều ổn định sau đó, ít nhất cần người mở đường tại giả lập thế giới chiếm giữ một chỗ cắm rủi về sau, bọn hắn mới có thể tiến vào. Bởi vì chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể vẫn như cũ bảo trì bây giờ địa vị. Liền tính toán không thể giống hiện tại một dạng quyền thế ngập trời, ít nhất cũng phải có một chút cơ sở tại, bọn hắn là biết được như thế nào quản lý một tòa thành, thậm chí là một cái quốc gia, nhưng mà nếu để cho bọn hắn bắt đầu từ số 0. Xin lỗi, bọn hắn gặp phải cái thứ nhất vấn đề khả năng liền là vấn đề no ấm. Cuối cùng đi qua dài đến 3 giờ kịch liệt thảo luận, bọn hắn cuối cùng thương lượng ra một cái phương án ứng đối. Cái kia liền là bắt đầu từ ngày mai, trong phạm vi toàn thế giới bắt đầu phổ cập có liên quan giả lập thế giới tương quan tri thức, trong đó bao quát nếu như bông dưng một ngày bị cưỡng ép lôi kéo tiến giả lập thế giới, nên như thế nào tại nơi đó sinh tồn tiếp. Phải nên làm như thế nào tại giả lập thế giới đứng vững gốc chân, như thế nào vì thế giới hiện thực nhân loại tương lai làm ra công hiến. Cuối cùng liền là muốn đem thế giới hiện thực một bộ này đưa đến giả lập trong thế giới đi, dạng này đợi đến những cái này người lãnh đạo tiến vào giả lập thế giới sau, liền đã có thể bảo trì lấy bây giờ tuyệt đối thống trị lực. Có điều đối với việc này, Chu thượng tướng cũng không xem trọng. Hắn là tận mắt chứng kiến rất nhiều người mở đường tiến vào giả lập thế giới sau đó phát sinh thay đổi, trong đó đại biểu lớn nhất tính chất thuộc về Lâm Chi Chi. Một cái nổi tiếng minh tinh, tiến vào giả lập thế giới không đến 10 ngày thời gian liền phát sinh long trời lở đất biến hóa. Hắn đều có thể tưởng tượng, nếu như hiện tại cái này chút các quốc gia người lãnh đạo tiến vào giả lập thế giới, để Lâm Chi Chi xuất tiền xuất lực vì nhân loại làm cống hiến lời nói, nàng tuyệt đối là khịt mũi coi thường. Phàm là nhiều lời vài câu, đối mặt bọn hắn cũng có thể là đối phương sắc bén tối nhận. Bất quá Chu thượng tướng cũng không có lựa chọn nhiều lời cái gì, bởi vì hắn cũng không có cái gì tốt hơn biện pháp tới ứng đối cái này đã nắm giữ siêu tự nhiên năng lực trí não. Trọng yếu nhất vẫn là những cái này người quyết định sự tình, hắn cũng thay đổi không được. Cùng lúc đó, giả lập thế giới Đinh Hương Lộ tiểu học cửa ra vào. Một cái nhuộm tóc vàng tinh thần tiểu hỏa nhi đứng tại nơi đó, một mặt mê mang nhìn xem trước mắt cảnh tượng. Ta mẹ nó đây là xuyên qua. Hắn gọi mặc cho đi, là hạ quốc cái nào đó cao trung học sinh cấp 3, liền tại vừa mới, hắn mang theo mấy cái bạn học cùng lớp đem trong lớp một cái học giỏi nam sinh chắn tại nhà vệ sinh, quyền đấm cướp đá. Các người nói đây là bắt nạt. Không không không, đây chỉ là giáo bá cùng học bá ở giữa hữu hảo giao lưu mà thôi. Chương 089, Nô Ngọc không có nghỉ học chương 089, Nô Ngọc không có nghỉ học dạng này hữu hảo giao lưu, mặc cho đi làm không chỉ một lần. Toàn bộ niên cấp, tất cả học giỏi, dáng dấp hơi bị đẹp trai nam sinh, hắn đều sẽ đi tìm đối phương trao đổi một chút học tập tâm đắc. Đến nỗi vì cái gì hắn không có bị khai trừ. Kỳ thực cũng rất đơn giản, bởi vì mặc cho đi ra ra là tham gia qua kháng chiến Lão Bình, nghe nói lúc đó còn lập qua công, trong nhà đến hiện tại còn có một khối viết có quốc chi cột trụ bảng hiệu. Phụ thân của hắn là một tên tập độc cảnh, tại một lần trong lúc chấp hành nhiệm vụ vì bắt ma túy, anh dũng hy sinh. Ca ca của hắn về sau đồng dạng thi vào trường cảnh sát, không để ý một đám thúc thúc bá bá phản đối, dứt khoát kiên quyết khởi động lại phụ thân hắn cảnh hảo. Liền tại năm ngoái, vì bắt một đám nhảy qua biên giới buôn lậu thuốc phiện đội, hắn ca ca chủ động xin đi trở thành một cái nội ứng. Cuối cùng tại thi hành bắt hành động bên trong, ma túy lựa chọn cá chết lưới rách, ca ca của hắn cũng hy sinh. Về phần hắn mẫu thân, là một tên lịch hành thiên sứ áo trắng, tại một lần trị liệu hành động bên trong, nàng vì cứu chữa người bệnh, chính mình lây nhiễm bên trên virus, thẳng đến hiện tại vẫn như cũ ốm đau tại giường. Mặc cho đi một nhà, nói một câu cả nhà trung liệt cũng không quá đáng chút nào. Hắn sớm liền nghĩ kỹ, nếu như trường học dám khai trừ chính mình, chính mình lập tức liền khiêng trong nhà bảng hiệu bên trên thị ủy đại viện đi quỷ. Đến nỗi vì cái gì không bên trên quân đội? Xin lỗi, tìm không thấy. Đứng tại cửa trường học ước chừng sững sờ vài phút, mặc cho đi cuối cùng nhìn thấy chính mình cá nhân bảng, tiếp đó hắn con mắt lập tức phát sáng lên. Ta đây là đi tới giả lập thế giới. Giả lập thế giới hình ảnh phía trước toàn bộ mạng tiếp sóng, cho dù là tại trường học đến trường các học sinh cũng đều sẽ quan sát trực tiếp, hơn nữa bọn hắn còn liên thích xem những cái kia có đánh dấu cấm chữ trực tiếp gian. Bất quá được chứng kiến một lần phong tử dạ thủ pháp giết người sau đó, mặc cho đi ước chừng nhả một cái giờ, đem vị toàn đều cho phun ra. Từ đó về sau, hắn liền học thông minh, ngoan ngoãn nhìn chằm chằm một chút mỹ nữ nhìn. Đương nhiên, đẹp nhất thuộc về Lâm Chi Chi, bất quá cái kia nữ nhân mỗi ngày cùng tại cái kia điên rồ bên cạnh, nàng trực tiếp hình ảnh cũng coi như là không thích hợp thiếu nhi, cho nên mặc cho đi vẫn là không dám nhìn. Bất quá cho dù như thế, hắn cũng là đối với giả lập thế giới tràn ngập hướng tới. Nguyên bản hắn cho là còn cần một năm thời gian mới có thể tiến nhập đến giả lập thế giới, không nghĩ tới chính mình vậy mà trở thành thiên mệnh chi tử, tại không có bất luận cái gì thiết bị duy trì dưới, liền đi thẳng tới ở đây. Hơn nữa, hắn còn có một cái năng lực thiên phú, mặc dù chỉ có dê cấp, nhưng tác dụng hay không thiểu. Thiên phú, bắt nạt giả, dê cấp, ngươi là một tên vì giáo bá, lấy khi dễ đồng học, thưởng thụ người khác đối với ngươi thổi phồng cùng sợ hãi niềm vui thú, đối với 18 tuổi phía dưới nhi đồng, có trời sinh áp chế lực. Mặc cho đi sờ lên chính mình cái cằm, do dự một lát sau, đối với chính mình năng lực có một cái không quá thành thục ý nghĩ. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chính mình có thể mỗi ngày tại trường học chung quanh đi dạo, một điểm điểm thu phục trong trường học học sinh, để bọn hắn trở thành chính mình tiểu đệ, bằng vào chính mình tại thế giới hiện thực kinh nghiệm cùng thủ đoạn, lại tăng thêm giả lập thế giới năng lực thiên phú. Hắn có lòng tin tại rất ngắn thời gian bên trong trở thành giả lập trong thế giới Hải Tử Vương. Không phải đều nói, những cái này học sinh là thế giới tương lai người nối nghiệp, mà hắn là những cái này người nối nghiệp lão đại, cứ thế mà suy ra, tương lai giả lập thế giới liền là hắn. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn không tự giác lộ ra một vòng ý cười. Mà liền tại lúc này, một chiếc màu trắng Porsche kèn nhanh như điện chớp lái tới. Ngay sau đó, một chiếc xe thắng gấp ngừng tại cửa trường học, lốp xe ô tô cùng mặt đất tiếng ma sát có vẻ hơi the thé, có để vốn là lấy hung manh chứ danh kèn trắng bằng thêm mấy phần bạo lực khí tức. Theo cửa xe mở ra, một cái mặc màu đen quần áo thể thao, đeo kính râm tóc dài nữ nhân đẩy cửa xe ra đi xuống. Cực lớn kính râm che kín nữ nhân nửa gương mặt, nhưng hắn vẫn như cũng một mắt liền nhận ra đối phương, đó là Lâm Chi Chi. Từ trạm cứu trợ rời đi về sau, Lâm Chi Chi chuyện thứ nhất liền đi xách một chiếc xe. Phong tử dạng nhưng là dọc theo đường đi đều không có nói chuyện, trở lại chỗ ở sau liền đem chính mình quan tại trong phòng, phản phất có cái gì tâm sự một dạng. Mà Lâm Chi Chi nhưng là quyết định triệt để điên cuồng một lần. Thế là hắn đem còn tại bệnh viện dưỡng thương Triệu Thác cùng phụ trách chiếu cố hắn Trần Toại đều gọi, muốn hoàn thành ngô ngộng đã từng nguyện vọng. Nhìn xem Đinh Hương tiểu học đại môn, Lâm Chi Chi dậm chân tiến lên, hướng về cửa ra vào bảo an mở miệng, đem cửa mở ra. Bảo an nhìn Lâm Chi Chi một mắt, lại hướng về nàng sau lưng nhìn nhìn. Tiếp đó liền nhìn thấy một cái mặc một thân đen trong ngực nam nhân ôm một cái ăn mặc giống tiểu công chúa một dạng nữ sinh, chỉ có điều đối phương một mực nhắm con mắt, phảng phất ngủ một dạng. Các ngươi là? Bảo an cũng là có chút nhãn lực, trên người hai người này khí chất đều rất không tệ, nhất là trước mặt nữ nhân này, xem xét liền không phải bình thường người, cho nên ngựa khí của hắn cũng là vô cùng khách khí. Ta nói, đem cửa mở ra. Lâm Chi Chi âm thanh đề cao mấy phần. Bảo an hơi sững sờ, không đợi hắn có chỗ làm động tác, Lâm Chi Chi không kiên nhẫn giơ chân lên, đột nhiên bổ xuống. Bằng sắt đại môn trong nháy mắt bị một phân thành hai, lung la lung lay hướng về nghiêng ngả đi. Một màn này, dọa sợ bảo an, đồng dạng dọa sợ trốn tại cách đó không xa vụng trộm quan sát nhầm hành. Hắn mặc dù tại trên mạng nghe nói Lâm Chi Chi thu được siêu năng lực, nhưng mà nghe nói cùng tận mắt chúng quy là không giống nhau, một cước đem sắt đại môn chém thành hai khúc nhi. Loại kia lực thị giác trùng kích đơn giản không cần quá rung động. Mà Lâm Chi Chi đối với cái này lại không chút nào để ý, trực tiếp hướng về lầu dạy học bên trong đi đến, tại một cái lao sư chỉ dẫn phía dưới, bọn hắn đi tới ngô mộng đã từng phòng học. Đẩy cửa ra, một cái nữ lao sư đang đứng tại trên giảng đài giảng bài. Nhìn thấy Lâm Chi Chi đi tới, nàng hơi nghi hoặc một chút dò xét cái trước một mắt, lập tức mở miệng hỏi, các ngươi là người nào? Đây là ngô ngọc lớp học sao? Lâm Chi Chi không có trả lời, mà là hỏi lại đối phương. Ngô ngọc. Nữ lao sư ngẩn người, lập tức gật gật đầu, tiếp đó lần nữa mở miệng, bất quá ngô ngọc không phải nghỉ học sao? Nàng không có nghỉ học. Tại Lâm Chi Chi ra hiệu phía dưới, Trần Toại ôm ngô ngọc đi tới hàng thứ nhất một cái trống không chỗ ngồi bên trên, đem hắn thả xuống. Nhưng mà lúc này ngô ngọc nơi nào còn có thể ngồi được vững, bất đắc dĩ phía dưới Trần Toại chỉ có thể đưa tay đỡ nàng. Liên tại lúc này, ngồi tại ngô ngộng xếp sau một cái nữ sinh đột nhiên trừng lớn con mắt, bởi vì nàng nhìn thấy ngô ngộng cái kia xinh đẹp váy công chúa bên trên đang tại không ngừng chảy xuống huyết. Lao sư, ngô ngộng nàng chết. Theo nàng một tiếng kinh hô, trong phòng học lập tức loạn thành một đoàn. Lâm Chi Chi nâng lên chân, bàn giáo viên trong nháy mắt nát bấy, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Trong phòng học lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tiếp tục lên lớp. Lâm Chi Chi chỉ bảng đen, hướng về nữ lao sư nhẹ giọng mở miệng. Nữ lao sư hai cố run run, nhưng lại không dám vi phạm đối phương ý tứ, chỉ có thể âm thanh run rẩy tiếp tục giảng bài. Lâm Chi Chi cùng Trần Toại một trái một phải ngồi xổm tại ngô ngộng bên cạnh, đỡ lấy nàng. Phòng học bên ngoài, có mặt khác lao sư thấy cảnh này, vội vàng lựa chọn báo cảnh sát thông chi tuần bộ. Cùng lúc đó tuần bộ cục đại môn, Triệu Thác đồng dạng người mặc quần áo màu đen, một cái tay đã sớm biến thành một cây súng lục, tùy ý chỉ vào tuần bộ cục cửa ra vào phương hướng. Các vị, chúng ta cũng coi như là cộng sự một hồi, ta không muốn thương tổn các ngươi bất luận người nào. Nhưng mà, hôm nay ai cũng không cho phép đi ra tuần bộ cục đại môn, ta chỉ cần một bài giảng thời gian. Có thể hay không? Chương 090, bởi vì lao tử năng lực là gặp đánh cược nhất định thắng A. Chương 090, bởi vì lao tử năng lực là gặp đánh cược nhất định thắng A. Một bài giảng liền tại cái này dạng quỷ dị không khí bên trong kết thúc. Làm Lâm Chi Chi cùng Trần Phải ôm Ngô Ngọc rời đi phòng học thời điểm, tên kia đứng tại trên giảng đài nữ lao sư ống quần đã hoàn toàn ướt đẫm, bên chân vâng vâng một bãi màu vàng nước đọng. Lần này Lâm Chi Chi không có tổn thương bất luận người nào, nàng sở dĩ mang theo Ngô Ngọc tới đây, vẹn vẹn bởi vì cái sau trước khi chết cùng nàng nói qua, nàng rất hâm mộ những cái kia có người đưa đón đồng học, cho nên lần này nàng dự định hoàn thành đối phương cái này một cái nho nhỏ tâm nguyện. Hôm nay nàng một cử động kia, để toàn trường tất cả thầy trò toàn bộ đều biết Ngô Ngọc tồn tại, cái kia đã từng tại trong lớp cũng là hơi trong suốt nữ hải, tại sau khi chết trở thành toàn trường tiêu điểm. Đi ra cửa trường sau, một cái thanh niên tóc vàng ngăn trở Lâm Chi Chi hai người đường đi. Chi Chi tỷ ngươi hảo, ta là ngươi fan hâm mộ a. Nhậm Hành cười ha hả nhìn về phía Lâm Chi Chi, trong lúc lơ đãng ánh mắt đảo qua yên tĩnh nằm tại trần toại trong ngực Ngô Ngọc. Kết quả hắn cả người đầu tiên là sững sờ mấy giây, lập tức buộc phát ra một tiếng kêu sợ hãi, toàn bộ kém chút trực tiếp nhảy đứng lên. Ngoa tào, người chết a. Lâm Chi Chi lông mày nhíu một cái, âm thanh có chút lạnh lẽo, ngươi nói cái gì? Người chết a tỷ. Nhậm Hành chỉ vào trần toại trong ngực Ngô Ngọc, vẫn như cũ la to. Nàng không chết. Chết chết. Chết a Chi Chi tỷ. Ta nói, nàng không chết. Lâm Chi Chi rõ ràng hơi không kiên nhẫn, một phát bắt được đối phương hoàng bao, dùng sức đem đối phương kéo đến chính mình trước mặt, trên mặt đột nhiên lộ ra quỷ dị nụ cười, ta nhìn ngươi giống như có bệnh, muốn trị. Thì, ta không có bệnh a. Cùng tại Lâm Chi Chi sau lưng trần thoại, bất đắc dĩ lắc đầu, một đầu tươi sống sinh mệnh, đáng tiếc. 402 trong gian phòng, Phong Tử Dạ ngồi tại trên ghế salon, hai tay ôm chính mình đầu, biểu lộ hết sức thống khổ. Không phải 99 lần, không phải 99 lần. Là 999 lần sao? Vẫn là 9999 lần, ta nhớ mơ hồ, nhớ không rõ a. Ta giống như có một cái đánh cược, một cái cùng thần linh đánh cược, đúng đúng đúng, là dạng này. Ta cùng thần linh đánh cược, ta thắng. Thắng. Ha 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 ha. Liền tại lúc này, cửa phòng bị người mở ra. Lâm Chi Chi cùng Trần Toại tuần tự đi đi bảo, bọn hắn sau lưng còn đi theo một cái thần sắc có chút hoảng sợ tóc vàng thanh niên, Nhậm Hành. Phong Tử Dạ chỉ là tùy tiện nhìn tóc vàng thanh niên một mắt, liền thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Lâm Chi Chi, biểu lộ trở nên có chút hưng phấn. Ngươi mau tới đây, ta kể cho ngươi một cái cố sự. Lão bản, như thế nào? Lâm Chi Chi rõ ràng không hăng hài lắm, nhưng vẫn như cũng ngồi tại Phong Tử Dạ đối diện, cầm lấy Phong Tử Dạ vừa mới uống qua nửa bình nước khoáng, từ ngực đâm xuống. Ta nghĩ đứng lên, ta toàn bộ đều nghĩ đứng lên. Phong Tử Dạ thần sắc vô cùng kích động. Ta là một cái diễn viên, ta dùng chính mình tinh xảo diễn kỹ đóng vai một cái lại một cái thân phận. Lâm Chi Chi một hồi kinh ngạc, trong lòng âm thầm bán thầm, ngươi là diễn viên, vậy ta là cái gì? Phong Tử Dạ tự nhiên không biết trong nội tâm nàng nghĩ cái gì, vẫn như cũ tự mình mở miệng, có một lần, ta đóng vai một cái dân cờ bạc, bất quá cùng ta đánh cược không phải là người, mà là thần linh, là sáng thế thần. Á, Lâm Chi Chi vô cùng qua loa gật gật đầu. Ta thắng, ta từ trong tay hắn thắng một cái thế giới, bởi vì lao tử năng lực là gặp đánh cược nhất định thắng a. Ha 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 ha. Một bên Trần Toại đem Ngô Ngọc nhẹ nhàng phóng tại trên ghế salon, lập tức khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Ngươi là gặp đánh cược nhất định thắng, vậy ta lại là cái gì? Tiếp đó đâu? Lâm Chi Chi mặt ủ mày cho hỏi một câu, thông qua nàng biểu lộ không khó coi ra, nàng đối với Phong Tử Dạ cố sự cũng không cảm thấy hứng thú. Cái gì tiếp đó? Phong Tử Dạ có chút mê mang nhìn về phía nàng. Ngươi cùng thần linh đánh cược, thắng một cái thế giới, tiếp đó đâu? Đúng đúng đúng, ta cùng thần linh đánh cược, thắng một cái thế giới. Phong Tử Dạ bừng tỉnh gật gật đầu, lập tức biểu lộ lần nữa trở nên mê mang đứng lên. Đối với tiếp đó đâu? Tiếp đó đâu? Nhìn xem trạng thái tinh thần như thế tốt đẹp Phong Tử Dạ, vẫn đứng tại xó xỉnh Nhậm Hành run lẩy bẩy, tính thăm dò mở miệng, "Chi Chi tỷ, ta là thực sự không có bệnh, có thể để cho ta đi sao?" "A, ngươi không nói lời nào kém chút đem ngươi quên, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi chữa bệnh." Lâm Chi Chi đứng dậy liền hướng về hắn đi đi qua, nhưng lại bị Phong Tử Dạ kéo lại. "Các loại, ta tới a." Lâm Chi Chi thật sâu nhìn hắn một mắt, cuối cùng cũng không có phản bác, mặc dù nàng thật rất muốn tự tay giết chết cái này nói năng lô mãng tiểu tử túi. Lúc này Phong Tử Dạ trong mắt bị điên đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cùng húp ý cười. Thiếu niên, ngươi muốn có siêu năng lực sao? Nhậm Hành sững sờ một chút, nhìn chằm chằm Phong Tử Dạ nhìn một hồi lâu, hắn cuối cùng nhớ tới thân phận của đối phương. Phong Tử Dạ, Lâm Chi Chi lão bản, một cái có thể bàn cho người khác siêu năng lực nam nhân. Lâm Chi Chi cái kia một đôi thối nhận, liền là hắn sở ban tạo. Không nghĩ tới chính mình ngày đầu tiên đi tới giả lập thế giới, liền gặp phải vị này đại lão, xem ra chính mình quả thật là thiên mệnh người. Thế là, hắn gả con mổ thóc giống như gật đầu. Ân. Phong Tử Dạ hài lòng cười cười, nhưng mà trên đời này là không có miễn phí cơm trưa, ngươi hẳn là minh bạch a. Ta minh bạch, minh bạch. Nhậm Hành tiếp tục gật đầu. Miễn phí cũng là quý nhất, cái này đạo lý cho dù hắn học tập không giỏi, cũng là biết được. Cái kia liền hảo, ta có thể bàn cho phi thường cường đại siêu năng lực, so Lâm Chi Chi năng lực còn muốn cường đại, nhưng mà cần ngươi trả giá một điểm đại giới. Phong Tử Dạ hai cái ngón tay mèo nhéo, ra hiệu đại giới rất nhỏ. Ta nguyện ý. Nhậm Hành mấy còn là không có bất cứ chút do dự nào. Lúc này Phong Tử Dạ tại trong mắt của hắn, cái kia liền là giới chỉ bên trong lão gia gia, trong đầu hệ thống, chính mình thất lạc nhiều năm vương cấp la ba. Mặc kệ đối phương đưa ra cái gì điều kiện, hắn đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Mắt thấy đối phương như thế thông khoái, Phong Tử Dạ vô cùng hài lòng, thế là chậm rãi hướng về đối phương mở bàn tay. Các loại, lão bản. Không biết vì cái gì, Nhậm Hành đột nhiên cảm giác có chút hoảng hốt, thế là một mặt cẩn thận vừa nói, lão bản, ta ta có thể hỏi một chút cái kia một điểm chút đại giới, chỉ cụ thể là cái gì sao? Một điểm điểm tuổi thọ mà thôi. Phong Tử Dạ không quan trọng cười cười. Nguyên lai là tuổi thọ a, Nhậm Hành không cho phép lòng một hơi, tuổi thọ loại này đổ vật đối với hắn mà nói cũng là vấn đề nhỏ, chính mình năm nay vừa đầy 18 tuổi. Dựa theo 80 tuổi thọ mà tính, chính mình ít nhất còn có 60 nhiều năm tuổi thọ, liền tính toán đối phương lấy đi chính mình 10 năm tuổi thọ, đó cũng là nhiều thủy rồi. Có thể dùng 10 năm tuổi thọ, đổi chính mình tại giả lập thế giới vô địch 50 năm, đơn giản không cần quá đáng giá. Lập tức, hắn lại hướng về Phong Tử Dạ hỏi một câu, "Lão bản, đổi cái này siêu năng lực cần nhiều ít năm tuổi thọ?" "5 năm." "Vẫn là 10 năm?" "100 năm." Phong Tử Dạ duỗi ra một ngón tay. "Bất quá cân nhắc đến ngươi chưa chắc có 100 năm tuổi thọ, còn lại liền tính ngươi thiếu ta, tiếp sau ta lại tìm người cầm." Chương 091, trận doanh đối kháng hoạt động mở ra. Chương 091, trận doanh đối kháng hoạt động mở ra 100 năm. Nhậm Hành khuôn mặt đều lục. Thân mẹ nó 100 năm, hợp lấy chính mình đổi một cái vô địch siêu năng lực, một ngày thể nghiệm thời gian đều không có liền phải tại chỗ qua đời. Chết còn mẹ nó phải mắc nợ. "Lão bản, ta không đổi, ta không cần siêu năng lực." Nhậm Hành vội vàng khoát tay, vừa nói một bên liền muốn hướng về ngoài cửa lui ra ngoài. Thế nhưng là vừa đi hai bước, hắn liền dừng lại, cúi đầu nhìn xem chính mình trái tim vị trí, đột nhiên có một loại trống rỗng rơi cảm giác, liền giống như đồ vật gì tiêu thất một dạng. Có thể còn không chờ hắn suy nghĩ nhiều, cả người hắn liền sủi lơ tại trên mặt đất, mơ hồ trong đó hắn giống như nhìn thấy chính mình tay lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên giàn mua đứng lên, trong chớp mắt công phu liền biến tràn đầy nhăn nheo. Mà lúc này, Phong Tử Dạ trong tay thêm ra một khỏa thỉnh thịch đập loạn trái tim, phía trên quanh quần tượng trưng cho sinh mệnh lục sắc tia sáng. "Lão bản, đây là..." Lâm Chi Chi có chút không hiểu. Trước đó Phong Tử Dạ cũng cách không bỏ đi qua người khác trái tim, nhưng lúc đó có thể không có bước lên lục quang. A Phong Tử Dạ không có trả lời, mà là kéo lấy trái tim kia đi tới Ngô Ngộng bên cạnh thi thể. Lúc này Ngô Ngộng toàn thân không có một điểm huyết sắc, tái nhợt có chút dò người, liền thân thể đều trở nên có chút cứng ngắc đứng lên, trên thân tất cả đặc thù đều bày tỏ nàng đã chết. Sờ lên cái cằm, suy tư vài giây đồng hồ sau, Phong Tử Dạ con mắt sáng lên, lập tức đem trái tim kia chụp tiến Ngô Ngộng thể bên trong. Ngô Ngộng nguyên bản cứng ngắc thi thể đột nhiên run rẩy một chút, nhìn một bên Trần Toại vội vàng trốn về sau trốn. Mà Lâm Chi Chi nhưng là con mắt sáng lên. Nàng biết, Phong Tử Dạ cho tới bây giờ đều sẽ không làm không có chắc chắn sự tình, tất nhiên hắn dạng này làm, cái kia liền nói rõ hắn nhất định có nắm chắc cứu sống. Không đối với, hẳn là phục sinh Ngô Ngộng. Lúc này, nàng nguyện ý tin tưởng vừa mới Phong Tử Dạ cái kia một phen nói hiệu nói vượn ngôn luận, đừng nói cái gì cùng thần linh đánh cược thắng một cái thế giới, liền tính toán Phong Tử Dạ nói chính mình liền là thần linh, nàng cũng nguyện ý tin tưởng. Nhìn xem Ngô Ngộng một điểm điểm mở ra con mắt, Lâm Chi Chi một cái liền ôm lấy Phong Tử Dạ cổ, cả người hưng phấn trên nhảy dưới tránh. "Lão bản, ngươi liền là ngạch tích thần." Lạch cạch, một cây ngón út rơi xuống tại trên mặt đất, Lâm Chi Chi liệt biết miệng, hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù đau cái chán nàng tràn đầy mồ hôi, nhưng nhìn một mắt tại trên ghế xạ lòn chậm rãi đứng dậy, một mặt mê mang Ngô Ngộng, nàng vẫn là nhếch miệng nở nụ cười, sảng khoái. Trần Thoại trốn tại xó xỉnh, không dám lên tiếng. "Đều điên rồi. Thế giới này đều điên rồi. Người chết còn mẹ nó có thể phục sinh." Bị người ôm một chút liền muốn đánh gãy nhân ra ngón tay. Thái quá nhất liền là Lâm Chi Chi, ngươi mẹ nó ngón tay đi ngươi có biết hay không, ngươi sảng khoái cái gì đâu. Trần Toại cảm giác chính mình mỗi ngày cùng dạng này một đám người sinh hoạt tại cùng một chỗ, chính mình sớm muộn cũng sẽ điên. Liên tại lúc này, Trần Toại điện thoại di động đột nhiên vang dội đứng lên, liếc mắt nhìn điện báo dãy số sau, Trần Toại có loại không tốt dự cảm, thế là vội vàng đè xuống nút trả lời. "Thác ca, chuyện gì?" Trần Toại lời còn chưa nói hết, liền nghe được điện thoại di động một chỗ khác truyền đến một hồi lốt bốp súng băng lên, cùng với Triệu Thác phẫn nộ gào hét, "Các ngươi đến cùng hảo không có, lao tử sắp nhịn không được. Cái kia Thác ca, chúng ta đều đạt tới nửa ngày a, không phải đã nói ngăn chặn một bài giảng thời gian liền có thể sao?" Trần Toại có chút mê mang. Phía trước Lâm Chi Chi muốn hoàn thành Ngô Ngộng nguyện vọng, nhưng lại sợ trường học lão sư cùng lãnh đạo báo cảnh sát, thế là liền để Triệu Thác đi tới tuần bộ cục, ngăn chặn bọn hắn một bài giảng thời gian. Thế nhưng là hiện tại đã qua một cái nửa giờ, Triệu Thác như thế nào còn tại cùng nhân gia bắn nhau? "Mẹ nó, một bài giảng bao lâu a?" Triệu Thác âm thanh mang theo trọng trọng tiếng thở dốc, rõ ràng tình hình chiến đấu tương đối kịch liệt. "Một bài giảng không phải 45 phút sao? Con mẹ nó ngươi." Lao tử tại tuần bộ cục, một đường giờ học công khai cất bước một cái nửa giờ, hơi một tí liền 2 giờ. Sau khi cúp điện thoại, Trần Toại gãi đầu một cái, tính thăm dò vấn đạo: "Thác ca sẽ không bị người đánh chết à?" "Không có việc gì, không cần phải để ý đến hắn, chết còn có thể phục sinh." Lâm Chi Chi tùy ý khoát khoát tay. Nghe nàng lời nói, Trần Toại nhìn Phong Tử Dạ một mắt, tiếp đó đồng ý gật gật đầu. Ta Ngô Ngộng nhìn xem trước mắt cảnh tượng, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy mê mang. "Ta không phải là chết sao?" "Tiểu Ngộng." Lâm Chi Chi cũng không để ý chính mình gãy mất ngón út, trực tiếp tiến lên ôm lấy Ngô Ngộng, đưa tay tại nàng thị hồ hồ gương mặt bên trên một trận nhào nặn. Cảm nhận được đau đớn, Ngô Ngộng lúc này mới phản ứng lại, đây hết thảy cũng không phải mộng, chính mình giống như thật sống lại. Thông qua Lâm Chi Chi giảng giải, nàng cũng biết chính mình có thể sống sót, hoàn toàn là bởi vì Phong Tử Dạ. Nàng cũng rất muốn cho đối phương từng cái đại đại ôm, nhưng mà nhìn thấy Lâm Chi Chi cái kia còn tại nhỏ máu đánh gãy chỉ, nàng vẫn là nhịn xuống đáy lòng xúc động. Này một ít tiện nghi, không chiếm cũng được. Một cái giờ sau, Triệu Thác trở về, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hôm nay vừa mới xuất viện hắn, lần nữa vào ở bệnh viện, Trần Toại chủ động xin đi tới bồi hộ. Rạng sáng 12 điểm, một hồi đột một hệ thống thanh âm nhắc nhở, đánh gãy tất cả mọi người mộng đẹp. Trận doanh đối kháng hoạt động đã mở ra. Hỗn loạn trận doanh nhiệm vụ yêu cầu: chế tạo một hồi đẳng cấp không thua kém dê cấp hỗn loạn. Thủ tự trận doanh nhiệm vụ yêu cầu: ngăn cản nội thành hết thảy hỗn loạn. phá hư hỗn loạn trận doanh nhiệm vụ có thể thu được kết xù tích phân. Trung lập trận doanh nhiệm vụ yêu cầu lựa chọn một phương trận doanh tạm thời gia nhập vào, trợ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ thu được tích phân, cũng có thể thông qua hướng song phương bán ra tình báo thu được tích phân. Phong Tử Dạ lật lật thân, tiếp tục ngủ. Lâm Chi Chi bỗng dưng ngồi dậy, trận doanh nhiệm vụ cuối cùng mở ra, bọn hắn hỗn loạn trận doanh cho đến trước mắt vẫn như cũ chỉ có 4 người, là thời điểm đại triển quyền cước. Nàng nghĩ hiện tại liền đi đánh thức Phong Tử Dạ, để hắn tới bố trí một chút chiến thuật, bất quá vừa nghĩ tới đối phương có rời dự khí, cuối cùng nàng vẫn là kiềm chế chính mình cái này nguy hiểm ý nghĩ, quyết định sau khi trời sáng lại đi tìm đối phương thương lượng chuyện này. Cùng lúc đó, tất cả người mở đường đều gặp phải một cái không ngủ đêm muộn. Bây giờ tội thành bên trong người mở đường đã vượt qua 1 vạn người, trong đó về sau 1 vạn người đại bộ phận đều tại vì sinh kế phát sầu, tuyệt đại đa số đều không có điểm dừng chân, ngủ bằng cầu, ngủ ngoài đường chỗ nào cũng có. Đối với bọn hắn tới nói, lần này trận doanh nhiệm vụ liền là bọn hắn thay đổi vận mệnh cơ hội. Chơi qua trò chơi đều biết, tương tự với loại này toàn bộ sẽ vờ hoạt động, ban thưởng tuyệt đối là vô cùng phong phú, chỉ cần có thể tại cái này lần trong hoạt động trổ hết tài năng, bọn hắn liền có thể chống đỡ bù đắp đến chậm giả lập thế giới thế yếu, từ đó nhất cử nghịch tập. Mà lúc này, thủ tự trận doanh nhân số đã cao tới 8000 nhiều người. Trung lập trận doanh nhưng là 1000 nhiều người. Đến nỗi hỗn loạn trận doanh, vẫn là vô cùng bắt mắt 4 cá nhân. Sáng sớm hôm sau, Phong Tử Dạ vừa cùng một chỗ giường, liền nhìn thấy Lâm Chi Chi, Ngô Ngộng, Trần Thoại cùng với toàn thân quấn lấy băng vải Triệu Thác, cũng đã tại phòng khách chờ lấy hắn. Hắn không khỏi có chút ngộng. Lão đại, ngươi cuối cùng tỉnh. Trần Thoại vui tươi hớn hở nên đi lên. Chúng ta hôm nay như thế nào làm, ta đã có chút không kịp chờ đợi. Làm cái gì? Phong Tử Dạ cảm giác có chút không hiểu đấu. Bất quá hắn hôm nay quả thật có chút sự tình cần bọn hắn đi làm, thế là hắn nhìn về phía Lâm Chi Chi mở miệng, ta muốn mở một cái cửa hàng, ngươi đi giúp ta giải quyết. Mở tiệm. Lâm Chi Chi một mặt im lặng, toàn bộ sẽ vở hoạt động ai. Lần này hoạt động làm ra như thế lớn chiến trận, bọn hắn hỗn loạn trận doanh chẳng lẽ liền không tham dự một chút. Còn muốn mở tiệm. Mở truy cửa hàng. Lâm Chi Chi muốn mắng chửi người, nhưng là lại không dám. Lão bản, ngươi muốn mở cái gì cửa hàng? Mở một nhà ngân hàng. Chương 092, toàn viên dị năng giả chương 092, toàn viên dị năng giả đám người tập thể im lặng. Người khác mở tiệm tiểu một điểm là quán cà phê, tiệm trà sữa. Lớn một điểm là tiệm cơm, khách sạn. Bọn hắn lão bản vừa ra tay liền là mở một nhà ngân hàng. Liền rất thái quá. Lão bản, ngân hàng cũng không phải nói ra liền mở a. Trần Toại hợp thời mở miệng, đối với phương diện này hắn thật là có chút giải. Đầu tiên thành thị ngân hàng thương nghiệp thấp nhất đăng ký tư cách vốn là một cái ước, thứ yếu còn có nhân viên yêu cầu, sân bãi yêu cầu, nghiệp vụ cho phép các loại một loạt vấn đề, chúng ta trước mắt không có một hạng là đạt tiêu chuẩn A không có cách nào sao. Phong Tử Dạ có chút thất vọng. Trần Toại vừa muốn gật đầu, một bên Lâm Chi Chi đột nhiên mở miệng, có biện pháp. Đám người tập thể nhìn về phía nàng, đều có chút kinh ngạc. Lâm Chi Chi không có để ý tới đám người kinh ngạc ánh mắt, hướng về Phong Tử Dạ khoa tay một cái ok thủ thế. Lão bản, cho ta 3 ngày thời gian, ta đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Ân. Phong Tử Dạ hài lòng gật đầu, tiếp đó đứng dậy trở lại chính mình phòng ngủ. Hắn luôn cảm thấy chính mình giống như ném đồ vật gì, nhưng trong lúc nhất thời lại muốn không đứng lên chính mình đến cùng ném đồ vật gì, hắn cần hảo hảo suy nghĩ một chút. Hảo hảo suy nghĩ một chút. Theo Phong Tử Dạ cửa phòng ngủ bị quan bế, một mực trầm mặc không nói Triệu Thác cuối cùng mở miệng, hắn có chút lo lắng nhìn về phía Lâm Chi Chi, trong giọng nói mang theo một tia trách cứ, "Lâm Chi Chi, ngươi đây là hồ nháo, 3 ngày thời gian chúng ta đi cái nào cho hắn lộng một cái ngân hàng. Không nói trước tài chính không đủ, liền xem như một loạt thủ tục cũng không phải 3 ngày thời gian liền có thể xét duyệt xong, 3 tháng còn tạm được. Ai nói ta muốn đi mới thành lập một cái ngân hàng?" Lâm Chi Chi hỏi lại, đáy mắt thoáng qua một vòng điên cuồng. "Ngươi Triệu Thác tựa hồ nghĩ đến cái gì?" Ngạc nhiên phút chốc, lập tức đội vàng phản đối. "Tuyệt đối không được. Ngươi làm ngân hàng là chúng ta dưới lầu phòng khám bệnh cùng phòng chơi bài sao? Đó cũng không phải là nói chuyện lượng liền có thể chuyển lượng. Thì tính sao?" Lâm Chi Chi mặt mũi tràn đầy không quan trọng, tiện tay mở ra bản tràng ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, hơi hợt mở miệng, ở đây vốn là liền không phải thế giới hiện thực, hỗn loạn liền là tội thành trật tự. Hỗn hồ trận doanh hoạt động đã mở ra, chúng ta nhiệm vụ liền là gây ra hỗn loạn, hiện tại chính là phù hợp cơ hội. Ta vẫn cho rằng chúng ta hẳn là điệu thấp một điểm, lần này trận doanh hoạt động tốt nhất từ bỏ, chỉ dựa vào chúng ta mấy người như thế nào đối kháng hơn 8000 thủ tự giả. Triệu Thác vẫn như cũ cảm thấy có chút không đáng tin cậy, bởi vì bọn hắn đối mặt không chỉ là 8000 thủ tự giả, còn có tội thành tuần bổ cùng chấp pháp giả nhóm, mà bọn hắn chỉ có 4 người. Chúng ta 4 người, đầy đủ. Lâm Chi Chi ánh mắt tại 3 người trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng rơi tại Trần Toại trên thân. Trước mắt chỉ có ngươi còn không có dị năng, ngươi cần một chút tự vệ thủ đoạn. Ta cũng nghĩ a. Trần Toại bất đắc dĩ đứng thẳng như bay. Theo lý thuyết, hắn nhưng là so Triệu Thác trước tiên đi theo Phong Tử Dạ, nhưng mà hiện tại còn lại 3 người đều có thuộc về chính mình dị năng, chỉ cần hắn hai tay trống trơn. Ta đi thử một chút. Lâm Chi Chi do dự mấy giây, đi tới Phong Tử Dạ trước cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ vang dội cửa phòng. "Lão bản, ta có một số việc cần ngươi hỗ trợ." Rất nhanh, Phong Tử Dạ liền đẩy cửa đi ra, bộ dáng của hắn thoạt nhìn có chút tiểu tụy, lại có chút bực bội. "Chuyện gì?" "Chúng ta chuẩn bị đi giúp ngươi cướp một nhà ngân hàng trở về, nhưng mà thực lực có chút không đủ, cho nên hy vọng ngươi có thể cho Trần Toại an bài một cái dị năng." Nghe Lâm Chi Chi lời nói, Phong Tử Dạ ngẩng đầu nhìn về phía một bên Trần Toại, lúc này cái sau đang một mặt chờ mong theo dõi hắn. Chầm mặc mấy giây, Phong Tử Dạ tiện tay một chiêu. Nam đại cửa ra vào vị trí tóc vàng thanh niên Nhậm Hành thi thể hơi hơi động một chút, lập tức một cái không biết tên khí quan xuất hiện tại Phong Tử Dạ trong tay. "Cái này gì a?" Trần Toại một mặt mê mang. nhìn xem giống như là ruột thừa, ta cắt qua. Triệu Thác có chút không xác định nhìn chằm chằm Phong Tử Dạ trong tay cái kia kỳ quái khí quan. Phong Tử Dạ không có trả lời, vẫn như cũng nhìn chằm chằm Trần Thoại nhìn, thẳng đến hắn phát hiện trong tay đối phương đùa bỡn bài bộ kệ, ánh mắt của hắn cuối cùng thoáng qua một vòng dị sắc. Con ngón đúng ra, Phong Tử Dạ trong tay kỳ quái khí quan biến mất không thấy gì nữa, Trần Thoại chỉ cảm thấy một dòng nước ấm bao phủ toàn thân, trong mắt cũng là phóng ra hưng phấn tia sáng. Hắn Trần Thoại cuối cùng trở thành dị năng giả. Đến lúc này, Phong Tử Dạ thủ hạ mấy người toàn bộ nắm giữ thuộc về chính mình dị năng, trong đó Ngô Ngộng bởi vì chết qua một lần nguyên nhân, càng là nắm giữ hai cái dị năng, ẩn ẩn đã trở thành trong mấy người tối cường tồn tại. Bất quá nàng đã biết chính mình sau khi chết Phong Tử Dạ cùng Lâm Chi Chi bọn hắn vì nàng làm ra hết thảy, hiện tại nàng đã triệt để đem bọn hắn làm thành chính mình người nhà. Nhất là Lâm Chi Chi, hoàn toàn không biết chính mình đã trở thành Ngô Ngộng trong lòng không thể thay thế mụ mụ. Các loại, Phong Tử Dạ gọi lại chuẩn bị rời đi Lâm Chi Chi bọn người, lấy ra giấy bút, tại phía trên viết một những thứ gì, lập tức đưa cho Lâm Chi Chi. Nhìn thấy trên giấy viết đồ vật, Lâm Chi Chi một mặt mê mang. Cái này cũng được. Lao thành khu, Đinh Hương trên cầu. Một cái dáng người cường tráng nam nhân trong tây xách theo hai đại túi nóng hôi hổi màn tàu đi tại trên cầu, phía sau hắn còn đi theo hai cái trẻ tuổi người, đồng dạng xách theo màn đầu, cải bẹ các loại đồ vật. Nghĩa ca, chúng ta còn muốn ăn bao lâu những cái này đồ vật ta? Ta đã ba ngày chưa ăn quá thức ăn mặn. Một cái trẻ tuổi người có chút bất mãn phàn nàn nói. Liên là, thủ lĩnh nói so hát đều êm hay, nói về sau chúng ta đều sẽ trở thành cái này thế giới mới trụ cột, thế nhưng là hiện tại mỗi ngày màn tàu cải bẹ. Một cái khác trẻ tuổi người cũng đi theo phụ họa. Đi tại phía trước được xưng là Nghĩa ca nam nhân cao mày, hắn gọi Lý Nghĩa, là một tên người mở đường, đi tới giả lập thế giới phía trước, từng là một cái bộ đội đặc chủng quân nhân. Sau khi đi tới nơi này, hắn liền một mực dựa vào chính mình hai tay kiếm tiền, tính toán trước giải quyết vấn đề no ấm sau, lại thật tốt giải thế giới này. Có thể liền tại trước đây không lâu, hắn gặp phải một cái nam nhân, một cái gọi là Tần Xuyên nam nhân. Hắn người mở đường số hiệu là 0010, nghe nói tại thế giới hiện thực là một cái tài chính đại ngạc, hắn có rộng lớn hy vọng cùng khát vọng. Trọng yếu nhất là hắn còn có một khỏa tế thế an dân tâm. Hắn làm ra hết thảy đều là vì sau này toàn bộ nhân loại chuyển di tiến hành trải đường. Hơn nữa thành lập một cái tên là Lê Minh tổ chức. Lý Nghĩa quyền cước công phu coi như không tệ, có là khí lực, nhưng tự hỏi không có cái gì mưu tính sâu xa, chỉ có một cái lòng son dạ sát. Tất nhiên đối phương là vì toàn bộ nhân loại, vậy hắn liền nguyện ý xông pha khói lửa đuổi theo đối phương. Thế nhưng là hiện tại đã qua vài ngày, Tần Xuyên để bọn hắn làm cũng là một chút vụn vặt việc nhỏ, cho tới bây giờ không có làm qua bất luận một cái nào trọng yếu sự tình. Đối với cái này, có ý kiến không chỉ có riêng là cùng tại phía sau hắn hai cái này trẻ tuổi người, trong tổ chức phần lớn người cũng đã bắt đầu hoài nghi Tần Xuyên chân thực mục đích. Lý Nghĩa cảm thấy lần này trở về, có cần thiết cùng Tần Xuyên hào hào trò chuyện chút. Mà liền tại lúc này, một cái nữ nhân tiếng kêu sợ hãi truyền vào Lý Nghĩa trong tai. Có người giật úi, chào kẻ trộm a. Lý Nghĩa không có bất cứ chút do dự nào, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như cầm trong tay màn thầu ném tại trên mặt đất, tiếp đó một cái bước xa liền hướng về cái kia kẻ trộm phương hướng đi qua. Chương 093, chúng ta muốn cướp một chút ngân hàng. Chương 093, chúng ta muốn cướp một chút ngân hàng. Lý Nghĩa bản thân liền là lính đặc chủng xuất thân, đi tới giả lập thế giới sau lại lấy được thiên phú tăng thêm, thể lực sớm liền đã viễn siêu người bình thường cực hạn, chỉ là một cái giật túi tặc, vẹn vẹn mười mấy giây đồng hồ liền bị hắn chế phục, đem đối phương bao đoạt lại, còn cho người mất, hơn nữa thông chi tuần bổ. Nửa giờ sau, tuần bổ đem tiểu tặc mang đi, tại ném bao nữ nhân đạo tạ âm thanh bên trong, Lý Nghĩa trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở: chúc mừng người chơi giữ gìn trật tự thành công, thu được trận doanh tích phân 10 điểm. Chúc mừng người chơi thu được vinh dự công dân xưng hảo. Vinh dự công dân, các hạng điểm thuộc tính. Một Lý Nghĩa hơi mẩn ra, vội vàng mở ra cá nhân bảng, phát hiện tại cá nhân thuộc tính phía dưới quả nhiên xuất hiện một cái trận doanh bản khối. Trận doanh đối kháng hoạt động đang tiến hành, cá nhân điểm tích lũy, 10 trận doanh tích phân, thủ tự trận doanh tích phân, 3200 trung lập trận doanh tích phân, 240 hỗn loạn trận doanh tích phân, không tại trận doanh tích phân phía dưới còn có một cái tích phân cửa hàng tiêu chí. Lý Nghĩa lúc này cờ lật trận doanh cửa hàng tiến hành xem xét. Điểm thuộc tính, 11000 điểm tích lũy giả lập tệ, 101 điểm tích lũy ngẫu nhiên dị năng, 1 vé đút điểm tích lũy. Nhìn xem tích phân cửa hàng đủ loại hàng hóa, Lý Nghĩa con mắt phát sáng lên, bởi vì hắn nhìn thấy dị năng. Dị năng bảng đã công bố rất lâu, nhưng mà tính cả hôm nay vừa mới xuất hiện một cái tên là vạn năng bài dị năng, hết thảy cũng chỉ có 4 người thu được dị năng. Mà hiện tại trận doanh hoạt động mở ra, đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái cực lớn cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng gọi bên trên hai cái trẻ tuổi người, bước nhanh hướng về bọn hắn Lê Minh tổ chức điểm tập kết đi đến. Vừa về tới điểm tập kết, Lý Nghĩa liền phát hiện Tần Xuyên đã đem tất cả mọi người đều triệu tập đến cùng một chỗ, giống như đang tại mở lấy cái gì hội nghị. Nhìn thấy Lý Nghĩa trở về, hắn vẫy vẫy tay, gia hiệu Lý Nghĩa cũng ngồi xuống. Ta vừa mới có chỗ làm phát hiện ngồi xuống trước, hãy nghe ta nói hết. Tần Xuyên trực tiếp đánh gây Lý Nghĩa lời nói, sau đó tiếp tục hướng về đám người mở miệng. Liền tại hôm nay rạng sáng, trận doanh hoạt động đã mở ra, mà chúng ta thành viên cũng có người đã thu được trận doanh tích phân. Chắc hẳn hiện tại các ngươi cũng có thể tại cá nhân bảng trông được đến tích phân cửa hàng. Tại trong cửa hàng chúng ta không chỉ có thể thu hoạch đến giả lập tệ, thậm chí còn có thể thu hoạch đến điểm thuộc tính cùng với dị năng. Đây đối với chúng ta tới nói là một cái cực lớn cơ hội, nhưng mà nếu như tùy tiện hành động, cũng nhất định sẽ gặp nguy hiểm tồn tại, dù sao còn có hỗn loạn trận doanh tồn tại. Thủ lĩnh, hỗn loạn trận doanh chỉ có 4 người, không cần quá mức để ý a. Có người lên tiếng phản đối, lập tức đến không ít người tán đồng. Giả lập thế giới mặc dù như thế nào nhìn đều giống như một cái trò chơi thế giới, nhưng mà đối với bọn hắn tới nói, cái này có thể tính không bên trên trò chơi, ít nhất tại cái này cái thế giới không có chết sau đó còn có thể phục sinh quy tắc. Chỉ cần thiếu khuyết cái này quy tắc, như vậy ở đây liền cùng thế giới hiện thực một dạng, bọn hắn đều phải ở đây cố gắng sống sót. Cho nên ở đây, bọn hắn vẫn như cũ không thể giống chơi trò chơi một dạng thả bản thân. Tuân thủ thế giới này quy tắc cùng trật tự mới là sinh tồn chi đạo, tất cả mọi người ý nghĩ cũng là như thế, cái này cũng liền dẫn đến không có người dám tùy tiện lựa chọn nghe xong liền là cùng toàn bộ thế giới đối nghịch hỗn loạn trận doanh. Mà chỉ có 4 người hỗn loạn trận doanh, muốn tại nắm giữ 8000 nhiều người thủ tự trận doanh trước mặt gây ra hỗn loạn, đơn giản cùng tự tìm cái chết không có cái gì khác nhau, dù sao thủ tự trận doanh cũng có tự nhiên ưu thế. Bởi vì tội thành tuần bổ sẽ đứng tại bọn hắn bên này. Thế nhưng là nghe bọn hắn lời nói, Tần Xuyên lại là biểu lộ trở nên cực kỳ nghiêm túc, nghiêm nghị quả mắng, nếu như ngươi có dạng này khinh địch ý nghĩ, ngươi rất có thể sẽ chết. Sắc mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, không có nửa điểm nói đùa ý tứ. Ta cùng các ngươi nói qua, ta đã từng gặp được một nhóm người, những người khác ta cũng không nhận ra, nhưng mà Lâm Chi Chi vị này nổi tiếng đại minh tinh các ngươi hẳn là đều biết, hiện tại nàng tại đẳng cấp bảng, nghề nghiệp bảng, dị năng bảng ba cái bảng danh sách đều đứng hàng tên thứ hai. Lúc đó ta nhìn thấy bọn hắn thời điểm, bọn hắn liền có 4 người, ta nghiêm trọng hoài nghi bọn hắn 4 cái liền là lựa chọn hỗn loạn trận doanh 4 người, nếu như ta phỏng đoán không có phạm sai lầm lời nói, liền xem như chúng ta tất cả thủ tự giả toàn bộ đều tụ tại cùng một chỗ, đối mặt bọn hắn cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Tần Xuyên cũng không phải tại nói ngoa, tại hắn xem ra, nếu như lựa chọn hỗn loạn trận doanh 4 người thật là Lâm Chi Chi bọn hắn lời nói, thủ tự trận doanh về sau chỉ sợ thật không có ngày sống dễ chịu. Hơn nữa bọn hắn tình cảnh sẽ phi thường nguy hiểm. Quỷ biết mấy cái kia điên rồ có thể hay không ngại bọn hắn nhiều người, trực tiếp đi tìm tới, đem bọn hắn đều giết chết, thủ động giảm xuống trò chơi độ khó. Tần Xuyên tin tưởng, bọn hắn nhất định có thể làm được loại chuyện này. Mà liền tại lúc này, Tần Xuyên điện thoại di động đột nhiên thu đến một đầu tin tức. Hắn lấy ra điện thoại di động xem xét, là một đầu tội thành tin tức. Phía trên tiêu đề là lao thành khu ngân hàng tao ngộ không rõ nhân sĩ ăn cướp, những cái này người hư hư thực thực nắm giữ siêu năng lực, thỉnh quảng đại thị dân nhất thiết phải chú ý. Phía dưới là một đầu quay chụp không tính quá rõ ràng video. Trong video, tam đại một tiểu 4 bóng người nên ngang đi vào lao thành khu một nhà ngân hàng. 4 người trên mặt toàn bộ đều mang theo mặt nạ ác quỷ, cầm đầu là một cái mặc một thân màu trắng quần áo thể thao nữ nhân, nàng cử chỉ ưu nhã hướng về trong ngân hàng đám người hô: "Các vị, phiền phức ngừng một chút, chúng ta trước tiên cướp cái ngân hàng." Lời này vừa ra, trong ngân hàng lâm vào một hồi quỷ dị yên tĩnh. Qua mấy giây, mới có ngân hàng nhân viên công tác phản ứng lại, bấm điện thoại báo cảnh sát. Một đám cầm trong tay súy côn bảo an cũng là cùng nhau xử lý, đem 4 người bao bọc vây quanh. Cầm đầu nữ nhân nhẹ nhàng đánh một cái búng tay, đứng tại phía sau nàng một cái nam nhân nét miệng lên, phản phất nhận được một loại nào đó chỉ lệnh đồng dạng, lật bàn tay một cái, một tấm hiện ra hồng quang bài bổ kẹ xuất hiện tại trong tay hắn. Màu đỏ bài bổ kẹ tại đầu ngón tay hắn nhảy lên, cho người ta một loại nguy hiểm vừa thần bí cảm giác. Trò chơi bắt đầu. Nam nhân nhẹ giọng mở miệng, lập tức cầm trong tay màu đỏ bài bổ kẹ hướng về mặt đất vung đi. Ba. Theo bài bổ kẻ đánh ra tại trên mặt đất, một vòng màu đỏ vầng sáng lấy bọn hắn 4 người làm trung tâm, hướng về 4 phía khuyết tán ra. Một giây sau, trung quanh bảo an trong nháy mắt bị hất bay ra ngoài. Từng cái liền giống như phá bao tải đồng dạng trọng trọng ngã tại trên mặt đất, đau đớn đến dị. Phía trước những cái kia tại ngân hàng xử lý nghiệp vụ người còn nghĩ nhìn xem náo nhiệt, nhưng mà nhìn thấy một màn này sau, toàn bộ đều kinh hô một tiếng, liền hướng về ngoài cửa chạy tới. Thế nhưng là mới vừa đi tới cửa ra vào vị trí, bọn hắn liền động. Bởi vì lúc này cửa ngân hàng vị trí vậy mà đứng một cái ước chừng cao hơn 3m hỏa diễm gấu đâu. Đang cúi đầu nhìn xuống bọn hắn. Trong chốc lát, tiếng kêu rên liên hồi. "Tiểu Ngộng, phóng bọn hắn đi a, chúng ta chỉ cướp ngân hàng, không đoạt tiền." Cầm đầu nữ nhân ngữ khí nhu hòa sờ lên tiểu nữ hài đầu, "Ngoan." "Hảo." Tiểu nữ hài nhi gật gật đầu, lập tức cửa ra vào hỏa diễm gấu nâu rời cước bộ, đem những người kia phóng ra ngoài. Thẳng đến những người kia tất cả trốn cách ra ngoài, cầm đầu nữ nhân mới hướng về những cái kia nhân viên công tác mở miệng, "Các ngươi hành trưởng tại nơi nào? Chúng ta muốn cướp một chút ngân hàng." "Chương 094, sinh tử của ngươi, chỉ có ta quyết định." "Chương 094, sinh tử của ngươi, chỉ có ta quyết định." Hành trưởng tại lầu 3 văn phòng, một cái nhân viên công tác đưa tay chỉ phía trên, nhẹ giọng mở miệng, "Cảm tạ." Lâm Chi Chi mặt nạ ác quỷ chỉ che khuất nửa gương mặt, đám người vẫn như cũ có thể nhìn thấy khóe miệng của nàng hơi hơi dương lên, ngữ khí cũng là vô cùng ôn nhu, "Các ngươi tại dưới lầu chờ lấy, ta lên lầu tìm bọn hắn hành trưởng tâm sự." "Yên tâm a Lâm đại bảo nhi." Trên thoại đầu ngón tay có 3 tấm màu sắc khác nhau thẻ bài tại nhảy lên lấy, theo thứ tự là vàng, hồng, lam. Nhà này ngân hàng là ngân hàng nào đó được, tổng thể tới nói quy mô không coi là nhỏ, hết thảy có 3 tầng lầu. Một tầng là làm việc đại sảnh, lầu 2 là thẻ tín dụng trung tâm cùng quỹ ngân sách cùng quản lý tài sản bộ môn, lầu 3 nhưng là một ít lãnh đạo văn phòng. Đi tới lầu 3 thời điểm, một đạo cần quét thẻ mới có thể tiến nhập cửa chống trộm ngăn trở Lâm Chi Chi cước bộ, nàng một đầu đôi chân dài tùy ý quét ngang, cửa chống trộm trong nháy mắt hóa thành hai nửa, ầm vang sụp đổ. Đi qua thời gian dài khổ luyện, Lâm Chi Chi đã có thể vô cùng thông thạo vận dụng tối nhận, sử dụng thời điểm tối nhận liền sẽ xuất hiện, sử dụng xong liền sẽ trong nháy mắt tiêu thất, nếu như không cẩn thận quan sát, thậm chí đều không thể phát hiện tối nhận xuất hiện. Hơn nữa thối nhận xuất hiện đồng thời sẽ không phá hư nàng ống quần cùng giày, đối với cái này an bài, Lâm Chi Chi phi thường hài lòng, bằng không thì chỉ là đổi giày cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Đi một đôi màu trắng phấn bên cạnh giày thể thao, nàng đi tới lầu 3 tận cùng bên trong nhất hành trưởng văn phòng. Đông đông đông, nhẹ nhàng gõ vang dội cửa phòng, bên trong truyền đến một cái nam nhân có chút bực bội âm thanh. Ai a? Đông đông đông, Lâm Chi Chi không nói, chỉ là rất có kiên nhẫn tiếp tục gõ cửa phòng. đi vào a. Nam nhân hơi không kiên nhẫn mở miệng. Lâm Chi Chi lúc này mới đẩy cửa đi vào. Lúc này trong văn phòng có một nam một nữ, nam nhân dáng người hơi có chút cồng kềnh, nhưng dáng dấp coi như là qua được, chỉ có điều tuế nguyệt ăn mòn, để 40 nhiều tuổi hắn thoạt nhìn có chút dầu mỡ. Trừ hắn ra, trong văn phòng còn có một cái mặc chế phục nữ nhân, lúc này nàng đang tại chỉnh lý chính mình nghề nghiệp váy ngắn, trên mặt có một vòng ửng hồng. Đối với cái này, Lâm Chi Chi nhìn như không thấy, trực tiếp đi tới nam nhân trước mặt ngồi xuống, tùy ý nết lên chân bắt chéo, ngươi liền nhà này ngân hàng hành trưởng. Ngươi là người nào? Như thế nào đi lên? Nam nhân chân mày hơi nhíu lại, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Chúng ta cũng là người văn minh, ngươi nói chuyện ngữ khí tốt nhất chú ý một chút. Lâm Chi Chi hữu hảo nhắc nhở một câu. Nhưng mà nam nhân rõ ràng không mua nàng sổ sách, trực tiếp cầm lấy một bên điện thoại, đè xuống một cái dãy số sau ngữ khí nghiêm khắc mở miệng, bảo ăn, đi lên một chút. Điện thoại một chỗ khác không có bất luận cái gì âm thanh. Ta là tới cùng ngươi đàm luận thu mua các ngươi ngân hàng sự tình. Lâm Chi Chi tiện tay từ đối phương trong tay đoạt lấy điện thoại, nhẹ nhàng thả lại chỗ cũ. Thu mua ngân hàng? Ngươi tại mở cái gì nói bừa? Đây chính là công lập ngân hàng. Như vậy như thế nào đâu? Lâm Chi Chi giang tay ra, ngữ khí vẫn như cũ rất tùy ý, từ hôm nay trở đi ở đây liền có thể trở thành tư nhân ngân hàng, tên ta đều nghĩ kỹ, liền cứ gọi Phong Chi ngân hàng, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta nhìn ngươi liền là một cái điên rồ, giữa ban ngày ở đây nói ăn nói cùng điên. Phanh, hắn tiếng nói vừa ra, trước mặt bàn làm việc trong nháy mắt chia làm hai nửa, ở giữa vết cắt chỉnh tề lại bóng loáng. Nam nhân trực tiếp ngộp. Đứng tại một bên nữ nhân cũng trừng lớn con mắt, ước chừng qua nửa phút mới vang dội đứng lên thét lên. Suýt Lâm Chi Chi hướng về nàng làm ra một cái im lặng thủ thế, mới đem ánh mắt lần nữa rơi tại cái kia trên thân nam nhân. Hiện tại chúng ta có thể hảo hảo trò chuyện chút sao? Có thể, có thể, có thể. Nam nhân liền vội vàng gật đầu. Lâm Chi Chi cười cười, tiếp đó từ trong túi lấy ra một phần hiệp nghị, đưa cho hắn. Kỳ nó, ngươi có thể không cần chết. Đây là một phần ngân hàng hành trưởng nghề nghiệp chuyển nhượng hiệp nghị, là bọn hắn trước khi rời đi Phong Tử Dạ giao cho nàng, nàng cũng không biết hệ thống có thể hay không tán thành phần này Phong Tử Dạ chính mình biên soạn hiệp nghị, nhưng nếu đều mang đến, cái kia liền để hắn kia, nếu như phần hiệp nghị này không cách nào có hiệu lực, cái kia liền chỉ có thể đem cái này hành trưởng giết chết, tiếp đó cưỡng ép chiếm lĩnh cái này ngân hàng. Chỉ có điều dạng này lời nói náo ra đến động, tính nhất định sẽ rất lớn. Cũng không biết tội thành quan phương trong tổ chức có hay không có dị năng giả, nếu có lời nói, vậy thật đúng là thật phiền toái. Cùng lúc đó, dưới lầu đã truyền đến từng đợt gấp rút tiếng còi cảnh sát vang dội. Nam nhân tựa như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, một mặt chờ mong hướng về dưới lầu nhìn lại, nhưng mà Lâm Chi Chi cái kia mang theo mặt nạ ác quỷ khuôn mặt lại là ngăn trở hắn ánh mắt. Tuân bổ cứu không được mệnh của ngươi, ngươi sinh tử, chỉ có ta nói tính toán, ngươi có thể minh bạch sao? Đang khi nói chuyện, Lâm Chi Chi thối nhận lần nữa xuất hiện, lưỡi dao tại trên mặt đất vạch ra một hồi the thé tiếng ma sát. Vài giây đồng hồ sau, một cái chết chữ xuất hiện tại nam nhân trong tầm mắt. Hắn không tự giác nuốt nước miếng một cái, khỏe miệng co giật, kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, minh bạch, minh bạch. Nói xong, hắn từ dưới đất nhặt lên một cây bút, nhanh chóng tại trên hiệp nghị ký chữ. Ngân hàng lầu một đại sảnh. Triệu Thác đầu tiên là thông thạo phá hư trong đại sảnh giám sát, tiếp đó lôi kéo Trần Toại cùng Ngô Mộng đứng tại một cái góc chết vị trí, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy bọn hắn thân ảnh. Bọn hắn là dị năng giả không giả, nhưng tuyệt đối không phải bất tử thân, nếu như bị viên đạn trúng vào chỗ yếu bọn hắn cũng sẽ chết. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, liền xem như tội thành trật tự tương đối hỗn loạn, nhưng mà phát sinh ăn cướp ngân hàng dạng này đại án, lúc này bên ngoài chỉ sợ đã dựng lên súng nắm, liền chờ lấy bọn hắn thò đầu ra. Thác ca, ta nhìn ngươi liền là quá cẩn thận. Trần Toại đầy không quan tâm đùa bỡn trong tay bài bộ kè, hiện tại hắn cảm giác chính mình đơn giản liền là vô địch tồn tại, mặc dù hệ thống tại dị năng trên bảng cho hắn sắp xếp tại Lâm Chi Chi đằng sau, nhưng mà hắn thật cảm thấy chính mình có thể cùng đối phương phân cao thấp. A Toại à, ngươi có phần quá coi thường cơ quan quốc gia năng lực, đừng nói là chúng ta ba cái dị năng giả. Liền xem như Phong lão bản Triệu Thác vừa định nói liền tính toán Phong lão bản tự mình đến cũng phải tránh né mũi nhọn, nhưng mà vừa nghĩ tới đối phương kia quỷ thần khó lường năng lực, hắn vẫn là không có nói tiếp, bởi vì Phong Tử Dạ không chừng thật có một cái người đối kháng một tòa thành năng lực. Bên trong người nghe, các ngươi đã bị vây quanh, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, ta cho là chỉ có trong phim ảnh mới có thể giảng loại này không có dùng lời cái đâu. Trần Toại một mặt không để bụng, lập tức lộ ra nửa người, đầu ngón tay gảy nhẹ. Thấy cảnh này, Triệu Thác biến sắc, lập tức một cước đạp tại Trần Toại bên hông, đem cả người hắn đạp trở về. Cơ hồ là tại cùng trong lúc nhất thời, đinh hai nhức góc tiếng súng vang lên. Phanh, một tiếng này súng vang lên không giống với phía trước Trần Toại trải qua tiếng súng, lần này súng vang lên nặng nề còn có lực. Liên tựa như là đất bằng kinh lôi đồng dạng rung động. Nếu như không phải Triệu Thác tay mắt lanh lẹ, vừa mới một thương kia trực tiếp liền có thể đánh nát đầu của hắn. Cùng lúc đó, Trần Toại trong tay bài bổ kẻ cũng đồng dạng bay ra ngoài, lần này bay ra là tưởng trương màu lam bài bổ kẻ. Màu lam bài bổ kẻ tựa như một đầu cắn người khác mãng xà đồng dạng, tại trên không xoay quanh một lát sau, trực tiếp hướng về một đám tuần bộ phớp đi qua. Trong chốc lát, vô số tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, từng cái tuần bổ đổ tại trong vũng máu, từng chiếc xe cảnh sát bị sắc bén bài bổ kẻ cắt đầu hũ đồng dạng cắt ra. Trang diện trong nháy mắt hỗn loạn đứng lên. Chương 095, ta là thủ tự vương. Chương 095, ta là thủ tự vương. Lâm Chi Chi đem hiệp nghị cất kỹ, đứng dậy đi tới cửa sổ. Vẹn vẹn tùy ý liếc nhìn vài lần, nàng liền phát hiện không dưới 5 tên tay bắn tỉa mai phục tại ngân hàng đối diện tòa nhà dân cư bên trong. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nếu như không thể giải quyết đi những cái này tay bắn tỉa, bọn hắn là không có biện pháp bình yên vô sự từ nơi này rời đi. Thế là tại trong văn phòng hai người chấn kinh ánh mắt bên trong, nàng từ lầu 3 nhảy xuống. Thối nhận bắn ra, thật sâu khảm vào bên đường cột đèn đường bên trên. Một màn này, nhìn vây xem người qua đường cùng với một đám tuần bộ trợn mắt hốt mồm, không đợi bọn hắn phản ứng lại, thân ảnh của nàng trực tiếp hướng về đối diện tòa nhà dân cư bắn ra đi qua. Sớm liền mai phục hảo tay bắn tỉa cơ hồ tại cùng một thời gian bóp có súng, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đạn toàn bộ thất bại, bởi vì Lâm Chi Chi thân ảnh hư không tiêu thất. Một cái tay bắn tỉa vướt chính mình con mắt, dường như là không thể tin được phát sinh trước mắt một màn, có thể liền tại lúc này, phía sau hắn chuyển đến một hồi nhỏ bé tiếng bước chân. Thân là tay bắn tỉa nhạy cảm, để đáy lòng của hắn dâng lên một cỗ chẳng lành dự cảm, hắn không có quay đầu mà là trực tiếp sờ về phía bên hông thương túi. Liền tại tay của hắn vừa mới sờ đến súng ngắn báng súng đồng thời, một cỗ thanh lương cảm giác trong nháy mắt đánh tới. Tiếp đó hắn ánh mắt chậm rãi mơ hồ đứng lên, một hồi trời đất quay cuồng sau đó, hắn nhìn thấy chính mình cơ thể vẫn như cũ duy trì bưng súng ngắm tư thế, một cái tay sờ tại bên hông súng ngắn vị trí. Nhưng mà đi lên nhìn lại, bờ vai của hắn bên trên lại là không có vật gì, đầu của hắn biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến trước khi chết một giây sau cùng, hắn đều không biết chính mình đến cùng là bị ai giết chết. Giống nhau một màn, tại từng cái chỗ nấp diễn đi diễn lại lấy. Ngắn ngủi vài phút thời gian, tất cả tay bắn tỉa toàn bộ mất đi liên hệ, chỉ có trong bộ đàm vẫn như cũ truyền đến từng đợt tiếng kêu gào, nhưng thủy chung không có một cái người đáp lại. Nhìn thấy Lâm Chi Chi ra tay, Triệu Thác liền biết tay bắn tỉa hẳn là rất nhanh liền sẽ bị giải quyết đi. Nhưng hắn vẫn như cũ yên tĩnh chờ đợi 10 phút, mới tính thăm dò lộ ra nửa cái thân vị, dừng lại mười mấy giây đồng hồ sau, hắn mới thở phào một khẩu khí, hướng về Trần Toại cùng Ngô Mộng Khoa tay một cái thủ thế. Hai người một mặt mê mang nhìn xem hắn, không hiểu là có ý tứ gì. Triệu Thác lúc này mới phản ứng lại, hiện tại cùng chính mình kề vai chiến đấu, sớm liền không phải những cái kia cùng một chỗ kinh nghiệm tàn khốc huấn luyện chiến hữu, mà là hai cái tội phạm. Thế là hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi sau mới tiếp tục mở miệng, tay bắn tỉa đã bị Lâm Chi Chi giải quyết đi, đến nỗi những cái kia phổ thông đạn, các ngươi chính mình nghĩ biện pháp à, chỉ cần không bị chúng vào chỗ yếu, cơ bản vốn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Hắc hắc, cái kia liền hảo. Trần Toại nết miệng nở nụ cười, cuối cùng đến hắn biểu hiện thời điểm. Triệu Thác vừa mới trở thành dị năng giả một ngày kia, hắn một cái người quật ngã tiền mãng mang đến một đám tiểu đệ, hào hào ra một lần danh tiếng. Lô Mộng trở thành dị năng giả sau đó, bằng vào một gấu chi lực, kém chút đem Hoa Anh Đào Quốc cái kia tiểu nhi tử dọa cho nước tiểu. Lâm Chi Chi nhưng là mạnh hơn, nên nói lúc đó tại cứu trợ đứng ở giữa, một cái người độc mặt hơn 10 cái dị năng giả, nửa bước không lùi, còn đem đối phương thủ lĩnh cho Lâm Chỉ. Đến nỗi Phong lão đại, không đề cập tới Hảo A, hắn mỗi ngày đều tại tú. Hiện tại cuối cùng đến phiên hắn Trần Toại. Nghĩ đến đây, Trần Toại toàn thân lông tơ đều dựng thẳng đứng lên, thân thể cũng tại ngăn không được run rẩy đứng lên. Hôm nay, ai đều đừng đoạt lao tử danh tiếng. Quát lên một tiếng lớn, Trần Toại tiện tay từ trong túi lấy ra một bộ bài bộ kẻ, mở túi ra trang sau hướng về trên trời dương lên. 54 chương màu sắc khác nhau lá bài tại trung quanh hắn bận quanh. Hắn liền dạng này đi ra ngân hàng đại môn. Tới tới tới, lao tử cùng ngươi hảo hảo chơi đùa, ha 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 ha, theo Trần Toại tiếng cuồng tiếu vang lên, tất cả lá bài trong chốc lát phảng phất tập thể sống lại đồng dạng, lượn vòng lấy hướng về bốn phía bay ra mà đi. Màu lam lá bài sắc bén như lao, những nơi đi qua không gì không phá, mặc kệ là áo chống đạn vẫn là khiên chống bạo động, phàm là bị màu lam lá bài đánh trúng, toàn bộ trở nên không chịu nổi một kích. Màu đỏ lá bài phảng phất nắm giữ một loại nào đó ma lực đồng dạng, một khi rơi xuống đất liền sẽ bộc phát ra một hồi hồng sắc quang vượng, chung quanh tất cả mọi người đều sẽ bị liên lụy. Đến nỗi màu vàng lá bài, chạm đến người đều tựa như bị điểm huyệt một dạng, đứng tại chỗ duy trì nguyên bản tư thế không nhúc nhích. Trần Toại chỉ là đứng tại nơi đó cùng thiếu, mà chung quanh hắn lá bài trở nên càng ngày càng nhiều, nguyên bản 54 tấm bài chậm rãi biến thành mấy trăm tấm, hàng ngàn tấm. Cuối cùng cả con đường tất cả đều là đếm không hết lá bài, giờ khắc này, tại những cái kia tuần bộ trong mắt, toàn bộ thế giới đều biến thành bài bộ kẻ thế giới. Thần Xuyên đóng lại điện thoại di động video, đặt mông ngồi tại trên ghế. Hắn hối hận, tuyên mẹ hắn thủ tự trận doanh a. Cái này mẹ hắn hỗn loạn trận doanh mặc dù chỉ có 4 người, nhưng đều mẹ hắn mở treo. Như thế nào chơi? Ai có thể nói cho ta như thế nào chơi? Trầm mặc một hồi lâu, Tần Xuyên cuối cùng lần nữa đứng lên, ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng quyết tuyệt chi sắc. Thủ lĩnh, phát sinh sự tình gì? Lý Nghiễm phát giác được Tần Xuyên không thích hợp, tiến lên vấn đạo. Tần Xuyên liếc mắt nhìn lập tức trận doanh tích phân. Thủ tự trận doanh tích phân, 3400 trung lập trận doanh tích phân, 240 hỗn loạn trận doanh tích phân, 10000 liền tại trước đây không lâu. Hỗn loạn trận doanh tích phân vẫn là không, thế nhưng là Lâm Chi Chi trực tiếp dẫn người chế tạo một hồi doanh động toàn thành đại hỗn loạn, tích phân trực tiếp phản siêu. Nếu như hắn Tần Xuyên lại không làm điểm cái gì, hắn muốn lừa gạt một toàn thành, một cái thế giới ý nghĩ, liền chỉ có thể chết từ trong trứng nước. Cho nên, hắn nhất thiết phải làm chút cái gì. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn bên trong thoáng qua một vòng vẻ ngoan lệ, ngẩng đầu nhìn về phía đám người, cao giọng mở miệng, "Các vị, đây là một tòa hỗn loạn chi thành, tất cả hỗn loạn trận doanh người cũng là tội ác tày trời người, mà ta, Vệ Tần Xuyên, là tòa thành này duy nhất hy vọng, ta liền là thủ tự giả vương." Nói xong, trong mắt của hắn lóe lên yêu dị tia sáng, liếc nhìn tại chỗ mỗi một cái người, thanh âm bên trong phảng phất có được một tia ma lực, "Các ngươi, có thể tin không?" Lý Nghĩa khoảng cách Tần Xuyên gần nhất, mới đầu Tần Xuyên mở miệng thời điểm, hắn cảm giác đối phương tựa như là điên rồi, nói gì không hiểu. Thế nhưng là về sau, hắn lại cảm giác đối phương nói liền là thực sự, hỗn loạn trận doanh người đều đáng chết, bọn hắn là trên đời tà ác nhất người, mà Tần Xuyên liền là bọn hắn hy vọng, là cả tòa thành phố chúa cứu thế. "Thủ tự vương!" Lý Nghĩa cái thứ nhất giơ lên nắm đấm, lớn tiếng la lên. Thanh âm của hắn giống như tỉnh lại tại chỗ tất cả mọi người. Ngay sau đó tất cả mọi người đều vung tay hô to, "Thủ tự vương, thủ tự vương, thủ tự vương." Mà xem như người trong cuộc Tần Xuyên, ánh mắt bên trong lại tràn đầy mê mang. Thủ tự vương? Bọn hắn là tại hô ta sao? Ta là thủ tự vương. Thế nhưng là ta gọi cái gì tên? Ta lại đến từ nơi nào? Đột nhiên, một cô kịch liệt đau nhức chuyển đến, hắn dùng sức che chính mình đầu. Thần Xuyên thủ lĩnh, ngươi như thế nào? Lý Nghĩa vội vàng đưa tay nâng lên hắn. Thần Xuyên. Thần Xuyên quá nhiều trùng lặp một lần. Rất nhanh, hắn vẫn đục đôi mắt lần nữa khôi phục màu sắc, trên mặt lộ ra quỷ dị đủ cười. Đối với, ta gọi Thần Xuyên, vậy Thần Xuyên ta. Là thủ tự vương. Chương 096, tự do quốc độ người sáng lập, Bách Lý Y Y Y. Chương 096, tự do quốc độ người sáng lập, Bách Lý Y Y Y. Kế tiếp 2 ngày thời gian bên trong, một cái tên là Lê Minh tổ chức cấp tốc vượt khởi. Bọn hắn tại tội thành bên trong trắng trận mời chào thủ tự trận doanh người, cùng giữ gìn tội thành trật tự. Bọn hắn bình thường nhiệm vụ cũng rất đơn giản, đồng thời sẽ không đề cập tới quá mức nguy hiểm sự tình, chủ yếu liền là nhằm vào một chút trộm vặt móc túi trị an sự kiện. Một chút không có chiến lược nữ nhân nhóm nhưng là đi tới từng cái viện mồ côi cùng viện dưỡng lao tiến hành xã hội phúc lợi công tác. Có thể liền là dạng này, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, thủ tự trận doanh tích phân liền đã đạt đến 8000 điểm, lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo hỗn loạn trận doanh. Dựa theo cái này xu thế, nhiều nhất lại qua 2 ngày thời gian, thủ tự trận doanh tích phân liền có thể vượt qua hỗn loạn trận doanh. Lâm Chi Chi ngồi tại trên ghế salon, nhìn xem cá nhân bảng bên trên thủ tự trận doanh tăng lên không ngừng tích phân, trong lòng có chút nổi nóng. Bọn hắn phí như thế lớn khí lực, làm ra chấn kinh toàn thành đại hỗn loạn, cũng chỉ bất quá lấy tới 1 vạn điểm tích lũy, theo lý mà nói đã là rất ổn, nhưng mà thủ tự trận doanh nhân số thực sự là quá nhiều, liền tính toán bọn hắn bên trong mỗi người đều chỉ thu được 10 tích phân, tổng điểm tích lũy đều sẽ vượt xa bọn hắn. Mà Phong Tử Dạ kể từ ngày đó để bọn hắn cướp ngân hàng sau đó, liền một mực đem chính mình quan tại trong phòng, nói chính mình ném đồ vật gì, hắn muốn hảo hảo tìm một chút. Thế nhưng là hắn phòng ngủ liền như vậy lớn chỗ, đồ vật gì tìm 2 ngày còn tìm không thấy. Lâm Chi Chi không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Liền tại lúc này, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang dội đứng lên, cầm lấy điện thoại di động xem xét, là Trần Thoại đánh tới điện thoại. Chuyện gì? Lâm Đại Hoàng Nhi, có người tới phòng chơi bài, bảo là muốn cùng chúng ta đàm luận một vụ giao dịch. Cái gì giao dịch? Điện thoại một chỗ khác trầm mặc vài giây đồng hồ, Trần Thoại âm thanh mới lần nữa vang lên, người kia nói chỉ cùng quản lộ đàm luận. Lâm Chi Chi liếc mắt nhìn Phong Tử Dạ đóng chặt cửa phòng, suy tư mấy giây sau mở miệng, ta xuống cùng hắn đàm luận. Mấy phút sau, Trần Thoại phòng chơi bài bên trong. Lâm Chi Chi mới vừa vào cửa liền nhìn thấy một cái có màu tím túi du lịch nữ nhân ngồi tại trên ghế, loay hoay điện thoại di động, Trần Thoại liền ngồi tại trong quầy nhìn xem hắn, hai người ai cũng không cùng ai nói chuyện. Nhìn thấy Lâm Chi Chi đi tới, hai người đồng thời đứng dậy. Ngươi hảo, ta gọi Bách Lý Y Y Y. Nữ nhân chủ động hướng về Lâm Chi Chi duỗi ra tay. Lâm Chi Chi cũng là đưa tay cùng đối phương nhẹ nắm một chút. Lâm Chi Chi, Đại Minh Tinh đi, thường xuyên có thể tại truyền hình nhìn thấy ngươi. Tên là Bách Lý Y Y Y. Nữ nhân cười mỉm đánh giá Lâm Chi Chi. Đó đều là trước đó thân phận, đi tới giả lập thế giới, hết thảy đều không đếm. Đơn giản một câu nói, Lâm Chi Chi liền biết đối phương cũng là một cái người mở đường. Đơn giản qua loa một câu sau, nàng đi thẳng vào vấn đề và nói, nghe nữ ngươi muốn cùng chúng ta làm một vụ giao dịch, không biết là cái gì giao dịch. Có liên quan trận doanh hoạt động tin tức, ta nghĩ các ngươi hẳn là cảm thấy rất hứng thú a. Bách Lý Y Y trên mặt lộ ra thần bí nụ cười. Trận doanh hoạt động. Lâm Chi Chi hơi sững sờ, lập tức rất nhanh phản ứng lại, ngươi là trung lập trận doanh người. Không tệ, một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Bách Lý Y Y biểu lộ trở nên trịnh trọng mấy phần, trên mặt nụ cười cũng là thu liễm đứng lên, trung lập trận doanh tự do quốc độ người sáng lập, Bách Lý Y Y Y. Lâm Chi Chi không khỏi một lần nữa dò xét đối phương vài lần, nữ nhân này thoạt nhìn đại khái là 24-25 tuổi bộ dáng. Tại trong thế giới hiện thực cũng liền là mới vừa đi ra cửa trường không lâu niên kỷ. Nàng có thể sáng lập một cái tổ chức, liền nói rõ nàng chắc chắn là nhóm đầu tiên đến người mở đường, mà có thể tại cái này cái niên kỷ trở thành người mở đường, liền nói rõ nàng nhất định có cái gì trô hơn người. Bách Lý Y Y thì tướng mạo cũng không tính cỡ nào xuất chúng, nhưng cũng tuyệt đối không tính là xấu, tại văn học mạng trong tiểu thuyết chỉ có thể coi là bình thường, nhưng mà phóng tới thế giới hiện thực, ai nhìn thấy đều sẽ xưng hô một tiếng mỹ nữ. Bất quá có lẽ là bởi vì thường xuyên vận động duyên cớ, nàng dáng người phi thường tốt, cho dù người mặc áo giả kín, vẫn như cũ có thể nhìn ra cái kia nhô lên bộ ngực cùng mượt mà bờ mông. Trần Thoại liền một mực nhìn chằm chằm nhân ra bờ mông nhìn, cũng không trách được đối phương không muốn cùng hắn câu thông. Nơi này có chút tầm ý, đi sát vách trò chuyện a. Lâm Chi Chi liếc mắt nhìn khói mù lượn lờ phòng chơi bài, tiếp đó lại chỉ sát vách phòng chi phòng khám bệnh. Vậy tốt nhất bất quá, ở đây người quả thật có chút hèn mọn. Bách Lý Y Y Y vừa nói đùa vừa nói thật chửi bậy một câu. Trần Thoại lập tức liền không vui, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, đưa tay chỉ Bách Lý Y Y Y cái mũi, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi nói ai hèn mọn đâu? Ai cấp Bách liền nói ai. Bách Lý Y Y Y cũng là không hề nhượng bộ chút nào, ngửa đầu nhìn về phía Trần Thoại. Ôi ngoại tảo. Trần Thoại trực tiếp từ trong quầy đi ra, vén tay áo lên đi tới đối phương trước mặt. Trần Thoại mặc dù không có triệu thác cao, nhưng mà chiều cao cũng có khoảng 1m8, ước chừng so Bách Lý Y Y cao hơn nửa cái đầu, hai người cơ thể cơ hồ dán tại cùng một chỗ. Hắn ở trên cao nhìn xuống Bách Lý Y Y Y, dùng lỗ mũi nhìn về phía đối phương, lao tử đời này liền một cái ưu điểm một cái khuyết điểm. Bách Lý Y Y Y không nói lời nào, chỉ là cười khẩy. Ưu điểm liền là lao tử chưa bao giờ đánh nữ nhân. Quyết điểm liền là lao tử nam nữ bất phân, ngươi nếu là lại dám cùng ta nhai răng, lao tử liền đem đầy miệng răng đều đánh dụ. Trần Thoại mặt lộ vẻ hung quang, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp ý vị. Bách Lý Y Y Y bất vi sở động, nhẹ nhàng dùng bả vai đụng Trần Thoại một chút, tiếp đó cười ha hả nhìn về phía Lâm Chi Chi, Lâm đại mỹ nữ, chúng ta nói giao dịch à? Hảo. Lâm Chi Chi gật gật đầu, phản phất không có nhìn thấy đối phương cùng Trần Toại ở giữa mâu thuẫn một dạng, trước tiên hướng về sắt vách phòng khám bệnh đi đến. Đi tới trong phòng khám, Lâm Chi Chi ra hiệu đối phương ngồi trước, nàng đi cho đối phương đổ một ly nước nóng. Bách Lý Y Y Y, nhưng là bốn phía quan sát, một mặt hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái này danh tiếng lan truyền lớn phong chi phòng khám bệnh. Căn cứ vào nàng được đến tình báo, trước mắt cái này phòng khám bệnh được xưng là tội thành Diêm Vương Điện. Nghe nói phàm là đi vào nhà này phòng khám bệnh người, liền không có một cái sống mà đi ra đi, liền gần nhất hai ngày thanh danh vang dội thủ tự vương đi tới nơi này cũng là bị dọa đến tè ra quần, chạy trối chết. Cái này cũng là vì cái gì nàng muốn lựa chọn cùng hỗn loạn trận doanh hợp tác nguyên nhân một trong, bởi vì dựa theo nàng được đến tin tức, phong chi phòng khám bệnh liền là hỗn loạn trận doanh hang ổ. Nói một chút ta, ngươi nghĩ cùng chúng ta đàm luận cái gì giao dịch? Lâm Chi Chi bưng hai chén nước nóng đi tới, ngồi tại Bách Lý Y Y đối diện. Tất nhiên Lâm đại mỹ nữ như thế trực tiếp, ta cũng liền không quanh co lòng vòng. Bách Lý Y Y biểu lộ cũng là trở nên nghiêm túc đứng lên, mặc dù chúng ta cũng là người mở đường, nhưng mà người ta đều rất rõ ràng, chúng ta dự tính ban đầu sớm liền biến. Lâm Chi Chi không nói, chỉ là nhìn đối phương. Bách Lý Y cũng không để ý, tự mình tiếp tục nói, mới đầu chúng ta mục đích là vì nhân loại tương lai, tới trước tìm tòi cái này cái gọi là giả lập thế giới, nhưng mà hiện tại chúng ta đã đối với thế giới này có nhất định giải. Cho nên, đã có rất ít người tiếp tục kiên thủ bản tâm, bởi vì nơi này căn bản là không phải giả lập, đối với chúng ta tới nói, ở đây cùng thế giới hiện thực không có khác nhau chút nào, chúng ta đều cần vì chính mình cân nhắc, mà không phải vì cái gọi là nhân tộc đại nghĩa. Chương 097, giao dịch chương 097, giao dịch Lâm Chi Chi vẫn như cũ không nói. Nhưng mà đối với đối phương lời nói, nàng là tán thành. Hiện tại vẫn như cũ vì bảo trì sơ tâm người, thật là càng ngày càng thiếu, mặc dù bọn hắn cũng là mang theo sứ mệnh đi tới giả lập thế giới, thế nhưng là thế giới hiện thực sứ mệnh, đến giả lập thế giới liền giống như là một cái chê cười. Bọn hắn dùng sinh mệnh tìm tòi thế giới này, tóm lại là muốn thu được một chút hồi báo. Cũng không thể bọn hắn dùng mệnh tới sông, cuối cùng được lợi vẫn là những cái kia ngồi tại miếu đường phía trên, không biết nhân gian khó khăn thượng vị giả nhóm a. Cho đến tận này, thủ tự trận doanh tổng cộng có 8 hơn ngàn người, hỗn loạn trận doanh cũng chỉ có 10 người, mặc dù các ngươi tại trên thực lực có thể nghiền ép đối phương, nhưng không chịu nổi đối phương người đông thế mạnh, bọn hắn chỉ cần một cái người hoàn thành một cái tiểu nhiệm vụ, liền có thể tổng điểm tích lũy liền có thể đạt đến 8 vạn, các ngươi cần chế tạo nhiều ít hỗn loạn mới có thể đuổi kịp bọn hắn. Bách Lý Y bưng chén nước lên uống một ngụm, kết quả bỏng thẳng le lưới. Xin lỗi, ta quen thuộc uống mở thủy. Lâm Chi Chi đồng dạng bưng chén nước lên uống một ngụm, biểu lộ vô cùng tự nhiên. Liên tại 2 ngày trước, hỗn loạn trận doanh còn chỉ có bọn hắn 4 người, đến nơi 6 mặt khác người, là bọn hắn gây ra hỗn loạn sau đó mới lựa chọn gia nhập vào hỗn loạn trận doanh. Hiển nhiên là có ít người không có tại trước tiên lựa chọn trận doanh, mà là đợi đến hỗn loạn trận doanh ưu thế rõ ràng thời điểm mới lựa chọn gia nhập vào hỗn loạn trận doanh, ý đồ đục nước béo cỏ, trộn lẫn sóng ban thường. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới thủ tự trận doanh vậy mà phát lực, tại ngắn ngủi 2 ngày thời gian liền đem tích phân truy đi lên. Lâm đại mỹ nữ, ta nghĩ cùng các ngươi làm giao dịch rất đơn giản, ta có thể cho các ngươi cung cấp liên quan tới thủ tự trận doanh tin tức, mà các ngươi cần thanh toán cho ta nhất định tích phân. Hơn nữa chúng ta sẽ tính tạm thời gia nhập vào hỗn loạn trận doanh, mai cho đến hoạt động kết thúc. Bách Lý Y vô cùng xem trọng hỗn loạn trận doanh tiềm lực, bởi vì nàng đã chiếm được tin tức, trên bảng xếp hạng cái kia thần bí nhất bảng liền là Lâm Chi Chi sau màn lão bản. Mà cho đến tận này, dị năng trên bảng tất cả mọi người đều là hỗn loạn trận doanh. Đi qua 2 ngày trước một hồi hỗn loạn, bảng đẳng cấp lần nữa phát sinh biến hóa. Thần bí người chơi cũng liền là Phong Tử Dạ lấy 11 cấp ưu thế tuyệt đối đứng hàng đứng đầu bảng, tên thứ 2 Lâm Chi Chi cũng là đạt đến 6 cấp, tên thứ 3 Trần Toại 5 cấp, đệ tứ Danh Triệu Thác 4 cấp. Cũng liền nói là hỗn loạn trận doanh người chơi đã bá bảng bảng đẳng cấp cùng dị năng bảng. Ngược lại là nghề nghiệp bảng danh sách xuất hiện một chút hắc mã. Tên thứ nhất, không cách nào biểu hiện, ẩn tàng chức nghiệp, 7 cấp. Tên thứ hai, Trần Toại, ẩn tàng chức nghiệp, 5 cấp. Tên thứ ba, Lâm Chi Chi, ẩn tàng chức nghiệp, 4 cấp. Đệ tứ Danh, Thanh Phong, ẩn tàng chức nghiệp, 4 cấp hạng 5, Khương Mặc, Mâu Nam, 4 cấp hạng 6, Bách Lý Y, Thám Tử Tư, 4 cấp. Lâm Chi Chi bởi vì gần nhất tương đối bận rộn, không có lo lắng phòng khám bệnh sinh ý, cho nên nghề nghiệp đẳng cấp đã bị Trần Toại cho phản siêu. Đáng nhắc tới là, Trần Toại nghề nghiệp đẳng cấp đạt đến 5 cấp sau, nghề nghiệp cũng là nên đón lần thứ nhất tấn cấp. Từ phòng chơi bài người quản lý tấn cấp trở thành vận mệnh dân cờ bạc, hơn nữa thu được một cái tên là sát suất vận mẹo kỹ năng, có thể biên độ nhỏ vận mẹo giả lập trong thế giới sát suất. Phía trước tại gây ra hỗn loạn quá trình bên trong, Trần Toại liền thi triển cái này năng lực, cho nên cho dù hắn liền đứng tại nơi đó tùy ý điều khiển thẻ bài, vẫn như cũng không có một viên đạn có thể mệnh trung hắn. Bất quá tại giả lập trong thế giới, bất luận cái gì kỹ năng cùng tiên phú thi triển đều có tác dụng phụ, Trần Toại tại thi triển cái này kỹ năng thời điểm, cả người hắn cơ hồ liền lâm vào bị điên trạng thái. Về sau nếu như không phải Lâm Chi Chi đem hắn cho thức tỉnh, hắn sợ rằng sẽ giết sạch tại chỗ tất cả mọi người mới có thể bỏ qua. Trầm mặc nửa ngày, Lâm Chi Chi cuối cùng mở miệng, ngươi có thể cho chúng ta cung cấp cái gì tình báo, lại muốn từ chúng ta ở đây thu hoạch đến nhiều ít tích phân. Trận doanh tích phân là có thể giao dịch, gây ra hỗn loạn sau, Lâm Chi Chi cùng Trần Toại cùng với Triệu Thác 3 người phân biệt thu được hơn 3.000 tích phân. Đi qua Lâm Chi Chi đề nghị, bọn hắn mỗi người lưu 1.000 tích phân, còn lại toàn bộ lên giao nộp cho Phong Tử Dạ. Đối với cái này, Triệu Thác cùng Trần Toại đều không có bất cứ ý kiến gì. Nếu như không có Phong Tử Dạ, liền không có bọn hắn hôm nay, hơn nữa bọn hắn cũng là người thông minh, chỉ có ôm lấy Phong Tử Dạ đuổi, về sau bọn hắn có thể có được chỗ tốt không chỉ có riêng là điểm ấy tích phân như thế đơn giản. 1.000 điểm tích phân. Bách Lý Y rối ra một ngón tay. Ta cho các ngươi cung cấp thủ tự trận doanh bộ phận phạm vi hoạt động. 1.000 điểm. Lâm Chi Chi khép cười một tiếng, ngươi thật đúng là công phu sư tử mà a, ngươi có biết hay không tích phân có bao nhiêu khó khăn thu hoạch?
Ta đương nhiên biết, hoàn thành một cái cỡ nhỏ nhiệm vụ là 10 điểm tích lũy.
Bách Lý Y Y tán đồng gật gật đầu, bất quá hối đoái một cái dị năng cần ước chừng 1 vạn tích phân, cái này còn xa xa không đủ.
Các ngươi muốn tích phân là vì hối đoái dị năng?
Lâm Chi Chi hơi sững sờ.
Bằng không thì đâu?
Bách Lý Y Y để vẻ mặt thành thật hỏi lại.
Mới đầu ta cho là cái này giả lập thế giới cùng chúng ta chỗ tại thế giới so sánh không có quá lớn khác nhau, nhưng mà theo dị năng bảng công bố, ta rõ ràng nhận thức đến, muốn tại cái này cái thế giới hảo hảo sinh tồn tiếp, dị năng là trọng yếu nhất một điểm. Ta sở dĩ thành lập tự do quốc độ, một mặt là bởi vì ta cùng ta các đồng bạn cùng chung chí hướng, một phương diện khác cũng là muốn đại gia cùng một chỗ cố gắng, gộp đủ 1 vạn tích phân hối đoái một cái dị năng, chỉ có trước hết để cho một cái người cường đại đứng lên, lại từ người này trợ giúp những người khác cùng một chỗ thu hoạch tích phân.
Không thể không nói, Bách Lý ý nghĩ là đối với.
Bởi vì mặc kệ là ai, muốn tự mình thu được 1 vạn tích phân đơn giản khó như lên trời.
Liền xem như mạnh như Lâm Chi Chi bọn người, cũng là bọn hắn 4 người liên thủ mới thu được 1 vạn tích phân, đến nỗi những cái kia không có dị năng người bình thường, thời gian ngắn muốn thu được 1 vạn tích phân căn bản là người si nói ngọng. Nhưng mà nếu như bọn hắn liên hợp đứng lên liền không giống nhau, liền tỉ như thủ tự trận doanh, nếu như bọn hắn có thể triệt để đoàn kết tại cùng một chỗ, dùng không được mấy ngày bọn hắn liền có thể xuất hiện một vị dị năng giả.
Trung lập trận doanh mặc dù nhân số hơi ít, nhưng mà bằng vào Bách Lý Y năng lực, bọn hắn thu được dị năng cũng là sớm muộn sự tình.
Bất quá chuyện này, khó khăn liền khó khăn tại như thế nào để đám người đoàn kết đứng lên.
Còn có liền là, để ai cái thứ nhất trở thành dị năng giả.
Đây là một cái vô cùng khó mà giải quyết sự tình, dù sao không có ai nguyện ý bận rộn như thế lâu, cuối cùng vì người khác làm áo cưới.
Bất quá rất rõ ràng, Bách Lý Y đã xử lý tốt vấn đề này, nàng hiện tại cần liền là đầy đủ tích phân.
Cho nên hắn tìm được Lâm Chi Chi, muốn cùng hỗn loạn trận doanh làm giao dịch.
1000 tích phân cũng không phải không thể.
Lâm Chi Chi suy tư mấy giây sau gật đầu.
Điều kiện tiên quyết là cái gì?
Bách Lý Y là người thông minh. Nàng biết đối phương không có khả năng như thế dễ dàng đáp ứng chính mình mở ra bảng giá.
Lần này đến phiên Lâm Chi Chi rỗi ra ngón tay, bất quá nàng rỗi ra 2 ngón tay.
2 điểm.
Ngươi nói.
Chưa 1 điểm, cái kia liền là các ngươi tình báo muốn chính xác, hơn nữa muốn đối chúng ta chỗ hữu dụng, bằng không thì khoản giao dịch này căn bản không có đàm luận tất yếu.
Ngươi đây yên tâm, ta tất nhiên dám đến tìm ngươi, liền nói rõ chúng ta tình báo đối với các ngươi tuyệt đối hữu dụng.
Điểm thứ 2, từ nay về sau, các ngươi tự do quốc độ, chỉ cho phép cùng chúng ta làm giao dịch.
Cái này Bách Lý Y có chút khó khăn.
Bởi vì bọn hắn tự do quốc độ không chỉ thu thập thủ tự trận doanh tình báo, đồng thời cũng sẽ thu thập một chút hỗn loạn trận doanh tình báo.
Dựa theo ý nghĩ của nàng, là 2 đầu ăn, dạng này có thể lợi ích tối đại hóa.
Bất quá nàng chính mình cũng biết, dạng này ý nghĩ không quá thực tế, bởi vì 2 phe cánh thủ lĩnh đều sẽ không là kẻ ngu, không có khả năng cho phép dạng này sự tình phát sinh.
Nhưng nàng vẫn như cũ ôm may mắn tâm lý.
Đương nhiên, nếu như ngươi không đồng ý, ngươi hiện tại liền có thể rời đi, ta cũng sẽ không khó xử ngươi.
Lâm Chi Chi đầu tiên là cười cười, sau đó sắc mặt chợt trở nên vô cùng băng lãnh. Ánh mắt cũng biến thành hung ác đứng lên, nhưng mà nếu như ngươi đáp ứng sau đó, còn dám đem chúng ta tình báo bán cho thủ tự trận doanh, cái kia vô luận ngươi chạy đến nơi nào, chúng ta đều sẽ tìm được ngươi, nhường ngươi nhấm nháp một chút sống không bằng chết cảm giác.
Nói xong lời cuối cùng, trên mặt của nàng lộ ra một vòng điên cuồng nhe răng cười, đừng nghĩ đến trốn đứng lên, bởi vì chúng ta lão bản dị năng tên là định vị.
Chỉ cần tại trong lòng mặc niệm một cái người tên, hắn liền có thể định vị đến người kia tọa độ cụ thể.
Mà ngươi gọi Bách Lý Y, đối với sao?
Chương 098, tự do quốc độ tình báo chương 098. Tự do quốc độ tình báo cảm nhận được Lâm Chi Chi cái kia tràn ngập xâm lược tính chất ánh mắt, Bách Lý Y toàn thân run lên.
Đối với Lâm Chi Chi, nàng chuyên môn làm qua một chút điều tra nghiên cứu.
Bọn hắn trong tổ chức có một cái nữ sinh liền là Lâm Chi Chi fan của Nhật, nghe nói còn là Lâm Chi Chi fan hâm mộ hội tiếp ứng thành viên.
Đối với thế giới hiện thực Lâm Chi Chi, nàng là phi thường giải.
Căn cứ vào Bách Lý Y tổng kết cùng phân tích, cuối cùng được ra kết quả là Lâm Chi Chi nữ nhân này mặc dù tại màn ảnh phía trước là một cái nữ hán tử hình tượng, nhưng mà trên thực tế nội tâm của nàng là rất yếu đuối. Nhất là nàng hồi nhỏ một đoạn kia có thể xưng kinh khủng kinh nghiệm, để nàng tâm linh chịu đến cực lớn thương tích. Nhưng cũng chính là bởi vì đoạn trải qua này, để nội tâm của nàng ở một cái ác ma, một cái liền nàng chính mình chỉ sợ đều không rõ ràng ác ma.
Bách Lý Y tự hỏi, nàng so với rất nhiều người chính mình đều muốn càng thêm giải bọn hắn, nhất là Lâm Chi Chi loại này không có tư ẩn nhân vật công chúng.
Tự do quốc độ, nghe đứng lên là một cái không có bất luận cái gì ước thúc tự do tổ chức, nhưng trên thực tế bọn hắn phân công vô cùng rõ ràng, thậm chí so với Tần Xuyên thành lập thủ tự giả tổ chức Lê Minh còn muốn hoàn thiện. Bọn hắn bên trong có người phụ trách tìm hiểu tình báo, có người phụ trách vấn đề an toàn, còn có chuyên môn người phụ trách đem thu thập được tình báo tiến hành tập hợp, loại bỏ xuống vô dụng tin tức, đem tất cả có giá trị tin tức tổng kết đến cùng một chỗ.
Mà Bách Lý Y trừ là thủ lĩnh bên ngoài, còn phụ trách lấy mạng lưới tình báo bên trong trọng yếu nhất một vòng.
Nàng sẽ căn cứ vào tất cả nhận được tin tức, đi toàn phương diện giải một cái người, giải một cái người tính cách, giải một cái người nhược điểm.
Cuối cùng liền là đem những cái này tình báo công khai ghi giá, tiếp đó bán ra cho có cần đám người.
Nếu như đổi lại là tại thế giới hiện thực, Bách Lý Y có lòng tin dùng chính mình trong tay tình báo công phá Lâm Chi Chi tâm lý phòng tuyến, thậm chí có thể thông qua đụng vào đối phương nội tâm yếu ớt nhất chỗ, để cho đối phương lâm vào trạng thái tan vỡ, từ đó chiếm giữ trận này đàm phán chủ đạo vị trí.
Bất quá đây là giả lập thế giới, Lâm Chi Chi cũng không phải đã từng Lâm Chi Chi. Nếu như hiện tại Bách Lý Y chuyện xưa nhắc lại, Lâm Chi Chi có lẽ sẽ cảm xúc sụp đổ, cũng có khả năng triệt để nổi điên.
đứng hàng dị năng bảng thứ 2 Lâm Chi Chi nếu như phát điên, phóng nhãn toàn bộ tội thành, chỉ sợ cũng chỉ có nàng cái kia thần bí lao bản có thể trấn áp được. Đi qua dài đến 5 phút sau khi trầm mặc, Bạch Ly Yiyi lựa chọn thỏa hiệp. Mắt thấy đối phương gật đầu, Lâm Chi Chi đáy mắt hàn ý trong nháy mắt tiêu thất, lần nữa lộ ra ngọt ngào đủ cười. Như vậy hiện tại liền đem ngươi tình báo giao cho ta à, nếu như xác nhận ngươi tình báo xác thực giá trị cái này giá cả, ta sẽ lập tức đem tích phân chuyển cho ngươi. Bạch Ly Yiyi cũng không có lại xoắn xuýt, trực tiếp từ chính mình túi du lịch bên trong lấy ra một phần văn kiện, phóng tới Lâm Chi Chi trước mặt, nàng ngược lại là không sợ Lâm Chi Chi bị nợ, bởi vì thông qua nàng đối với Lâm Chi Chi giải, đối phương hiện tại mặc dù có chút điên, nhưng còn không sẽ làm ra quỵt nợ sự tình. Cũng khinh thường đi làm. Mở ra trước mặt văn kiện kẹp cẩn thận nhìn một hồi, Lâm Chi Chi hài lòng cười cười, lúc này liền đem 1000 điểm tích phân chuyển cho đối phương. Thu đến 1000 điểm tích phân, Bạch Ly Yiyi cũng là mọc ra một hơi. Điều tra về điều tra, giải về giải, nhưng mà khi nàng chân chính đối mặt Lâm Chi Chi thời điểm, nàng vẫn là cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Thật không biết có thể đem nàng thu vào dưới trướng cái kia thần bí lão bản, đến tột cùng sẽ có cỡ nào đáng sợ. Đưa mắt nhìn Bạch Ly Yiyi rời đi, Lâm Chi Chi móc ra điện thoại di động, tại một cái tên là Châu Ngựa nhóm chat gờ giúp bên trong phát một đầu giọng nói tin tức, đều tới phòng khám bệnh tụ tập. Không đến 10 phút, Nô Ngộng, Trần Toại cùng với Mặc Đồng Phục, An Ninh, Triệu Thác ba người toàn bộ đi tới phòng khám bệnh. Lâm Đại Hoàng Nhi, cái kia xú nương môn nhi đi. Trần Toại đánh giá chung quanh một mắt, hướng về Lâm Chi Chi vấn đạo. Lâm Chi Chi nhíu nhíu mày, mắt lạnh nhìn về phía Trần Toại, nếu như ngươi không hiểu được như thế nào tôn trọng nữ tính, ta có thể hảo hảo dạy dỗ ngươi. Trần Toại lập tức rụt cổ một cái, nhận sai thái độ cực kỳ tốt đẹp, ta sai, sai, ha ha ha. Mặc dù hắn tự nhận là hiện tại chính mình chiến lược không thua Lâm Chi Chi, nhưng mà dù sao dị năng bảng tất nhiên đem Lâm Chi Chi sắp xếp tại chính mình phía trước, cái kia cũng tự nhiên là có nhất định căn cứ. Trọng yếu nhất một điểm, liền là Trần Toại đối mặt Lâm Chi Chi thời điểm, càng ngày càng có một loại đối mặt phong tử dạ cảm giác. Nữ nhân này hiện tại có chút điên. "Hảo, ngươi gọi chúng ta tới có chuyện gì?" Triệu Thác hợp thời mở miệng thay Trần Toại giải bày. Lâm Chi Chi thu hồi ánh mắt, cầm trong tay cặp văn kiện ném tại trên mặt bàn, "Các ngươi chính mình nhìn a." Triệu Thác hơi nghi hoặc một chút liếc mắt nhìn, lập tức đi lên trước cầm văn kiện lên, mở ra nhìn nhìn. Ngay sau đó, hắn lông mày liền bận thành chữ xuyên hình. Thủ tự trận doanh tổ chức, Lê Minh tổ chức thủ lĩnh, Tần Xuyên, tên hiệu Bẹn, cũng bị tổ chức rất nhiều thủ tự giả xưng là thủ tự vương. Thiên Phú không biết, có cực mạnh năng lực tẩy não, trong tổ chức thành viên tất cả đối nó vô cùng tín nhiệm, thậm chí có thể nói là kính như thần linh. Tổng bộ địa chỉ ở vào Lao Thành khu, vị trí cụ thể không rõ. Hắn thành viên tổ chức đại bộ phận hoạt động mạnh tại Lao Thành khu Đinh Hương cầu phụ cận. Hoạt động địa điểm: Lao Thành khu viện mồ côi, Lao Thành khu cô nhi viện, tàn tật nhi đồng trạm cứu trợ, Lao Thành khu đế thái thương trường. Thủ tự trận doanh thành lập tổ chức. Triệu Thác cầm trong tay văn kiện trở về chỗ cũ, có chút không dám tin vấn đạo. Từ bọn hắn ngày đầu tiên đi tới giả lập thế giới đến hiện tại, nhìn như phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng trên thực tế tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn nửa tháng thời gian. Huống hồ tất cả người mở đường đều phân tán tại tội thành từng cái chỗ, xử lý lấy khác biệt ngành nghề. Muốn đem những cái này người tụ tại cùng một chỗ đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, huống chi là đem mọi người tổ chức đứng lên, để bọn hắn nguyện lệnh vào cá nhân. Cái này Tần Xuyên, đến cùng là cái gì lai lịch? Không chỉ có là thủ tự trận doanh, liền bên trong lập trận doanh cũng thành lập chính mình tổ chức. Phần tình báo này liền là ta từ trong lập trận doanh tổ chức thủ lĩnh trong Tây mua lại, hoa 1000 điểm tích phân. Lâm Chi Chi gật gật đầu giải thích nói, 1000 tích phân. Trần Toại lập tức liền không vui. Lâm Đại Hoàn Nhi, ngươi không có việc gì a? Ngươi thật đúng là cho cái kia thối nói đến đây, Trần Toại nuốt nước miếng một cái, đem đến miệng bên cạnh thô tục nuốt trở về, ngươi thật đúng là cho nữ nhân kia 1000 tích phân a. Ngươi muốn tình báo, chúng ta trực tiếp đoạt lấy không liền phải. Cứ một lần dễ dàng, về sau đâu? Lâm Chi Chi nhìn thằng ngốc giống như nhìn Trần Toại một mắt, lập tức lần nữa giải thích nói, đám người này trung lập trận doanh người rất có ý tứ, bọn hắn không chỉ có thể điều tra đến thủ tự trận doanh tình báo, thậm chí còn có thể điều tra đến chúng ta tin tức. Chúng ta hiện tại lớn nhất khuyết điểm liền là nhân số ít, có bọn hắn trợ giúp, có thể tiết kiệm đi chúng ta rất nhiều phiền phức. Ân. Triệu Thác đồng ý gật gật đầu. Không tệ, hoa một điểm tích phân xác thực có thể giảm mất không thiếu phiền phức, bằng không thì tìm hiểu tình báo sự tình, chúng ta mấy người căn bản không làm được. Nói, hắn lại có chút không hiểu nhìn về phía Lâm Chi Chi vừa nói, thế nhưng là ta có chút không rõ, ngươi nghe ngóng những cái này thủ tự giả tổ chức sự tình, là vì cái gì? Cái này có cái gì không rõ? Lâm Chi Chi đứng thẳng núi bay, lộ ra một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, đương nhiên là cấp tích phân rồi. Chương 099, cấp đoạt bắt đầu. Chương 099, cấp đoạt bắt đầu. Thành Hương khách bật trạm. Triệu Thác một mặt không tình nguyện ngồi tại trên bậc thang, đốt một điếu khói lẳng lặng quét mắt lui tới đám người. Đối với Lâm Chi Chi muốn cấp đoạt thủ tự giả tích phân sự tình, hắn là cầm ý kiến phản đối, bởi vì phong tử giả gần nhất bế quan cho nên Lâm Chi Chi khai thác dân chủ phương thức, giơ tay biểu quyết. Cuối cùng Triệu Thác 1-3, phản đối vô hiệu. Tại hắn xem ra, vô luận là thủ tự trận doanh vẫn là hỗn loạn trận doanh, tất cả mọi người là người mở đường, mặc dù hiện tại tất cả mọi người có riêng phần mình tâm tư, nhưng mà tất cả mọi người bản tâm đều là vì nhân loại tìm tòi cái này không biết thế giới. Tất nhiên hệ thống nhất định phải phân ra một cái thủ tự cùng hỗn loạn, cái kia liền dứt khoát đại gia ngồi xuống hào hào nói một chút. Lần hoạt động này để thủ tự trận doanh chiến thắng, lần tiếp theo để hỗn loạn trận doanh chiến thắng. Dạng này vừa có thể để tránh cho xung đột phát sinh, lại có thể lẫn nhau đều đạt được lợi ích, như thế nào nhìn cũng là tốt nhất biện pháp. Nhưng mà Lâm Chi Chi lý do cũng là vô cùng đầy đủ. Cái kia liền là đợi đến nhân loại toàn bộ tiến vào giả lập thế giới một ngày kia, thủ tự trận doanh nhân số chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, những cái kia thượng vị giả có thể hay không vì chính mình lợi ích, triệt để từ bỏ hỗn loạn trận doanh. Kỳ thực vấn đề này là dư thừa, bởi vì đáp án dĩ nhiên là chắc chắn, nhất định sẽ hy sinh một phần nhỏ người lợi ích, đổi lấy phần lớn người lợi ích, loại này lời nói những cái kia thượng vị giả là sẽ không nói, nhưng mà loại chuyện này bọn hắn cũng xác thực không làm thiếu. Nếu như chỉ là Triệu Thác chính mình, hắn cam tâm tình nguyện vì toàn bộ nhân loại lợi ích bỏ qua tự thân lợi ích, dù là bỏ qua chính mình sinh mệnh cũng có thể. Nhưng mà hỗn loạn trận doanh không chỉ là hắn một cái người, hắn không thể dùng chính mình tiêu chuẩn đi yêu cầu những người khác. Dạng này vô tư, đối với Lâm Chi Chi bọn hắn mà nói, sao lại không phải một loại ích kỷ? Cho nên mặc dù hắn không muốn, nhưng vẫn như cũ nghe theo Lâm Chi Chi an bài. Căn cứ từ quốc độ cung cấp tình báo, Lê Minh tổ chức có một nhóm người chuyên môn tại thành Hương khách vận trạm phụ cận hoạt động mạnh, bọn hắn mục đích liền là hiệp trợ tuần bổ cùng một chỗ bắt những cái kia kẻ trộm. Mà Triệu Thác cái này lão tuần bổ hôm nay mục đích, liền là vì cướp đoạt những cái này người tốt. Một điếu thuốc hút xong, Triệu Thác ít nhất phát hiện không dưới 10 cái kẻ trộm, trong đó một cái kẻ trộm thậm chí liền ngay trước tuần bộ mặt lật một cái nữ nhân bao, nên ngang từ đối phương trong bọc lấy đi một cái túi tiền cùng với một cái hộp trang sức. Tuần bộ không có phát hiện, mà nữ nhân kia thì chỉ lo túi đầu chơi lấy điện thoại di động. Loại này thủ đoạn một điểm cũng không cao siêu kẻ trộm, nếu như phóng tại thế giới hiện thực Hạ Quốc, Triệu Thác cam đoan hắn khẽ vươn tay liền sẽ bắt, nhưng tại giả lập thế giới lại có thể bằng vào điểm ấy không quan trọng bản sự ăn cơm. Triệu Thác cũng không biết đây coi trọng là được cười, vẫn là tính toán làm thật đáng buồn. Qua đi tới nửa giờ, cách đó không xa cuối cùng truyền đến một hồi tiếng ồn ào, theo tiếng kêu nhìn lại, Triệu Thác nhìn thấy hai cái trẻ tuổi người hợp lực chế phục một cái trung niên nam nhân, hơn nữa từ đối phương trên thân lật ra ba bộ điện thoại di động, cùng với mấy cái tiểu nữ túi tiền. Tiện tay dập tắt tàn thuốc, Triệu Thác đứng dậy hướng về người kia nhóm đi qua. Hắn không có lựa chọn hành động thiếu suy nghĩ, mà là đợi đến tuần bộ đem kẻ trộm mang đi, đám người tán đi sau đó, mới yên lặng cùng tại cái kia hai cái trẻ tuổi người sau lưng. Hai cái trẻ tuổi người rõ ràng không có bất luận cái gì lòng cảnh giác lý, bằng vào Triệu Thác theo dõi thủ đoạn, bọn hắn căn bản không có biện pháp phát hiện một điểm dị thường. Triệu Thác vô cùng có kiên nhẫn, ước chừng cùng hai người hơn 3 giờ, trong lúc đó bọn hắn hết thảy bắt được ba cái kẻ trộm. Nhìn Triệu Thác cái này gấp gáp, bởi vì tại cái này trong vòng 3 canh giờ, bọn hắn ít nhất cùng 5-6 tên trộm gặp thoáng qua, lại đều không có phát hiện. 3 giờ sau, hai người tới một đầu ngõ, lúc này nơi đó đã tụ tập hơn 10 người thanh niên trai tráng nam tử, bọn hắn cùng một chỗ cười cười nói, đều tại chia sẻ lấy chính mình hôm nay thu hoạch. Triệu Thác phát hiện, trong đó có một cái dáng người đặc biệt khôi ngô nam nhân, đang tại ghi chép mỗi người thu hoạch, hơn nữa đem tất cả mọi người tích phân toàn bộ thống nhất thu hồi. Cái này tổ chức tính kỷ luật mạnh phi thường. Hiện tại tất cả mọi người đều biết tích phân tầm quan trọng, không chỉ có thể hối đoái tiền tài cùng điểm thuộc tính, thậm chí còn có thể hối đoái tất cả người mở đường đều tha thiết ước mơ dị năng. Đối mặt dạng này dụ hoặc lực, bọn hắn còn có thể cam tâm tình nguyện đem chính mình kiếm lấy đến trên điểm tích lũy giao nộp. Bởi vậy có thể thấy được, Lê Minh tổ chức thủ lĩnh tuyệt đối không phải một cái đơn giản nhân vật. Mắt thấy tất cả mọi người đem tích phân giao dịch cho cường tráng nam nhân, Triệu Thác cũng là từ ngõ hẻm chỗ ngoặc đi ra, trong miệng hắn ngậm một nửa đầu mẩu thuốc lá, ngửa đầu, nghiêm nhiên một bộ lưu manh tư thái. Đây là hắn cố ý ngụy trang đi ra, bởi vì hắn thực sự không muốn dùng chính mình đã từng tuần bộ thân phận tới làm loại này cướp đoạt sự tình, tiêu chuẩn lừa mình dối người. Nhìn thấy Triệu Thác đi tới, đám người lập tức thu liễm nụ cười, một mặt đề phòng nhìn về phía hắn. Không cần khẩn trương. Triệu Thác tùy ý khoát tay áo, trên mặt lộ ra một vòng du côn cười. Ta cùng các ngươi mở dạng, cũng là người mở đường. Hôm nay tới tìm các ngươi cũng không có cái khác mục đích, liền là muốn gia nhập vào các ngươi. Ngươi cũng là người mở đường. Cường tráng nam nhân trên dưới dò xét Triệu Thác một mắt, hắn cảm giác trên người đối phương có một loại quen thuộc khí chất, nhưng nhìn kỹ một chút lại cảm thấy không quá giống. Lão nhân vẫn là người mới. Cường tráng nam nhân mở miệng hỏi một câu. Số hiệu 0178. Triệu Thác thuận miệng đáp. Nghe được câu này, cường tráng nam nhân có thể xác định đối phương là sớm nhất một nhóm tiến vào giả lập thế giới người, bởi vì chỉ có cái kia 1000 người mới nắm giữ chính mình số hiệu. Tất nhiên dạng này lời nói, ngươi có thể gia nhập vào chúng ta. Liền cái này liền có thể. Triệu Thác một mặt ngộ. Lâm Chi Chi giao cho hắn nhiệm vụ liền là cướp đoạt những cái này người tích phân, nói gia nhập vào đối phương hoàn toàn là Triệu Thác ý muốn nhất thời, nhìn xem có thể hay không moi ra đối phương tổng bộ vị trí. Kết quả không nghĩ tới cái này, nhìn như có tổ chức có kỷ luật tổ chức, thu người vậy mà lại như thế qua loa. Bất quá kế tiếp đối phương lời nói liền để Triệu Thác từ bỏ làm nằm vùng dự định. Có thể, nhưng mà ngươi cần mỗi ngày làm việc 8 tiếng, tại cái này trong vòng 8 tiếng ngươi lấy được tích phân toàn bộ phải nộp lên, cuối cùng từ thủ lĩnh thống nhất phân phối, công tác 1 tháng sau, ta liền sẽ dẫn ngươi đi tổng bộ, gặp mặt thủ tự vương. Nghe lời này, Triệu Thác lắc lắc đầu. Đầu tiên hắn chảo kẻ trộm thế nhưng là không có tích phân phải, muốn đánh vào địch nhân nội bộ, hắn còn muốn tự móc tiền túi nộp lên trên tích phân, hơn nữa còn muốn tốn thời gian 1 tháng mới có thể biết tổng bộ vị trí, đơn giản quá phiền phức. Hắn cảm thấy chính mình có đơn giản hơn trực tiếp biện pháp tới đến chính mình muốn tin tức. Thế là hắn không có chút nào dấu hiệu hướng về cường tráng nam nhân vung ra một quyền, trực kích đối phương mặt. Nhưng mà ra Triệu Thác ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Như thế khoảng cách gần đánh lén, đối phương vậy mà phản ứng lại, trực tiếp nhấc ngang cánh tay ngăn cản, hơn nữa tại cản tại Triệu Thác công kích đồng thời, hướng về Triệu Thác phản công một quyền. Triệu Thác mặc dù giận mình, nhưng động tác lại là không chậm chút nào, trực tiếp nâng lên một cước đạp tại đối phương ngực. Cường tráng nam nhân lui lại 3 bước, Triệu Thác không nhúc nhích tí nào. Hai người liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một tia kinh ngạc. Mặc dù vẹn vẹn ngắn ngủi giao thủ, nhưng mà bọn hắn cũng có thể cảm giác được, đối phương cùng chính mình là cùng một loại người, cũng là bị chuyên nghiệp huấn luyện, quân nhân xuất thân. Chương 100, mới cũ binh vương va chạm chương 100, mới cũ binh vương va chạm ngươi đến cùng là người nào? Cường tráng nam nhân đập một chút ngực cho bụi, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Triệu Thác. Triệu Thác hoạt động một chút cổ tay, bày ra tiến công tư thế, chỉnh trọng mở miệng, hỗn loạn trận doanh, Triệu Thác. Nghe được hỗn loạn trận doanh bốn chữ, tất cả mọi người là cả kinh. Lập tức tất cả mọi người toàn bộ tụ tập tại cường tráng nam nhân sau lưng, bọn hắn hiển nhiên là không có cái gì sức chiến đấu, nhưng mà vẫn như cũ có người từ một bên nhặt lên gậy gỗ, cục gạch các loại vũ khí, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Cường tráng nam nhân giơ lên đưa tay, ra hiệu đám người lui ra phía sau. Mặc dù vẻn vẹn cùng Triệu Thác đối với một chiều, nhưng mà hắn rõ ràng minh bạch, bọn hắn ở giữa chiến đấu, sau lưng những cái này người là không có cách nào trộn lẫn cùng đi vào, nếu như cưỡng ép đúng tay, không chỉ có không thể cho chính mình mang đến bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại có thể trở thành chính mình vướng hữu. Lê Minh tổ chức, Lý Nghĩa. Cường tráng nam nhân cũng là tự báo danh hảo, lập tức đồng dạng bày ra tiến công tư thế. Còn lại Lê Minh tổ chức người thấy cảnh này, không chỉ có chút hiếu kỳ, bởi vì hai người tư thế chiến đấu không có sai biệt. Nhưng mà xem như người trong cuộc Triệu Thác cùng Lý Nghĩa lại đều không có mảy may kinh ngạc. Bởi vì đi qua vừa mới ngắn ngủi giao thủ, hai người liền cũng đã đoán được thân phận của đối phương, bọn hắn cũng là lính đặc chủng xuất thân. Đối với lính đặc chủng, rất nhiều người đều có chỗ làm hiểu lầm, thậm chí trên mạng rất nhiều người tại truyền lính đặc chủng có huấn luyện sở gọi là thuật giết người, hơn nữa cũng là bí mật huấn luyện, sẽ không đối ngoại công khai. Nhưng trên thực tế, cho dù là đặc thù binh chủng, đối với cách đấu huấn luyện cũng không phải là quá mức xem trọng. Bởi vì bọn hắn cần tiêu phí đại lượng thời gian tại chiến thuật xạ kích cùng chống khủng bố bên trên, còn có dù huấn loại này tốn thời gian tương đối lâu huấn luyện hạng mục, cho nên nhằm vào cách đấu hạng mục, bọn hắn học tập phần lớn là tốc thành hơn nữa tương đối thực dụng thuật cận chiến. Dù sao cần vật lộn chiến trường đã càng ngày càng thiếu, mà Triệu Thác cùng Lý Nghĩa chỗ tại binh sĩ cũng là tương đối đặc thù, bởi vì sẽ tham gia một chút trên quốc tế tranh tài, cho nên hai người đều có học tập chân chính trên ý nghĩa quân đội thuật cận chiến. Kỳ thực liền là xịt mã đặc biệt cùng với cờ dạ mạ gạ. Hạ quốc mặc dù lực lượng quân sự rất cường đại, nhưng là bởi vì thiên về điểm khác biệt, thuật cận chiến phương diện tuyệt đại đa số vẫn là tuyển dụng nước ngoài thuật cận chiến. Lẫn nhau báo họ tên sau đó, hai người liền chiến đến một chỗ. Bọn hắn hai cái ở giữa chiến đấu, hoàn toàn hướng đám người bày ra cái gì là bạo lực mỹ học. Đây là một hồi quyền đến thịt, niềm vui tràn trề chiến đấu. Triệu Thác xem như đã từng binh vương, mà Lý Nghĩa nhưng là đại tân sinh nhân tài kiệt xuất, hai người chiến đấu càng giống là mới cũ binh vương ở giữa quyết đấu. Mặc dù Lý Nghĩa đồng thời không có đoạt được binh vương vinh quang, nhưng mà đối với thực lực của hắn, tất cả mọi người là tán thành, chỉ là còn không có cơ hội tham gia quốc tế lính đặc chủng đại tái, liền đi tới giả lập thế giới. Mấy phút sau, hai người riêng phần mình lui ra phía sau, trên thân đều treo màu, thở hồng hộc nhìn xem lẫn nhau. Triệu Thác trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, mà Lý Nghĩa nhưng là cau mày, lập tức tính thăm dò mở miệng, trên người ngươi có tổn thương? Vết thương nhỏ mà thôi. Triệu Thác vừa nói, một bên thời đồng phục an ninh ném tại một bên, hắn bên trong cái gì đều không có xuyên, lộ ra cái kia một thân tráng kiện cơ bắp, mà bả vai, ngực cùng với phần bụng đều quấn lấy băng gạc, lúc này băng gạc bên trong ẩn ẩn có vết máu chảy ra. Triệu Thác từ gia nhập vào phong tử dạ bọn hắn sau đó, không phải tại thụ thương, liền là chuẩn bị thụ thương. Đầu tiên là tại trong cư xá bị Hoa Anh đảo quốc cả Mỹ Hỉ Dụ Mỹ Xạ Kỳ ám toán, ngay sau đó liền là vì giúp Nô Mộng hoàn thành nguyện vọng một thân một mình chắn tuần bộ cục đại môn một cái nửa giờ. Một lần cuối cùng liền là tại ngân hàng gây ra hỗn loạn một lần kia, chỉ có điều một lần kia thương thế tương đối nhẹ, đối với hắn mà nói cơ hồ có thể không cần tính. Lý Nghĩa hừng hực chiến ý trong nháy mắt phảng phất bị một chậu nước lạnh cho dội tắt đồng dạng, khóe miệng kéo ra một vòng cười khổ. Tại vừa mới nghe Triệu Thác tên sau, hắn liền đã biết thân phận của đối phương, sở dĩ không có điểm phá, liền là nghĩ cùng đối phương công bằng chiến đấu một hồi. Bởi vì hắn tại binh sĩ phục dịch thời điểm, liền thường xuyên có người bắt hắn cùng Triệu Thác làm so sánh, nhưng mà tuyệt đại đa số người đều cho rằng chính mình không bằng Triệu Thác. Đối với cái này hắn mặt ngoài không để ý, trên thực tế tại trong lòng vẫn còn có chút âm thầm phân cao thấp. Vì thế hắn từng tại bộ đội bên trong nhiều lần phá Triệu Thác lưu lại qua ghi chép. Tại hắn xem ra, chính mình cùng Triệu Thác chênh lệch liền chỉ kém một cái binh vương hư danh mà thôi. Nhưng là hôm nay một trận chiến, lòng tin của hắn trong nháy mắt sụp đổ, mặt ngoài hai người đánh thành ngang tay, thế nhưng là đối phương lại là mang thương chiến đấu, hơn nữa từ đầu tới đuôi đều không có biểu hiện ra ngoài. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ Triệu Thác, thực lực sẽ viễn siêu chính mình. Đương nhiên, đối với một cái chiến sĩ tới nói, cách đấu tuyệt đối không phải đánh giá thực lực duy nhất tiêu chuẩn, thương pháp của hắn mới là hắn đáng tự hào nhất. Nghĩ tới đây, Lý Nghĩa sắc mặt chỉ hoãn cùng mấy phần. Mà liền tại lúc này, Triệu Thác đột nhiên mở miệng, "Lão, cùng trẻ tuổi người không đánh nổi, liền không bồi các ngươi chơi, đem trên thân tích phần cũng giao đi ra à?" Nói, hắn duỗi ra chính mình tay phải. Ngay sau đó, đám người liền nhìn thấy để bọn hắn chấn kinh một màn. Triệu Thác tay phải phát sinh quỷ dị biến hóa, vẹn vẹn trong chớp mắt công phu, liền biến thành một thanh tối như mực súng ngắn, nhắm ngay bọn hắn. Dị năng bảng đệ tứ danh, Thương Vương. Cho đến lúc này, Lý Nghĩa vừa muốn đứng lên, Triệu Thác tối cường bản sự cũng không phải cách đấu, mà là hắn dị năng, một cái tên là Thương Vương dị năng. Có thể được xưng là Thương Vương, như vậy thương pháp của hắn sẽ kém sao? Ngược lại Lý Nghĩa là không tin. Lần nữa lắc đầu cười khổ một tiếng, hắn chủ động tiến lên đem chính mình vừa mới thu đi lên 300 điểm tích lũy toàn bộ giao dịch cho Triệu Thác. Liếc mắt nhìn trước mắt trận doanh tích phân xếp hạng, Triệu Thác hài lòng gật gật đầu, tiếp đó hướng về Lý Nghĩa mở miệng, nhìn tại chúng ta đã từng cũng là một cái quân nhân phân thượng, ta không làm khó dễ ngươi, nhưng ngươi sau khi trở về, thay ta chuyển cáo các ngươi cái kia cái gọi là thủ tự vương, lần hoạt động này tên thứ nhất, hỗn loạn trận doanh muốn, để hắn tốt nhất đừng lại kiếm chuyện. Hữu tình nhắc nhở một chút, ta tại chúng ta tổ chức bên trong, là yếu nhất một cái, cũng là ôn nhu nhất một cái, nếu như hôm nay các ngươi gặp phải không phải ta, các ngươi một cái đều sống không được. Đối với Triệu Thác lời nói, Lý Nghĩa không dám không tin. Dù sao dị năng bảng bày tại nơi đó, tên thứ nhất dị năng vô cùng thần bí, không có người biết cụ thể là cái gì, nhưng mà Lâm Chi Chi thối nhận cùng thoáng hiện, trần thoại vạn năm bài, đều là sắp xếp tại Triệu Thác phía trước. Như vậy bọn hắn thực lực rất có thể viễn siêu Triệu Thác. Đưa mắt nhìn đám người rời đi, Triệu Thác chân mày hơi nhíu lại, bởi vì liền tại vừa mới xem xét trận doanh tích phân thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện lại có một cái mới bảng danh sách xuất hiện. Trận doanh tích phân cái nhân bảng. Tên thứ nhất, không cách nào biểu hiện, 6000 điểm tích lũy. Tên thứ hai, Tần Xuyên, 5380 điểm tích lũy. Tên thứ ba, Trần Thoại, 1500 điểm tích lũy. Đệ tứ danh, Bách Lý Y Y Y, 1310 điểm tích lũy. Hạng năm, Triệu Thác, 1300 điểm tích lũy. Hạng 6, Thanh Phong, 990 điểm tích lũy. Chương 101, dứt bỏ sự thật không nói. Chương 101, dứt bỏ sự thật không nói. Bởi vì Lâm Chi Chi cầm trong tay 1000 tích phân giao dịch cho Bách Lý Y Y Y, cho nên Lâm Chi Chi cũng là lần thứ nhất vô duyên bảng xếp hạng. Đồng dạng bởi vì việc này, hỗn loạn trận doanh tích phân từ 1 vạn điểm biến thành 9800 nhiều điểm, nhiều xuất hiện tích phân trong đó có 500 đến từ Trần Thoại, tiểu tử kia không biết làm chút cái gì, thu được 500 điểm tích lũy. Còn có 300 điểm là mới vừa Triệu Thác từ Lý Nghĩa trong tay cướp tới, đến nỗi mặt khác thì hẳn là mặt khác hỗn loạn trận doanh người làm ra tới. Mà lúc này thủ tự trận doanh tổng điểm tích lũy cũng thẳng mức 9000 điểm, chỉ cùng hỗn loạn trận doanh chênh lệch không đến 1000 điểm. Bất quá để cho Triệu Thác để ý còn là cái người bảng điểm số. Đây vẫn là Phong Tử Dạ lần thứ nhất tại trên bảng xếp hạng có bị người đuổi kịp phong hiểm. Phía trước vô luận là bảng đẳng cấp vẫn là nghề nghiệp bảng, hắn đều là sườn đổi thức dẫn đầu, hiện tại xem ra, cái này thủ tự Vương Tần Xuyên, thật đúng là một cái nhân vật, vậy mà có thể tại cá nhân điểm tích lũy trên bảng cùng Phong Tử Dạ sánh vai cùng. Triệu Thác cảm giác bằng vào một điểm này, chỉ sợ liền đủ Tần Xuyên thổi cả một đời. Nửa tiếng trước, lão thành khu trong viện mồ côi. Trần Thoại một cái tay đùa bỡn một tấm bài bộ kẻ, một cái tay khác móc lấy lỗ mũi, nên ngang đi vào viện mồ côi. Lúc này trong viện mồ côi phi thường náo nhiệt, bởi vì đang có một đoàn trẻ tuổi người không biết mỏi mệt bận rộn, có người giúp lão nhân tới hoa, có người cùng lão nhân đánh cờ, còn có một vài người đang tại giúp viện mồ côi nhân viên công tác quét dọn vệ sinh, thoạt nhìn một mảnh an lành. Trần Thoại đều có chút không đành lòng phá hư cái này ấm áp một màn. Thế nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, những người này làm những cái này cũng là vì mấy điểm tích phân thôi, bằng không thì bọn hắn mới sẽ không đại phát thiệt tâm. Đương nhiên, hắn cũng không phủ nhận, những người này hiện tại thật là tại làm việc thiện, làm người tốt. Bất quá không trọng yếu, bởi vì hắn Trần Thoại là một cái ác nhân. Vẫn luôn là, tại thế giới hiện thực, hắn mở sòng bạc, không biết làm hại nhiều ít dân cờ bạc cửa nát nhà tan, hắn có thể tính là cái gì người tốt đâu. Ác nhân giết người tốt, thiên kinh địa nghĩa. Đây là Trần Thoại cho chính mình lương tâm tìm được thích hợp nhất lý do. Liên tại Trần Thoại háng giọng một cái, chuẩn bị đọc một chút chính mình xoáy khí lời dạo đầu thời điểm, một đạo nữ nhân tiếng thét chói tai đem hắn đánh gãy, hắn không khỏi có chút nổi nóng. Theo âm thanh nơi phát ra nhìn lại, Trần Thoại lập tức liền cười. Đó là một cái tóc hoa dâm lão đầu, nhàn nhã nằm tại trên ghế xích đu, mà bên cạnh hắn đứng một cái tuổi gần 30, mặc quần bò xinh đẹp nữ nhân. Vừa rồi tiếng rít gào kia âm thanh liền là nữ nhân phát ra tới. Phát sinh chuyện gì? Lại có một cái tóc ngắn nữ nhân đi qua, một bên trấn an cái kia quần bò nữ nhân, một bên nhìn về phía cái kia lão đầu. Nàng sờ bắp đùi ta, còn nghĩ sờ ngực ta. Quần bò nữ nhân chỉ vào lão đầu lên án. Nghe được nàng lời nói, một đám người lập tức vây đi qua, ngươi một lời ta một lời chỉ trích lão nhân giả mà không kính. Mà cái kia lão đầu lại là không chút nào để ý ngồi dậy, dùng tràn ngập dâm tà ánh mắt tại nữ nhân trên thân liếc nhìn một mắt, tiếp đó mở miệng nói, không liền sờ một chút đi, lại sẽ không thiếu khối thịt. Huống hồ ngươi mặc như vậy tao, không liền là cho nam nhân nhìn đi. Ngươi đánh rắm. Còn không chờ nữ tử váy nữ nhân mở miệng, cái kia tóc ngắn nữ nhân liền một cước đạp tại lão nhân trên ghế xích đu, chỉ vào đối phương cái mũi nổi giận đùng đùng mắng, rõ ràng là ngươi chính mình bẩn thỉu, còn muốn đem trách nhiệm giao cho người khác. Ta nhìn ngươi liền là cái lão lưu manh. Ta liền là lưu manh, như thế nào? Thân thể lão nhân nghiêng về phía trước, hướng về tóc ngắn nữ nhân trước người gót gót, một mặt cười dâm mở miệng, nàng không cho ta sở, ngươi cho ta sở sở cũng được, mặc dù ngươi dáng người kém điểm, bất quá ta cũng không để ý à, ha 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 ngươi. Tóc ngắn nữ nhân sắc mặt đỏ bừng lên, giơ tay lên liền muốn hướng về lão nhân trên mặt đánh tới, nhưng giống như lại nghĩ tới cái gì, giơ lên tay chậm chạp không có rơi xuống. Nàng gọi Triệu Hân, là Lê Minh tổ chức nguyên lão một trong. Đến nỗi cái kia quần bò nữ nhân cùng với mặt khác một chút người tình nguyện, cũng là tổ chức nhân viên ngoài biên chế, cái gọi là nhân viên ngoài biên chế liền là tại Tần Xuyên tự xưng thủ tự vương sau đó mới gia nhập vào Lê Minh tổ chức người. Bọn hắn đều không có cơ hội nhìn thấy Tần Xuyên chân dung, chỉ là từ những cái này nguyên lão trong miệng biết được, đối phương là một cái vô cùng không dạy nổi người, cũng là nhân loại tương lai hy vọng. Hôm nay Triệu Hân phụ trách mang những người này đi tới viện mồ côi làm người tình nguyện, ở đây công tác mỗi công tác một giờ liền có thể thu được 10 điểm trận doanh tích phân, so với những cái kia phụ trách chào kẻ trộm các nam nhân, các nàng những cái này nữ nhân mới là thu hoạch tích phân quân chủ lực. Chỉ có điều ở đây công tác cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, bởi vì nơi này lão nhân, đồng thời không có trong tưởng tượng như lành. Liên tại hôm qua, một cái tỷ bội tại giúp một vị lão nãi nãi theo thập tự theo thời điểm, bị cái sau dùng châm tại trên tay đâm đến mấy lần, cái kia tỷ bội cũng là một cái bạo tinh khí, trực tiếp cùng lão nãi nãi xoay đánh tại cùng một chỗ. Kết quả liền là nàng một ngày tích phân đều bị khấu trừ, hơn nữa viện mồ côi viện trưởng không phân tốt xấu, trực tiếp cấm cái kia tỷ muội lần nữa bước vào viện mồ côi đại môn. Hết thể vì tích phân, hết thể vì tích phân. Triệu Hân mặc niệm vài câu, tới bình phục chính mình cảm xúc, lập tức quay đầu nhìn về phía quần bò nữ nhân trấn an nói, "Tỷ tỷ, chúng ta không cùng hắn chấp nhận, ngươi đi làm mặt khác sự tình, ở đây giao cho ta tới ứng phó." "Ngươi có thể sao? Hoặc là vẫn là ta tới a?" Quần bò nữ nhân cắn cắn môi, ngược lại ta cũng không phải cái gì hoàng hoa đại khuê nữ, ta thế giới hiện thực hải tử đều 3 tuổi rưỡi ta có thể tỉ tỉ, hắn không dám đem ta như thế nào. Triệu Hân tiếng nói vừa ra, liền cảm giác chính mình cái mông bị người chụp một chút. Nàng lập tức lên cơn giận dữ. Ngươi cái lao đăng không về không lại a. Liền tại lúc này, một cái mặc câu phục màu xám cho chế phục nữ nhân đi tới, hướng về đám người hét lên, làm cái gì đâu? Đều tránh ra. Nhìn thấy cái này một mặt thịt mỡ nữ nhân, Triệu Hân trong mắt lóe lên một vòng vẻ chán ghét. Nữ nhân này liền là viện mồ côi viện trưởng, một cái lẫn lộn phải trái ác tâm nữ nhân. Triệu đại gia, phát sinh chuyện gì? Tiểu Ngô a, ngươi tới vừa vặn, cái này tiểu nha đầu mắng ta, còn đá ta cái ghế, lao giả ta cao tuổi rồi. Ai ơi, ta cái này chân a, đau a. Vừa nhìn thấy viện trưởng tới, lao đầu lập tức giả trang ra một bộ vô tội người bị hại bộ dáng, diễn kỹ vụng về đến làm cho người buồn nôn. Để cho nhân khí phấn là, cái kia viện trưởng nghe lao đầu lời nói sau đó, căn bản muốn không hỏi nguyên do chuyện, trực tiếp nhìn về phía Triệu Hân khiển trách, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Nếu như không có một cái kính giả yêu trẻ tâm, liền đừng tới làm cái gì người tình nguyện. Hôm qua liền là ngươi người, còn đem Vương mãi mãi cho đánh, hiện tại nàng lao nhân ra còn một hồi tức ngực khó thở đâu. Ngươi có hay không có lầm? Triệu Hân giận quá mà cười. Cái này cũng nghiệm chứng người tại im lặng thời điểm, thật sẽ cười. Ngày hôm qua chuyện là nàng dùng kim đâm ta tỉ muội tại trước tiên, huống hồ đánh đứng lên thời điểm, cái kia lão thái thái cũng không nhìn ra có bệnh bộ dạng à, hạ thủ so ai đều ác, ta tỉ muội kém chút liền bị hủy dung. Nói, Triệu Hân lại đưa tay chỉ hướng cái kia lão đầu, còn có hôm nay sự tình, hắn đầu tiên là sở tỉ tỉ của ta chân, còn đánh ta cái mông, đây không phải đùa nghịch lưu manh là cái gì? Đi đi. Viện trưởng khoát tay áo, dứt bỏ sự thật không nói, các ngươi chẳng lẽ liền không có sai sao? Vì cái gì hắn không sợ người khác hết lần này tới lần khác sợ các ngươi, còn không là các ngươi chính mình không biết chú ý giữ gìn, ăn mặc như cái tiểu yêu tinh mở dạng, đáng đời người khác sợ. Triệu Hân chỉ cảm thấy đại não một hồi thiếu dưỡng, trên đời này như thế nào sẽ có dạng này người, nàng thực sự không hiểu. Nàng chưa kịp mở miệng cùng đối phương tranh chấp, một đạo thu kịch giọng nam đánh gãy các nàng tranh cãi. Mẹ nó, lão tử xem như mở mang hiểu biết. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Trần Toại đẩy mọi người ra đi đi vào, hắn vẫn như cũ thô bị móc lấy lỗ mũi, ánh mắt nhìn về phía cái kia viện trưởng, nhưng lại tại lẩm bẩm. Lâm Đại Hoản Nhi còn nói ta không hiểu được tôn trọng nữ tính, lao tử hôm nay xem như nhìn đến so ta còn xúc sinh người. Nói, ngón tay hắn bắn ra. Một khối cất mũi tinh chuẩn rơi tại cái kia viện trưởng trên mặt. Chương 102, hôn loạn trận doanh vận mệnh dân cờ bạc chương 102, hôn loạn trận doanh vận mệnh dân cờ bạc ngươi. Nữ viện trưởng cái kia trương mập mạp khuôn mặt hơi hơi run rẩy một chút, trong mắt tràn ngập cháy hừng hực lửa giận, phản phất muốn đem Trần Toại ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Ngươi cũng là người tình nguyện. Về sau các ngươi đều không cho phép lại bước vào viện mổ tôi nửa bước. Ta là cha ngươi. Trần Toại không chút khách khí một cái tát tại nữ nhân cái kia tràn đầy thịt mỡ trên mặt, phát ra một hồi thanh thúy cái tát âm thanh, nữ nhân trên mặt thịt mỡ không được rung động lấy. Nữ nhân bị đột nhiên xuất hiện một cái tát trực tiếp cho đánh ngộp bức. Một bên Triệu Hân mấy người cũng ngộp. Hàng này ai a? Cũng không phải bọn hắn người a. Vừa nghĩ tới Trần Toại cử động có thể sẽ liên lụy đến các nàng, Triệu Hân liền vội vàng tiến lên ngăn cản, "Ca, không đến mức, đừng động thủ a." Lão muội nhân huynh tránh ra, "Ở đây không có ngươi chuyện, ta liền là đơn thuần nhìn nàng không vừa mắt." Trần Toại đưa tay lấy ra Triệu Hân lôi kéo chính mình ống tay áo tay. Tiếp đó lại một cái tát rút tại nữ viện trưởng trên mặt. Rõ ràng dấu bàn tay trong nháy mắt hiện lên. Nóng bỏng đau cảm giác đau cuối cùng để nữ viện trưởng phản ứng lại, dương nhanh múa đuốt liền hướng về Trần Toại trên mặt chụp tới. "Nha a, còn dám đánh trả, lão tử cho ngươi mặt mũi." Trần Toại cũng là hoàn toàn không quen lấy nàng, trong tay màu lam thẻ bài nhẹ nhàng một lần, bá một chút tại nữ viện trưởng trước mặt thoáng qua. Ngay sau đó, 10 ngón tay cùng nhau rơi xuống đất, máu tươi như chú giống như phun ra. Một bên Triệu Hân cả người đều bị sợ ngốc, chỉ cảm thấy một cô ấm áp chất lỏng bắn tung tóe đến chính mình trên mặt, nàng có chút thất thần đưa tay xoa xoa. Phóng tới trước mắt xem xét, tràn đầy tinh hồng. A a a a a. Triệu Hân tại nữ viện trưởng phía trước phát ra một hồi tiếng thét chói tai. Mà nữ viện trưởng nhưng là trễ vài giây đồng hồ mới bắt đầu kêu lên thảm thiết, vừa mới hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, nàng thậm chí đều không có cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy chịu đến một cỗ thanh lương cảm giác đánh tới, nàng 10 ngón tay liền toàn bộ đều rời đi chính mình bàn tay. Sảng khoái. Lúc này Trần Toại cuối cùng cảm nhận được phong tử dạ niềm vui thú. Nguyên lai các người khác ngón tay đầu là như thế sảng khoái một sự kiện, chẳng thể trách hắn lúc nào cũng cắt Lâm Chi Chi ngón tay. Bất quá Lâm Chi Chi ngón tay toàn bộ tội thành chỉ sợ cũng chỉ có phong tử dạ dám cắt, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng mà trước mắt cái này bà mập sinh tử, hắn Trần Toại nói tính toán. Nghe nữ viện trưởng như giết heo chu lên, Trần Toại có chút bực bội, lập tức trong tay xuất hiện một tấm màu vàng thẻ bài, nhẹ nhàng hướng về đối phương ném đi. Liên tại thẻ bài chạm đến nữ nhân trong ngáy mắt, đối phương âm thanh im bặt mà dừng. Nàng vẫn như cũ duy trì há to mồm tư thế, nước mắt cùng nước mũi tại không ngừng nhỏ xuống, nhưng liền là không phát ra được bất luận cái gì một điểm âm thanh, liền giống như nàng thế giới bị người đè xuống nút tạm ngừng một dạng. Chỉ có đánh gãy chỉ chỗ không ngừng chảy ra ngoài máu tươi, chứng minh nàng là một cái người sống, mà không phải pho tượng. Trần Toại lách qua nữ viện trưởng, đi tới cái kia hèn mọn lao đầu trước mặt, một cái tát liền hô tại đối phương mặt già bên trên, cái sau đứng không vững, trực tiếp ngã tại chính mình trên ghế xích đu. Người cái lao bức đăng, thế nào như thế không biết xấu hổ đâu. Trần Toại một cước giẫm tại cái ghế tay ghế bên trên, cánh tay chống tại trên đầu gối, con người nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh lao đầu, rất lớn cái số tuổi không nên ép khuôn mặt, ngươi muốn thật muốn nữ nhân, con mẹ nó ngươi đi phiêu à, nhân gia hảo ý đến cho các ngươi hỗ trợ. Con mẹ nó ngươi bị ổi nhân ra. Ta sai. Sai. Lao đầu đội vàng nói xin lỗi, ta cũng liền là trêu chọc các nàng, ta đều lớn tuổi như vậy, liền xem như hữu tâm cũng vô lực, ta thật sẽ không đối với các nàng như thế nào. Đi, làm sai liền muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm. Trần Toại nét miệng lên một vòng tà mị nụ cười, lập tức một tấm màu lam bài bộ kẹ nhẹ nhàng xẹt qua lão đầu cổ. Một cái mạng tại đầu ngón tay hắn chậm rãi tan biến. Lâm Chi Chi sớm liền đã đem giết chết tội thành dân bản địa có thể thu được điểm kinh nghiệm sự tình nói cho bọn hắn. Bất quá bọn hắn cũng không có tùy ý giết người, cũng không phải bởi vì bọn hắn thiện lương, chỉ là đơn thuần ngại phiền phức mà thôi, dù sao đẳng cấp đối với bọn hắn tới nói tác dụng thật không lớn. Nhìn thấy tinh hồng huyết dấu vết từ lao đầu cổ róc rách bốc lên, Triệu Hân thậm chí ngay cả sợ hãi kêu đều quên, chỉ là mở lớn miệng, ngây ngốc nhìn xem một màn này. Lão muội nhi, thương lượng vấn đề thôi. Trần Toại tự cho là rất xoáy chỉnh lý một chút chính mình kiểu tóc, nếu mày nhìn về phía Triệu Hân. A a. Triệu Hân rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, không tự giác nuốt nước miếng một cái, phía sau nàng một đám nữ nhân càng là cùng nhau lui lại, cùng Trần Toại duy trì nhất định khoảng cách. Những người này lớn bộ phận cũng là trước đây không lâu mới đi đến giả lập thế giới, tại viện mồ côi công tác 2 ngày, các nàng cũng bèn bèn chỉ là kiến thức đến tội thành ác, đến nôi huyết tinh cùng tàn khốc, các nàng còn hoàn toàn không có lãnh hội được. Trần Toại cũng coi là cho các nàng bên trên khóa thứ nhất. Chuyện gì a đại ca? Triệu Hân âm thanh có chút hơi run. Mặc dù nàng bình thường thoạt nhìn rất nhu hãn, nhưng mà đối mặt một cái giết người không chớp mắt, thủ đoạn như thế quỷ dị nam nhân, lại bưu hạn nữ nhân cũng muốn biến thành con cừu nhỏ. Đem các ngươi tích phần, đều cho ta thôi. Trần Toại xoa xoa tay, có chút xấu hổ nói. Triệu Hân hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, vô ý thức thốt ra, ngươi là kẻ hỗn loạn. Không tệ không tệ. Trần Toại không được gật đầu, ta gọi Trần Toại, hỗn loạn trận doanh vận mệnh dân cờ bạc. Lần này Triệu Hân cũng là vô ý thức lui lại. Tần Xuyên đã từng cùng bọn hắn nói qua, hỗn loạn trận doanh người liền là thai ách đầu mượn, cũng là ác ma, nếu như gặp phải bọn hắn, không cần tính toán phản kháng, bảo mệnh quan trọng. Nghĩ tới đây, Triệu Hân cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, vội vàng gọi đám người đem tích phân giao dịch cho nàng, tiếp đó lại chủ động đem chính mình nhận được tất cả tích phân toàn bộ giao dịch cho Trần Toại. Nhìn xem nhiều xuất hiện 300 điểm tích lũy, Trần Toại tâm hài lòng đủ cười. Tạ lão muội nhi, ngày mai ta còn qua tới a. Không, không khách khí. Triệu Hân khỏe miệng có chút co lại. Trần Toại còn qua không qua tới nàng không biết, nàng ngày mai chắc chắn là không qua tới, hàng này hiển nhiên là đem chính mình xem như máy rút tiền, mỗi ngày đi tới thời gian liền tới thu tích phân là a. Ai có thể chơi qua các ngươi hỗn đản trận doanh a? Triệu Hân mặc dù tại trong lòng thầm mắng Trần Toại, nhưng mà trên mặt lại là gạt ra một vòng nụ cười, "Đại ca, nếu là không có chuyện gì nhi, chúng ta liền đi trước." "Đi a đi a, chậm một chút a." Trần Toại vô cùng khách khí cùng đám người vẫy vẫy tay. Mà liền tại lúc này, một hồi gấp rút tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần truyền đến. Triệu Hân bước chân dừng lại, sắc mặt trở nên càng khó coi, lập tức có chút cứng ngắc xoay người, trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, "Ca, ta nói không phải ta báo cảnh, ngươi tin sao?" "Tin a, đương nhiên tin." Trần Toại là nghiêm túc, hắn là thực sự tin tưởng không phải là đối phương báo cảnh. Hơn nữa liền xem như, cũng không cái gì cùng lắm thì. Trần Toại mặc dù không để ý, nhưng mà Triệu Hân cũng không dám tin tưởng đối phương thật như thế dễ nói chuyện, thế là cắn cắn răng lần nữa mở miệng, "Ca, ta lưu lại cho ngươi làm con tin, ngươi phóng ta tỉ bộ nhóm, đi sao?" Trần Toại một mặt không hiểu. Mà liền tại lúc này, từng đợi tiếng còi cảnh sát kèm theo lốp xe ma sát mặt đất âm thanh đã tại viện mồ côi bên ngoài vang lên. Bên trong người nghe, người đã bị vây quanh, hiện tại lập tức âm thanh nói đến một nửa liền im bặt mà dừng. Cầm đầu tên kia tuần độ ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy trong tay loay hoay một tấm bài bộ kẻ Trần Toại, đang cười không ngớt nhìn xem hắn. Thế là hắn quyết định thật nhanh, quay đầu nhìn về phía một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch tuần bộ nhóm, rút lui. Nói xong, hắn quay đầu liền đi, không có bất luận cái gì lưu luyến. Chương 103, Lâm Chi Chi nghề nghiệp tấn cấp. Chương 103, Lâm Chi Chi nghề nghiệp tấn cấp. Mở cái gì nói đùa. Hai ngày trước ngân hàng trường hỗn loạn kia sự kiện thế nhưng là đã tại toàn bộ tội thành truyền ra, hiện tại Trần Toại ác ma dân cờ bạc tiếng xấu sớm liền đã truyền khắp toàn bộ tội thành, ai dám đắc tội hắn à? Bởi vì tuần bộ đứng ra, Trần Toại cũng coi như là chế tạo một hồi cỡ nhỏ hỗn loạn, hơn nữa thu được 200 điểm tích lũy ban thưởng, cá nhân điểm tích lũy cũng là xếp tới 3 hàng đầu, hắn càng thêm đắc ý cho đến tận này, hắn đã tại nghề nghiệp bảng cùng cá nhân bảng điểm số 2 cái bảng danh sách vượt qua Lâm Chi Chi, hắn cảm thấy chính mình khoảng cách trở thành phong tử dạ đội nhân vật số 2 không xa. Cùng lúc đó, Lâm Chi Chi đang hai tay tràn đầy huyết tinh đứng tại bàn giải phẫu phía trước. Trên bàn giải phẫu nằm một cỗ thi thể không đầu, thi thể đầu cũng không phải bị chặt xuống, mà là bị nàng dùng xương vỡ truy ngạnh sinh sinh đập nát. Nữ nhân này bởi vì trước đây không lâu rơi thủy, có thể là nhiễm phong hàn, cho nên một mực đau đầu. Liền đi tới Phong Chi phòng khám bệnh, muốn mở một chút thuốc. Lâm Chi Chi đơn giản giải một chút đối phương rơi xuống nước đi qua sau, quả quyết nói cho đối phương biết, cần giải phẫu. Nữ nhân này đã từng tại bên hồ dạo chơi, kết quả vô ý rơi xuống nước. Một cái hảo tâm đại thuốc phấn đấu quên mình đem nàng từ trong nước cứu đi ra, kết quả nàng không những không có cảm tạ đối phương, ngược lại chỉ trích đối phương thừa cơ chiếm chính mình tiện nghi. Một chút mạng lưới bát chủ vì thu hoạch lưu lượng, đem đoạn video này phát đến trên mạng, hơn nữa cắt câu lấy nghĩa, cắt bỏ đại thuốc cứu người đoạn ngắn, chỉ lấy ra trong đó đại thuốc không cẩn thận cùng đối phương phát sinh tứ chi tiếp xúc đoạn ngắn phát đi ra. Trên mạng một đám ăn dưa của chúng, lập tức liền giống nhà vệ sinh con rồi nhìn thấy phân một dạng phun lên đi, nhao nhao chỉ trích đại thuốc. Có người nói hồ nước rất nhạt, căn bản là không cần cứu, đại thuốc cử động liền là nhìn nữ sinh dung mạo xinh đẹp, cố ý nhờ vào đó cơ hội chiếm tiện nghi. Cũng có người nói cứu người là chuyện tốt, nhưng mà cố ý đụng vào tư mật bộ vị liền có chút quá đáng. Thậm chí còn có một đám đại não phát dục không hoàn toàn người đứng ra đối với đại thuốc tiến hành nhân thân công kích, nói đối phương dáng dấp liền rất hèn mọn, xem xét liền không phải cái gì người tốt. Đối mặt đột nhiên xuất hiện bóng bạo, đại thúc cuối cùng đâm đầu xuống hồ tự vận, lấy chứng nhận trong sạch. Chuyện này lần nữa tại trên mạng dẫn phát chủ đề nóng. Những người kia hời hợt bỏ qua vong bạo sự tình, lần nữa chỉ trích đại thúc không có tinh thần trách nhiệm, nói hắn tự sát phía trước không có cân nhắc qua người nhà cảm thụ, là rất ích kỷ hành vi. Dạng này sự tình Lâm Chi Chi tại thế giới hiện thực gặp qua rất rất nhiều. Bất quá lúc kia nàng thân là nhân vật công chúng, không thể hạ chẳng cùng những cái kia kẻ tạo lời đồn đối tuyến, chỉ có thể đơn giản phát một thiên văn chương, vì người bị hại lên tiếng. Có thể cho dù như thế, còn rất nhiều người sẽ chỉ trích nàng, nói nàng bị nam, nói nàng thân là nữ nhân cũng không đứng tại nữ nhân góc độ cân nhắc vấn đề. Đối với cái này nàng khinh thường giảng giải. Tại nàng nhìn lại, nam nữ bình đẳng là nhân loại văn minh tiến bộ một bước dài, đây là một chuyện tốt. Thế nhưng là có ít người mượn nam nữ bình đẳng danh nghĩa, quang minh chính đại đánh quyền, liền có vẻ hơi cố tình gây sự. Xã hội hiện nay, sớm liền đã không có nam nữ không bình đẳng, có chỉ là người cùng người ở giữa không bình đẳng. Nam nhân cùng giữa nam nhân không có tuyệt đối bình đẳng, nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa cũng không có tuyệt đối bình đẳng, cái kia nam nữ ở giữa lại như thế nào có tuyệt đối bình đẳng? Nam nữ bình đẳng phải nên làm như thế nào giới định? Cái gọi là nam nữ bình đẳng, bất quá là một chút có ý khác người dùng để thu ánh mắt người, thu hoạch lưu lượng thủ đoạn thôi. Có thể hết lần này tới lần khác có một chút đứa đần nhờ vào đó phát tiết chính mình đối với cuộc sống thực tế bất mãn, cũng đem chính mình không như ý toàn bộ đổ cho nam nữ không bình đẳng bên trên. Trong thế giới hiện thực, Lâm Chi Chi bất lực. Nhưng mà tại giả lập thế giới, nàng sẽ dùng chính mình thối nhận cùng trong tay giao giải phẫu nói cho bọn hắn, cái gì là chúng sinh bình đẳng. Đem thi thể ném vào ngô mộng ao cá bên trong, Lâm Chi Chi bắt đầu quét dọn lên dơ giấy bẩn thỉu phòng phẫu thuật. Thu thập xong hết thể sau đó, Lâm Chi Chi đem lúc trước giải phẫu thời điểm thu hảo video phát đến chính mình vừa mới đến giả lập thế giới lúc dùng để trực tiếp tài khoản bên trên. Tiếp đó ngồi tại trên ghế salon, chờ đợi vị thứ hai người bệnh đến. Gần nhất nàng một mực bận rộn lấy trận doanh hoạt động sự tình, nghề nghiệp đẳng cấp đã bị Trần Toại cái sau vượt cái trước, nàng cũng là thời điểm nên hảo hảo thăng cấp. Vừa vặn hôm nay Trần Toại ba người đều bị nàng phái đi ra cấp đoạt thủ tự trận doanh người, nàng trong lúc rảnh rỗi liền hảo hảo cho tội thành trị một chút bệnh. Triệu Thác đi tới thành hương khách vật trạm, Trần Toại đi viện mồ côi. Đến nỗi Ngô Ngọc nhưng là bị nàng phái đến bọn hắn chính mình địa bàn, tàn tật nhi đồng trạm cứu trợ. Nơi đó đã thuộc về phong tử dạ quy thuộc lãnh địa, nhưng là bởi vì tương đối bận rộn, vẫn luôn không có quan tâm quản lý nơi đó, bởi vì phong tử dạ gần nhất một mực tại bế quan, không có rõ ràng biểu thị đem trạm cứu trợ giao cho ai tới quản lý, nhưng mà Lâm Chi Chi cảm giác Ngô Ngọc là tốt nhất nhân tuyển. Dù sao nơi đó cũng là một đám đáng thương hải tử, Ngô Ngọc hẳn là sẽ cùng bọn hắn có rất nhiều đề tài chung nhau. Bất quá đi qua Ngô Ngọc bồi dưỡng, cũng không biết tương lai những cái kia hải tử đều sẽ biến thành bộ dáng gì. Nếu quả thật để nàng bồi dưỡng được tới một đoàn Ngô Ngọc tới, cũng là một kiện rất khủng phố sự tình. Nếu thật là như thế lời nói, về sau thủ tự trận doanh địch nhân khả năng liền không phải hỗn loạn trận doanh, bởi vì bọn hắn không xứng, cũng chỉ phối cùng tiểu hải tử nhóm chơi bừa. Buổi chiều thời điểm, Triệu Thác cùng Trần Toại cùng với Ngô Ngọc đều trở lại phòng chi phòng khám bệnh. Lần này bọn hắn hết thảy thu hoạch 1.300 điểm tích lũy, trong đó Triệu Thác thu hoạch 300 điểm, Trần Toại thu hoạch 500 điểm, Ngô Ngọc thu hoạch 400 điểm. Bất quá bởi vì Ngô Ngọc cũng không phải người chơi, cho nên không cách nào giao dịch tích phân, cuối cùng là Triệu Thác chạy tới đem tích phân từng thu tới. Đáng nhắc tới là Triệu Thác cùng Trần Toại mặc dù cướp đoạt tích phân, nhưng mà đều không có lựa chọn tổn thương thủ tự giả, thế nhưng là Ngô Ngọc liền không giống nhau. Tại nàng nhìn lại, những cái kia thủ tự giả cũng là sống sờ sờ điểm kinh nghiệm a, cho nên tại Triệu Thác thu lấy xong tích phân sau, Ngô Ngọc lựa chọn giết người. Triệu Thác cũng tính toán ngăn cản, nhưng mà muốn tại không làm thương hại Ngô Ngọc tình huống phía dưới ngăn cản một cái cao 3 mét hỏa diễm cự hùng sát lục, hiển nhiên là có chút không thực tế. Hơn nữa hiện tại Ngô Ngọc không chỉ có riêng chỉ có một cái dị năng. Tại lần trước phong tử giả phục sinh nàng thời điểm, thuận tay lại cho nàng an bài một cái điều khiển hỏa diễm năng lực, hiện tại Ngô Ngọc lại cũng không phải một cái tay trói gà không chặt triệu hoán sư, nên tính là một cái triệu hoán sư hỏa diễm pháp sư. Đối với chuyện này, Lâm Chi Chi cũng không có trách cứ Ngô Ngọc, tại nàng nhìn lại, kỳ thực giết cũng tốt. Liền coi là giết một người dằn trăm người, bằng không thì những cái kia thủ tự trận doanh người vẫn luôn không trung thực, bọn hắn cũng sẽ rất phiền phức. Chỉ hy vọng bọn hắn có thể nhớ kỹ lần này giáo huấn. Ngoa tạo. Liền tại lúc này, chơi lấy điện thoại di động Trần Toại đột nhiên ngồi thẳng thân thể, biểu lộ ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Chi Chi. Lâm Đại Hỏa Nhi, ngươi lại hỏa à? Cái gì? Lâm Chi Chi có chút mê mang. Ngươi vừa mới không phải phát một cái video sao? Hiện tại phát ra lượng đã vượt qua 300 vạn. Lâm Chi Chi vừa muốn móc ra điện thoại di động kiểm tra một chút, một hồi êm thai hệ thống thanh âm nhắc nhở chợt vang lên. Chúc mừng người chơi đạt tới ẩn tàng thành tựu, trực tiếp bình đại fan hâm mộ vượt qua 100 vạn, sớm thu được nghề nghiệp tư cách thăng cấp. Chúc mừng người chơi nghề nghiệp tấn thăng làm thẩm phán y tá trưởng chương 104, phong chi tuổi thọ ngân hàng chương 104, phong chi tuổi thọ ngân hàng thẩm phán y tá trưởng, bạo lực y tá tấn cấp nghề nghiệp, lấy y tá trưởng chi danh, thẩm phán thế gian hết thảy ưu trọng, mỗi lần trực tiếp thẩm phán cũng có thể thu được nghề nghiệp điểm kinh nghiệm. Người xem có thể thông qua tiêu phí tiến hành khách hưởng, lễ vật có giả lập tệ, điểm kinh nghiệm cùng với điểm thuộc tính trở. Kỹ năng dành riêng, bài thi trọng tài phóng thích kỹ năng sau, sẽ sinh ra trọng tài lĩnh vực, thân ở trong lĩnh vực tội ác người thi hành sẽ bị thực hiện trung tình phản vệ khiến cho ngắn ngủi lại khắc sâu thể nghiệm kỳ hành vi đối với người bị hại tạo thành đau đớn. Bạo lực giá trị càng cao, lĩnh vực phạm vi cùng cường độ càng lớn. Lâm Chi Chi tấn cấp nghề nghiệp chỉ có ngắn gọn giới thiệu, nhưng lại cùng nàng vô cùng phù hợp. Hơn nữa nàng chính mình cũng phi thường yêu thích cái này nghề nghiệp. Nàng quyết định, cái tiếp theo đi vào phong chi phòng khám bệnh người, liền trở thành nàng cái thứ nhất trực tiếp tài liệu. Vừa mới nghĩ tới đây, phòng khám bệnh cửa thủy tinh liền bị người đẩy ra. Lâm Chi Chi con mắt sáng lên, lập tức một mặt hưng phấn hướng về cửa ra vào nhìn lại,
tiếp đó liền nhìn thấy treo lên một đôi mắt quầng thâm Phong Tử Dạ cất bước đi vào.
Lão bản, ngươi như thế nào tới?
Mấy người liền vội vàng đứng lên, Lâm Chi Chi vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi ý nghĩ, không khỏi có chút lúng túng.
Không có việc gì.
Phong Tử Dạ tùy ý khoát tay áo, đặt mông ngồi tại trên ghế salon. Ném đồ vật liền nhanh muốn tìm tới, nhưng mà có chút muộn, cho nên đi ra đi một chút. Ngay sau đó, hắn giống như nghĩ đến cái gì, lại hướng về Lâm Chi Chi và nói, ta ngân hàng chuẩn bị như thế nào?
Đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời cũng có thể đi qua tiếp nhận.
Lâm Chi Chi cho Phong Tử Dạ đổ một ly nước nóng phóng tới trên bàn trà, ngân hàng tên cũng đổi hảo, liền gọi Phong Chi ngân hàng, lao bản ngươi nhìn như thế nào?
Trần Toại một mặt khinh bỉ, nhưng lại không có nhiều lời cái gì, hắn cũng không dám, hơn nữa đối với Lâm Chi Chi hắn còn có việc muốn nhờ.
Không được. Từ trước đến nay đối với những cái này không như thế nào để ý Phong Tử Dạ vậy mà cự tuyệt Lâm Chi Chi đề nghị, cái sau không khỏi hơi sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một vòng vẻ thất vọng.
Cần lại thêm hai chữ.
Phong Tử Dạ duỗi ra hai cái ngón tay.
Cái gì chữ?
Liền gọi Phong Chi tuổi thọ ngân hàng.
Tuổi thọ ngân hàng.
Giữa trưa ngày thứ hai, đường đi cạnh thùng rác, một cái mặc tổn hại chuyển phát nhanh phục nam nhân như nhặt được trí bảo đồng dạng từ trong thùng rác tìm kiếm ra nửa cái bánh bao, ăn như hổ đói ăn xuống, bởi vì ăn quá mau, nghẹn cho hắn nửa ngày không thở nổi khí. Dùng sức đánh mấy lần ngực, mới đem tạp tại trong cổ họng bánh bao cho nuốt xuống. Giờ khắc này, hắn tinh thần giống như đến điểm tới hạn đồng dạng, đột nhiên liền ngồi tại ven đường gào khóc khóc giống đứng lên. Hắn gọi Vương Hành, một cái bình thường chuyển phát nhanh viên, ba ngày trước hắn hoàn toàn như trước đây đưa chuyển phát nhanh. Có lẽ là bởi vì tất cả mọi người biết không lâu tương lai tất cả mọi người đều phải ly khai thế giới hiện thực, đi tới giả lập thế giới nguyên nhân, toàn bộ xã hội đều trở nên vô cùng táo bạo. Mỗi người tính khí đều trở nên phi thường lớn, có lẽ là kiềm chế lâu, sẽ phải rời đi cái này cầu thí thế giới, bọn hắn đều thả bản thân. Vương Hành cũng nghĩ thả bản thân, nhưng mà hắn lao bà còn tại trong bệnh viện ở, nếu như hắn không cố gắng kiếm tiền, lao bà hắn căn bản kiên trì không được một năm thời gian, cũng chờ không đến tiến vào giả lập thế giới một ngày kia. Nguyên bản lão bà hắn đã chuẩn bị từ bỏ trị liệu, bởi vì bằng vào bọn hắn gia đình tình huống, căn bản là không cách nào thành toàn kết sủ tiền thuốc men. Nhưng mà giả lập thế giới khai phóng, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, bởi vì nghe nói thế giới hiện thực tật bệnh đồng thời sẽ không đưa đến giả lập trong thế giới tới, cũng liền nói là, chỉ cần trong thế giới hiện thực người chỉ cần còn có một khẩu khí tại, tiến vào giả lập thế giới liền có thể hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Thế là Vương Hành kiên trì để lão bà tiếp tục tiếp nhận trị liệu, mà hắn cũng không có giống mặt khác đồng hành một dạng lựa chọn ngã ngửa, vẫn như cũ mỗi ngày đi sớm về trễ đưa chuyển phát nhanh. Theo chuyển phát nhanh viên cùng mở cửa tiệm cơm càng ngày càng thiếu, phối tiễn đưa phí cũng là cao thái quá, hắn kiếm lời tiền cũng coi như là miễn cưỡng có thể duy trì lão bà tại bệnh viện chi tiêu. Bất quá bởi vì chuyển phát nhanh viên giảm bớt, hắn cũng là càng ngày càng bận rộn, tiễn đưa cơm cũng là thường xuyên tối nay. Ba ngày trước, hắn bởi vì tiễn đưa cơm thời gian muộn 10 phút, bị một cái nữ nhân đổ ập xuống một trận mắng chửi, trong lúc hắn chuẩn bị bộc phát thời điểm, hắn liền đột nhiên xuất hiện tại cái này lạ lẫm đầu đường. Hắn bình thường mặc dù không có thời gian đi xem giả lập thế giới trực tiếp, nhưng mà cũng tại tin tức cùng video ngắn nhìn lên đến rất nhiều liên quan tới giả lập thế giới sự tình, cho nên hắn biết chính mình hẳn là đi tới giả lập thế giới. Đây đối với những người khác tới nói có lẽ là một chuyện tốt, bởi vì tả hữu đại gia sớm muộn cũng là muốn đi tới giả lập thế giới, sớm tới chắc chắn là có thể chiếm đoạt nhất định tiên cơ. Dù sao giả lập thế giới công tác cũng có hạn, sớm tới liền có thể sớm tìm được việc làm. Thế nhưng là đây đối với Vương Hành tới nói lại là một hồi tai nạn, bởi vì hắn không xác định chính mình lão bà có hay không có cùng một chỗ tới đến giả lập thế giới. Nếu như tới nàng hiện tại nơi nào? Nhiều năm sinh bệnh, để nàng cơ hồ không có bất luận cái gì kinh nghiệm làm việc, nàng muốn thế nào tại cái này cái lạ lâm thế giới sống sót? Nếu như không có đi tới giả lập thế giới, như vậy nằm tại trong bệnh viện nàng, lại nên có bao nhiêu tuyệt vọng? Nàng có thể hay không cho là chính mình vứt bỏ nàng? Nếu thật là dạng này, Vương Hành không biết đối phương còn có thể hay không kiên trì phải xuống. Nghĩ tới đây, hắn tiếng khóc càng ngày càng thê lương. Mà liền tại lúc này, một cái nam nhân âm thanh đột nhiên tại phía sau hắn vang lên, ngươi rất tuyệt vọng sao? Vương Hành xoa xoa nước mắt, quay đầu nhìn lại. Đó là một cái chiều cao hơn 1m8 điểm, tướng mạo coi như xoáy khí nam nhân, nhưng mà đối phương trên thân loại kia âm trầm khí chất cùng với tràn ngập điên cuồng ánh mắt, cho người ta một loại rất không thoải mái cảm giác. Ngươi có phải hay không rất tuyệt vọng? Nam nhân tiếp tục vấn đạo. Ngươi là người nào? Vương Hành từ dưới đất đứng lên, một mặt cảnh giác nhìn về phía nam nhân. Ta là mang cho ngươi hy vọng người a. Nam nhân vừa nói, một bên đưa tay chỉ hướng sau lưng một dãy nhà, ở đây có thể cho ngươi một cái thay đổi vận mệnh cơ hội. Cái này lúc Vương Hành mới phát hiện, phía sau hắn là một nhà ngân hàng. Bất quá nhà này ngân hàng thoạt nhìn có chút đặc thù, không phải loại kia phổ biến ngân hàng, mà gọi là Phong Chi tuổi thọ ngân hàng.
Tuổi thọ ngân hàng.
Không tệ, liền là tuổi thọ ngân hàng. Nam nhân nghiêm túc gật gật đầu, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể đi vào trò chuyện chút. Vương Hành suy tư phút chốc, hắn cảm giác đối phương là một cái lừa đảo. Thế nhưng là nghĩ lại, chính mình người không có đồng nào, còn có cái gì là đáng giá đối phương lừa gạt, thế là liền đi theo nam nhân đi vào trong ngân hàng. Tiến ngân hàng sau đó hắn phát hiện, nhà này cái gọi là tuổi thọ ngân hàng trang trí hình thức cùng mặt khác ngân hàng không có cái gì khác nhau. Hơn nữa nhìn đứng lên giống như vừa mới gầy dựng không lâu. Bởi vì lúc này lầu một trong đại sảnh đang có mấy người tại bận rộn, bọn hắn xé toang phía trước một chút cũ áp phích tuyên truyền, dán lên mới áp phích. Bất quá khi hắn thấy rõ trên poster nội dung sau, toàn bộ đều mộng. Tại cái này cái tràn ngập tuyệt vọng thế giới bên trong, tuổi thọ ngân hàng liền là người duy nhất hy vọng. Người muốn lấy một địch trăm, đánh đâu thắng đó sao? Người nghĩ eo cuốn bạn sâu, phú giác một phương sao? Người nghĩ quyền cao chức trọng, danh dương thiên hạ sao? tuổi thọ ngân hàng có thể thỏa mãn ngươi hết thảy nguyện vọng, mà ngươi chỉ cần trả ra một điểm điểm tuổi thọ. Chương 105, dị năng quái đao, giá bán 10 năm tuổi thọ. Chương 105, dị năng quái đao, giá bán 10 năm tuổi thọ. Liền tại lúc này, một cái thoạt nhìn có chút quen mắt nữ nhân đi tới, nàng đầu tiên là trên dưới dò xét Vương Hành một mắt, tiếp đó hướng về cái sau bên cạnh nam nhân mở miệng, "Lão bản, chuẩn bị xong." "Ừm." Nam nhân có chút hài lòng gật gật đầu, "Không tệ, không tệ. Vậy ta phòng khám bệnh hôm nay còn hẹn một cái người bệnh, ta liền đi về trước." Nữ nhân tính thăm dò mở miệng, "Đi a đi a, chữa bệnh quan trọng." Nam nhân khoát tay áo, lập tức nữ nhân quay người rời đi ngân hàng. Theo nữ nhân rời đi, trong ngân hàng mấy người khác trước sau rời đi, cuối cùng trống trải trong đại sảnh ngân hàng liền chỉ còn lại Vương Hành cùng cái kia thoạt nhìn có chút bị điên nam nhân. "Tự giới thiệu mình một chút, ta là nhà này ngân hàng hành trưởng, ta gọi Phong Tử Dạ." Nam nhân cười mỉm mở miệng, "Ta gọi Vương Hành, là một cái chuyển phát nhân viên." Vương Hành có chút xấu hổ cúi thấp đầu, kéo kéo chính mình có chút tổn hại chuyển phát nhanh phục, đây là hôm qua cùng mấy cái tên ăn mày cướp đồ ăn thừa thời điểm bị người đánh. Đối với chính mình nghề nghiệp, Vương Hành là có chút tự ti. Mặc dù hiện tại xã hội mỗi ngày hô hào ngành nghề bình đẳng, những cái kia ăn mặc ngăn nắp diễm lệ nhân khẩu miệng từng tiếng nói lấy tôn trọng các ngành các nghề, nói cái gì dựa vào chính mình hai tay kiếm tiền không mất mặt. Có thể bọn hắn hiểu cái gì? Bởi vì bọn hắn có tiền, bọn hắn ngành nghề thể diện, bọn hắn không có bị người xem thường qua. Đều mẹ hắn nói tôn trọng các ngành các nghề, cái kia cao cấp văn phòng cùng trong cư xá dán vào chuyển phát nhanh viên cấm đi vào là có ý tứ gì? Vương Hành không phủ nhận chuyển phát nhanh trong nghề tồn tại lấy không thiếu bại hoại, bọn hắn có người ăn bụng khách hàng cơm, có người hướng về khách hàng cơm bên trong nhổ nước miếng, thậm chí còn có một chút càng buồn nôn hơn. Bất quá cái này dù sao cũng là số ít, cái nào ngành nghề không có sâu mọt. Tuân độ ngành nghề đủ thể diện, đủ quang vinh a. Bọn hắn vì bảo hộ nhân dân quần chúng an toàn, không màng sống chết, vĩnh viễn đứng tại nguy hiểm cùng nhân dân ở giữa, thế nhưng là bọn hắn bên trong liền không có bại hoại sao? Đáp án dĩ nhiên là chắc chắn. Mà bọn hắn bên trong sâu mọt, chỉ cần phạm sai, cái kia liền là xem mạng người như cỏ rác. Nắm giữ bách tính sinh kế quan viên thể diện a. Bọn hắn bên trong không có sâu mọt sao? Đáp án vẫn là chắc chắn. Mà bọn hắn phạm sai, cái kia liền là hại nước hại dân. Nói ngắn gọn, các ngành các nghề đều có không chịu nổi một mặt, chỉ có điều có ngành nghề có quang hoàn gia thân, lúc nào cũng có thể che phủ lên những cái kia âm u một mặt. Mà bọn hắn những cái này tầng dưới chốt ngành nghề, vốn là tràn đầy nước bùn ô uế, phạm sai cái kia liền càng là tội không thể tha. Rất tốt, rất tốt. Phong Tử Dạ ánh mắt đồng thời không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, hắn là thực sự sẽ không khinh bỉ bất luận cái gì một cái ngành nghề, bởi vì vô luận là chuyển phát nhanh viên cũng tốt, tuần bổ cũng được, liền xem như tội thành thành chủ tại trong mắt của hắn, cũng đều là sâu kiến một dạng tồn tại. Người lại bởi vì cái này con kiến so mặt khác con kiến dáng dấp tiểu liền khinh bị nó sao? Sẽ không, bởi vì mặc kệ lớn nhỏ, cũng là con kiến. Ta có thể nhìn ra được, ngươi hiện tại rất tuyệt vọng, ta có cái gì có thể giúp ngươi? Phong Tử Dạ ngữ khí vô cùng nhu hòa. Nếu như Lâm Chi Chi bọn hắn thấy cảnh này, nhất định sẽ nói Phong Tử Dạ không thích hợp. 10 phần có 12 phần không thích hợp. Ngươi giúp không được ta. Ai cũng giúp không được ta. Vương Hành ngữ khí vô cùng đau thương, hắn tuyệt vọng không phải bắt nguồn từ chính mình, mà là nguồn gốc từ lao bà hắn tuyệt vọng. Vừa nghĩ tới lao bà hắn tại bệnh viện đợi không được chính mình trở về, bị những cái kia lãnh khốc nhân viên y tế thúc giục giao nộp tiền thuốc men, hắn liền đau không thể hô hấp. Ngươi không nói, như thế nào biết ta giúp không được ngươi đâu? Vương Hành vẫn như cũ lắc đầu, bất quá hiện tại hắn xác thực cần một cái người hảo hảo thổ lộ hết một chút, bằng không thì hắn sẽ điên mất. Thế là hắn liền đem chính mình tao ngộ 1 năm 1 10 nói cho Phong Tử Dạ. Liên quan tới tình yêu loại này miễn hoặc khó hiểu đồ vật, Phong Tử Dạ là rốt đặc cắn mai, nghe hắn như lọt vào trong sương ngủ, hắn lúc này có chút hối hận để Lâm Chi Chi rời đi. Nữ nhân kia giống như rất hiểu những cái này. Bất quá đi qua hắn thông minh đại não nhiều lần một chuyện, hắn đại khái bắt được đối phương tuyệt vọng điểm tại nơi nào. Hắn muốn tìm người, tìm lão bà của hắn. Cái này liền rất đơn giản. Ngươi muốn tìm ngươi lão bà đối với sao? Ừm, thế nhưng là hiện tại ta liền nàng tại thế giới nào đều không biết, ta nên như thế nào tìm đâu? Vương Hành vẫn như cũ một mặt cuộc đời không còn gì đáng tiếc, liền tính toán nàng tại giả lập thế giới, thế nhưng là ta liền chính mình ấm no đều không giải quyết được, ta lại nên như thế nào đi tìm nàng? Ta không phải là không có thử qua tìm việc làm, thế nhưng là ở đây giống như cùng thế giới hiện thực có chút không giống nhau. Đại bộ phận công tác cương vị cũng đã không nhận người. Muốn tìm người, có tiền liền có thể, thực sự không được có cường đại thực lực cũng có thể a. Phong Tử Dạ vừa nói, vừa lấy ra một tấm chuyển đơn phong tới Vương Hành trước mặt, ngươi xem một chút cái này. Vương Hành tiếp nhận chuyển đơn, tiếp đó lần nữa mở bức. Dị năng loại quái đao, giá bán, 10 năm tuổi thọ thương vương, giá bán, 20 năm tuổi thọ thiết quyền, giá bán, 10 năm tuổi thọ tiền mặt loại 100 vạn giả lập tệ, giá bán, 10 năm tuổi thọ loại, giá cả gặp mặt trả giá. Lúc này Vương Hành có chút lộn xộn. Nhìn đối phương chuyển đơn ý tứ, đối phương có thể bàn cho chính mình dị năng, cũng có thể cho chính mình tiền tài, thậm chí là chính mình muốn hết thảy, nhưng trả giá đại giới liền là chính mình tuổi thọ. Trừ cái đó ra, còn có thể ở đây mua sắm tuổi thọ, bất quá cần trả giá đại giới là cái gì, liền không biết được. Nghĩ đến hẳn là rất nhiều người đều không chịu được nổi đại giới a. Nhìn chằm chằm tờ truyền đơn kia nhìn rất lâu, Vương Hành cắn cắn răng, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Tử Dạ, ý của ngươi là, chỉ cần ta cho ngươi 10 năm tuổi thọ, ngươi liền có thể ban cho ta dị năng. Ngươi không cần tiền sao? Phong Tử Dạ hơi kinh ngạc. Theo lý mà nói, đối phương nếu là muốn tìm người, lấy tiền mới là tốt nhất biện pháp. Bởi vì mặc kệ tại thế giới nào, tiền cơ hồ cũng là bản năng. Ta không cần tiền, ta muốn thực lực. Vương Hành cũng là một cái người thông minh. Hắn tại thế giới hiện thực liền là một cái bình thường chuyển phát nhân viên, không có bất luận cái gì kinh thương đầu não,
tiền với hắn mà nói liền chỉ là tiền, hắn không có tiền sinh tiền bản sự. Nhưng mà nếu như nắm giữ siêu năng lực, hắn liền có thể làm rất nhiều người khác không thể làm sự tình, dạng này hắn liền có thể một bên tìm kiếm chính mình lão bà, một bên cố gắng kiếm tiền. Thực sự không được, liền đi cướp. Giả lập cùng thực tế hai thế giới cũng không cho hắn đường sống, hắn còn quản cái gì thiệt ác? Ngươi xác định muốn dị năng sao? Phong Tử Dạ lần nữa vấn đạo. Xác định. Vương Hành chỉ một ngón tay khoái đao cái kia một cột, ta liền muốn cái này. Hắn thực sự những thứ này dị năng bên trong, Thương Vương hẳn là tốt nhất một cái. Nhưng mà Vương Hành cho tới bây giờ không có sở qua thường, hơn nữa Thương Vương cần 20 năm tuổi thọ, hắn hiện tại đã 28 tuổi, nếu như thiếu 20 năm tuổi thọ, liền tương đương với 48 tuổi. Hắn còn nghĩ tại tìm được chính mình lão bà sau, hảo hảo cùng đối phương sinh hoạt cả một đời đâu, hắn không thể bứt bỏ quá nhiều tuổi thọ. Hảo, chờ một chút. Phong Tử Dạ gật gật đầu, lập tức đứng dậy hướng về trong quầy đi đến. Không bao lâu, hắn cầm một cái ngân sắc vạ lụy mật mã đi ra. Nhưng khi hắn mở ra vạ lụy mật mã thời điểm, Vương Hành con ngươi chợt co rụt lại, cả người trực tiếp dọa đến từ trên ghế đi xuống, ngã xuống tại trên mặt đất. Bởi vì trong Dương Yên lặng nằm một đầu còn tại chảy máu cánh tay. Chương 106, thích ý sinh hoạt chương 106, thích ý sinh hoạt đừng sợ, đây là chuẩn bị cho ngươi dị năng. Phong Tử Dạ vô cùng chi kỷ tiến lên đỡ lên Vương Hành, đợi đến hắn một lần nữa ngồi xuống ghế, Phong Tử Dạ mới cười ha hả mở miệng, tại giúp ngươi thu được dị năng phía trước, ta cần sớm thu lấy thù lao. Cái gì thù lao? Vương Hành vừa nói xong liền nhớ tới, đối phương nói tới thù lao hẳn là chỉ 10 năm tuổi thọ. Thế nhưng là tuổi thọ muốn như thế nào thu lấy đâu? Rất nhanh, Phong Tử Dạ liền dùng hành động nói cho hắn. Hắn nhìn thấy Phong Tử Dạ trong tài thêm ra một cây ngón út, một cây nhỏ máu ngón út. Vương Hành vô ý thức túi đầu nhìn lại, chính mình tay trái ngón cái quả nhiên đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, hắn còn chú ý tới chính mình trên mu bàn tay leo lên một chút nhỏ bé nhăn nheo, liền giống như tại trong nháy mắt giảm mua rất nhiều. Tuổi thọ của hắn trôi đi. Phong Tử Dạ cũng không dài dòng, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ một đoạn ngón cái sau, liền đem đầu kia trang tại trong giường cánh tay cầm đi ra, thay Vương Hành lắp đặt lên. Theo cánh tay kia biến mất không thấy gì nữa, Vương Hành cảm thấy một cỗ không hiểu năng lượng ba động từ chính mình cánh tay phải truyền đến. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn phía bên phải cánh tay vậy mà hóa thành một thanh sáng loáng trường đao. Dị năng quái đao. Đây là Phong Tử Dạ căn cứ vào phía trước gặp phải những cái kia dị năng giả năng lực cải tạo đi ra, những người kia dị năng không biết là như thế nào lộng đi ra, nhưng mà cơ thể cấu tạo đồng thời không có phát sinh biến hóa. Chỉ là đối với đao năng lực trưởng khống mạnh phi thường, liền giống như người cùng đao hòa làm một thể giống như. Phong Tử Dạ không cách nào làm đến như thế, nhưng mà hắn lại có thể để cho người ta cùng đao triệt để hòa làm một thể. Cũng coi như là đối với khoái đao dị năng một loại cải tiến. Theo giao dịch hoàn thành, Phong Tử Dạ trong đầu vang lên một lúc lâu làm trái hệ thống thanh âm nhắc nhở, chúc mừng người chơi thu hoạch 10 năm tuổi thọ, thu được nghề nghiệp điểm kinh nghiệm 100 điểm. Đã rất lâu không có nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở Phong Tử Dạ, lần nữa nghe được cái này êm tai âm thanh sau, cảm giác vô cùng thân thiết. Đến nỗi lúc này Vương Hành đối với chính mình cái này dị năng cũng là vô cùng hài lòng, bởi vì hắn có thể cảm thụ được, chính mình cái này cổ tay chặt, tuyệt đối vô cùng sắc bén, chém sắc như chém bùn. Nắm giữ dạng này năng lực, Vương Hành cảm thấy chính mình nhất định có thể tại cái này tòa thành thị năng ngược, dạng này cũng liền có thể mau chóng tìm được chính mình lão bà. Nghĩ tới đây, hắn không để ý vẫn như cũ chạy xuống huyết ngón cái, đứng lên hướng về Phong Tử Dạ thật sâu bái một cái. Cảm ơn ngươi. Về sau nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi phần ân tình này. Công bằng giao dịch mà thôi, không cần báo đáp. Phong Tử Dạ trên mặt vẫn như cũ mang theo một vòng ý cười, nhưng mà rất nhanh hắn giống như nghĩ đến cái gì, vì vậy tiếp tục nói bổ sung, đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải báo đáp ta, cái kia liền gia nhập vào hỗn loạn trận doanh a, điều kiện tiên quyết là ngươi hiện tại còn không có lựa chọn trận doanh. Ta không có lựa chọn trận doanh. Vương Hành mấy còn là không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp liền mở ra cá nhân bảng, lựa chọn gia nhập vào hỗn loạn trận doanh. Đưa mắt nhìn Vương Hành rời đi ngân hàng, Phong Tử Dạ đột nhiên có một loại giúp người làm niềm vui sau không hiểu khoái cảm. Hắn ưa thích loại cảm giác này, bởi vì cái gọi là tặng người hoa hồng, tay có thừa hương. Hắn Phong Tử Dạ liền là dạng này, một cái giúp người làm niềm vui người tốt, điển hình người tốt. Kế tiếp trong thời gian 3 ngày, hết thảy đều rất bình tĩnh. Phong Tử Dạ một mực tại tuổi thọ trong ngân hàng không có đi ra đi qua, trong lúc đó hắn lại một lần nữa gặp phải một cái người chơi, hơn nữa thành công lấy 20 năm tuổi thọ, bán ra một cái dị năng, Thương Vương. Mà đối phương cũng tại Phong Tử Dạ dưới sự yêu cầu, lựa chọn gia nhập vào hỗn loạn trận doanh. Lâm Chi Chi sinh hoạt cũng rất bình tĩnh, liên tục 3 ngày nàng cũng không có đi ra phòng khám bệnh, 3 ngày thời gian bên trong, nàng liên tục công tác. Giải phẫu, trực tiếp, thẩm phán. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, nàng trực tiếp chương mục fan hâm mộ nhân số đã đột phá 500 vạn đại quan. Tội thành người cùng thế giới hiện thực người khác biệt, nếu như là tại thế giới hiện thực, Lâm Chi Chi trực tiếp nội dung có thể sẽ lập tức bị phong cấm, hơn nữa trước tiên tuần bổ liền sẽ tìm tới cửa. Liên tính toán có chút người may mắn nhìn thấy trực tiếp nội dung, cũng chỉ sẽ nôn mửa liên tục. Thế nhưng là tội thành không giống nhau, ở đây trực tiếp bình đại không chỉ có không có phong cấm Lâm Chi Chi chương mục, thậm chí còn cho nàng phóng tới trang chủ bên trên, chủ đẩy nàng trực tiếp. Đến nỗi tuần bổ. Tội thành tuần bổ đã ngầm đồng ý Phong Tử Dạ một nhóm người tồn tại, đi qua lần trước ngân hàng một trận chiến, những cái kia tuần bổ liền giống như nhận được mệnh lệnh nào đó một dạng, toàn bộ đinh hương trên đường tuần bổ tất cả đều bị rút đi, liền cơ bản trị an tuần tra cũng không nhìn thấy. Còn có liền là ở đây người xem, bọn hắn nhìn thấy như thế tàn nhẫn huyết tinh một màn, đồng thời sẽ không cảm thấy bất luận cái gì sợ, cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì trên sinh lý khó chịu, có chỉ là hưng phấn. Còn sẽ có rất nhiều người cho Lâm Chi Chi tiến hành khen thưởng, thu đến nhiều nhất liền là giả lập tệ khen thưởng. Ba trận trực tiếp, Lâm Chi Chi hết thảy thu đến gần tới 15 vạn giả lập tệ khen thưởng.
70 điểm nghề nghiệp điểm kinh nghiệm, cùng với 1 điểm điểm thuộc tính khen thưởng. Đưa ra điểm thuộc tính khen thưởng người xem, lúc đó đưa ra là một cái giá trị 10 vạn khối tiền lễ vật. Thu đến điểm thuộc tính sau, Lâm Chi Chi sinh ra một cái ý nghĩ, cái kia liền là để Trần Toại cùng Triệu Thác cho chính mình tiến hành khen thưởng, 10 vạn khối tiền đổi lấy 1 điểm điểm thuộc tính, như thế nào nhìn đều một cái vô cùng có lợi mua bán. Bất quá kết quả lại là để nàng thất vọng, Trần Toại cho nàng khen thưởng 10 vạn khối lễ vật sau đó, Lâm Chi Chi đồng thời không có thu đến điểm thuộc tính, mà là thu đến bình đại khấu trừ phí thủ tục sau 5 vạn khối tiền thuê. Dẫn thua thiệt 5 vạn khối. Lâm Chi Chi rút kinh nghiệm xương máu, nàng cảm thấy có thể là bởi vì người chơi không thể đánh thưởng duyên cớ, thế là nàng tìm đến Ngô Ngộng để cho đối phương tiến hành khen thưởng, dù sao Ngô Ngộng thế nhưng là chân thật tội thành dân bản địa. Có thể được phản hồi là trẻ vị thành niên cấm khen thưởng. Lâm Chi Chi có loại muốn chửi má nó xúc động. Trẻ vị thành niên còn cấm giết người đâu, Ngô Ngộng thiếu giết sao? Triệu Thác gần nhất sinh hoạt cũng vô cùng thoải mái, hắn mỗi ngày mặc đồng phục an ninh, tại trong cư xá dò xét, trong lúc đó hết thể gặp phải 7 cái trộm xe điện, 3 cái nhập thất ăn cướp, còn có một cái tính toán muốn bị ổi tiểu nữ hải. Đối với những cái kia trộm vặt móc túi người, Triệu Thác đối với bọn hắn tiến hành đơn giản phê bình giáo dục, hơn nữa một người chém đứt một cái tay, tiểu trường đại giới một chút. Nhập thất ăn cướp phạm tội tình tiết liền tương đối nghiêm trọng, đối với bọn hắn, Triệu Thác có thể sẽ không nương tay, trực tiếp lựa chọn đưa đến phòng chi phòng khám bệnh, kết quả có thể tưởng tượng được. Đến nỗi cái kia tính toán bị ổi tiểu nữ hài nhi, Triệu Thác nhìn như không thấy. Cũng không phải Triệu Thác không muốn quản, mà là đối phương muốn bị ổi đối tượng là Ngô Ngộng. Triệu Thác liền xem như muốn quản cũng không có cơ hội. Người kia cuối cùng kết cục tựa như là bị đốt thành một bộ than cốc, cuối cùng lại bị ném vào Ngô Ngộng ao cá bên trong. Những cái kia đói khát rất lâu thực nhân ngư, chỉ sợ là lần thứ nhất ăn đến thịt chín, cũng không biết có thể hay không trở nên cái năng đứng lên, về sau không ăn sống thịt có thể liền phiền phước. Trần Toại cùng Ngô Ngộng công tác liền càng thêm thư giãn thích ý, cái trước mỗi ngày hố mấy cái dân cờ bạc cửa nát nhà tan, cái sau nhưng là mỗi ngày đi tới trạm cứu trợ, đi dạy dỗ những cái kia đáng thương tàn tật nhi đồng. Tổng thể tới nói, hết thảy đều bước vào quỹ đạo. Chương 107, nó cắn ngươi ngươi cũng sẽ không cắn nó sao? Chương 107, nó cắn ngươi ngươi cũng sẽ không cắn nó sao? Nhưng bình tĩnh sinh hoạt lúc nào cũng ngắn ngủi. 3 ngày sau buổi chiều, tội thành cái kia đóng lại rất lâu cửa thành, từ từ mở ra, một chiếc giống như manh thú đồng dạng xe dịp gào thét lên lái vào nội thành. Tội thành thủ vệ thấy cảnh này sau, cũng là cung kính hành lễ. Nhưng mà chiếc kia xe dịp hoàn toàn không có để ý tới những cái kia thủ vệ, thậm chí không có nửa điểm giảm tốc ý tứ, phi tốc hướng về lao thành khu phương hướng lao đi. Trong xe dịp, hết thảy 4 người. Lái xe là một cái dáng người cường tráng, làn da ngăm đen hắn tử, danh hiệu Thạch Đầu. Chỗ ngồi kế bên tài xế là một cái nữ nhân, tướng mạo rất phổ thông, trên mặt còn mang theo một chút lít nha lít nhít tàn nhang, bất quá bởi vì quanh năm chinh chiến duyên cớ, trên người có số đông nữ nhân đều không có khí khái hào hùng, nàng danh hiệu là Hỏa Hổ. Ghế sau vị là hai cái trẻ tuổi người, trong đó một cái dáng người gầy gò, khả năng đều không có 100 cân, hai má lõm, xương gò má rất cao, hiển nhiên liền giống một cái con khỉ, mà hắn danh hiệu cũng liền là Giá Hầu. Một cái khác trẻ tuổi người nhưng là tương đối bình thường, mặc cũng cùng ba người khác ngụy trang y phục tác chiến khác biệt, hắn mặc cả người màu trắng Âu phục, đeo một cặp mắt kiếm bạc vàng, thoạt nhìn rất có văn hóa bộ dáng. Danh hiệu, bác sĩ. Bác sĩ, ngươi nói tội thành loại này đều không gậy phân địa phương quỷ quái, như thế nào sẽ xuất hiện diệt thế giả đâu? Danh hiệu Hỏa Hồ nữ nhân quay đầu nhìn về phía gã đeo kính. Cái sau dựa vào tại trên ghế ngồi, hai mắt khép hở, hô hấp cân xứng, liền giống như ngủ đồng dạng. Nghe được nữ nhân nghi vấn, hắn không có mở ra con mắt, chỉ là chậm rãi mở miệng, ai biết đâu, bất quá diệt thế giả rất nguy hiểm. Mặc kệ xuất hiện tại nơi nào, đều phải trước tiên diệt trừ. Hơn nữa, căn cứ vào công dân mạng tin tức biểu hiện, tội thành có người đạt đến 11 cấp, vậy mà còn lưu ở đây, cái này cũng không hợp quy củ. Cùng diệt thế giả so đứng lên, này cũng không coi là cái gì. Hỏa Hồ đứng thẳng núi bay, rõ ràng nàng vẫn đối với diệt thế giả càng thêm cảm thấy hứng thú. Nói xong, nàng tiện tay quay xuống cửa sổ xe, muốn hít thở một chút không khí mới mẻ. Mà liền tại lúc này, xếp sau bác sĩ đột nhiên nhíu mày, lập tức từ trong túi lấy ra một khối màu trắng khăn tay ngăn trở chính mình miệng mũi, có chút bất mãn mở miệng, quay lên cửa sổ xe. Ta chán ghét ở đây hương vị. Cái gì hương vị? Hỏa Hồ hút cái mũi, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía tiến sĩ, ta như thế nào không có người được. Dơ bẩn cùng tội ác hương vị, rất ác tâm. Tiến sĩ mở ra con mắt, đôi mắt tràn đầy chán ghét cùng ghét bỏ. Người thật là giả mồm. Hai người lúc nói chuyện, xe xuyên qua từng cái đường đi, đi tới tội thành lao thành khu vực ngoại thành, đường tại tàn tật nhi đồng trạm cứu trợ cửa ra vào. Nhìn xem trước mắt hoàn toàn hoang lương, lái xe ngăm đen hán tử Thạch Đầu có chút không xác định mở miệng, diệt thế giả liền là ở đây xuất hiện. Sẽ không lầm a? Xuống hỏi một chút không liền biết xếp sau gầy gò nam nhân Giá Hầu sớm liền có chút không kịp chờ đợi, đẩy ra cửa xe liền đi xuống. Tiến sĩ mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn như cũ lấy tay khăn che miệng mũi cùng xuống. Bốn người đẩy ra trạm cứu trợ có chút cũ nát đại môn, chỉ một cái liếc mắt liền bị trước mắt một màn cho rung động đến. Lúc này trạm cứu trợ trên một mảnh đất trống, hơn 30 cơ thể có đủ loại thiếu hụt nam hài nhi nữ hài nhi nhóm tụ tập tại cùng một chỗ, mà bọn hắn chung quanh là hơn 10 đầu hình thể to lớn ác quyền. Những cái kia ác quyền đứng thẳng đứng lên so những cái kia hài tử nhóm còn muốn cao, sắc bén răng liền dạng này bại lộ tại trong không khí. Phía trên dính đầy sền sệt nước bọt, hung ác ánh mắt chết chết nhìn chằm chằm đám kia hài tử, phảng phất đem bọn hắn làm chính mình cơm trưa. Một giây sau, một cái chân có tàn tật nam hài nhi dưới chân dẫm lên một cây cành cây khô, phát ra một hồi âm thanh. Mà cái này âm thanh, liền giống như cho những cái kia ác quyền thổi lên tiếng công chu lên, hơn 10 con chó dữ mãnh liệt hướng về bọn hắn phốc đi qua. những cái kia hài tử trong tay không có bất luận cái gì vũ khí, nhưng từng cái cũng không giống như sợ, cũng không có một cái người chạy trốn, ngược lại là chủ động đón lấy những cái kia ác quyền, rất nhanh bọn hắn liền chiến đấu tại cùng một chỗ. Thấy cảnh này, Thạch Đầu dậm chân liền muốn lên phía trước, nhưng lại bị bác sĩ kéo lại. Các loại, còn chờ. Thạch Đầu mồm mở miệng, lại chờ đợi, những cái kia hài tử liền muốn bị cắn chết. Ngươi nhìn bên kia. Tiến sĩ cũng không gấp, đưa tay chỉ hướng cách đó không xa một cái cũ kỹ đu dây. Lúc này trên xích đu đang ngồi một cái tiểu nữ hài nhi, thoạt nhìn 7, 8 tuổi bộ dáng, cùng những cái kia chật vật hài tử nhóm so sánh, nàng nhìn đứng lên là như vậy ngăn nắp diễm lệ, trong miệng còn ngậm một cây kẹo que. Nàng ngồi tại trên xích đu, một đôi bóng loáng trắng non bắp chân không ngừng đong đưa lấy, có chút hăng hái nhìn xem những cái kia hài tử cùng ác quyền cắn xé tại cùng một chỗ. Trong đó, một cái nữ hài nhi bị ác quyền bổ nhào, cắn một cái tại trên cổ, máu tươi trong nháy mắt như suối tuôn ra đồng dạng phun ra. Tại máu tươi kích thích phía dưới, những cái kia ác quyền đều đỏ mắt, từng cái càng thêm liều mạng khởi xướng tiến công. Thấy cảnh này, ngồi tại trên xích đu tiểu nữ hài nhíu nhíu mày, có chút bất mãn nhỏ giọng thì thầm, thật là đần, ngươi cũng 12 tuổi, vậy mà liền một con chó đều đánh không lại. Không có vũ khí thời điểm, bất kỳ vật gì cũng có thể trở thành vũ khí, nó cắn ngươi ngươi liền sẽ không cắn nó sao? Ngồi tại trên xích đu nữ hài nhi, chính là ngô ngộng. Nàng mỗi ngày đều sẽ đúng giờ tới đây huấn luyện những cái này hài tử, dùng nàng lời nói, huấn luyện hạng mục cũng không khó, cũng là nàng hồi nhỏ trải qua sự tình, khi đó nàng mới 6 tuổi. Mà những cái này hài tử mặc dù có tàn tật, nhưng bọn hắn bên trong nhỏ nhất cũng có 8 tuổi, theo lý thuyết hẳn là không có vấn đề. 6 tuổi ngô ngộng, tại một lần tan học về nhà trên đường, gặp phải một đầu ác quyển, liền cùng trước mắt những cái này ác quyển lớn nhỏ không sai biệt lắm. Ác quyển hướng về nàng nhào tới thời điểm, ngô ngộng cũng bị dọa khóc, nhưng khi tay của nàng cánh tay bị cắn ra huyết thời điểm, ngô ngộng trong xương cốt điên cuồng liền bị kích thích ra. Chó cắn nàng một ngụm, nàng liền còn cầu một ngụm, đi qua dài đến nửa giờ lẫn nhau cắn xé, ngô ngộng sống xuống, ác quyển chết. Nàng còn nhớ rõ chính mình đầy miệng mùi máu tươi về đến trong nhà, nhìn thấy chính mình chật vật bộ dáng, ba ba mụ mụ trong mắt loại kia ghét bỏ ánh mắt. Bọn hắn không có quan tâm chính mình chịu không bị thương, chỉ là để chính mình nhanh đi tắm rửa, đừng làm bẩn gian phòng. Trên phòng 8, vòi hoa sen bên trong phun ra là nước lạnh. Nô Ngọc liền dạng này tùy ý nước lạnh cọ rửa trên người mình vết máu cùng với không ngừng đổ máu vết thương, huyết càng chảy càng nhiều, nước mắt cũng càng chảy càng nhiều. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Nàng nhất định phải mau chóng đem chính mình tẩy sạch sẽ, bởi vì ba ba mụ mụ vẫn ưa thích chính mình, bằng không thì bọn hắn như thế nào sẽ như vậy gấp gáp để chính mình tắm rửa đâu. Là, chỉ cần bọn hắn vẫn yêu lấy chính mình, cái kha liền rất tốt. Đang tại Nô Ngọc xuất thần thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Sự thật chứng minh Ngô Ngộng những ngày này huấn luyện vẫn rất có hiệu quả, mặc dù trước đây 70 nhiều cái hải tử đi qua 3 ngày huấn luyện sau, chỉ còn lại 32 cái. Không đối với, hiện tại chỉ còn lại 28 cái, bởi vì giống như có 4 cái hải tử hiện tại đã không có hô hấp. Cùng bọn hắn cùng một chỗ đổ tại trong vũng máu, còn có hơn 10 con chó giữ thi thể. Chương 108, nhân hùng đại chiến. Chương 108, nhân hùng đại chiến. Uy, Tiểu Hải Nhi. Đang lúc Ngô Ngộng chuẩn bị đi qua xem xét thời điểm, một đạo giọng nữ hấp dẫn ánh mắt của nàng. Lúc này nàng mới chú ý tới, không biết lúc nào, ba nam một nữ bốn bóng người đã đứng tại trạm cứu trợ cửa chính. Các ngươi ở đây không có đại nhân sao? Hỏa Hồ lần nữa mở miệng. Các ngươi có chuyện gì? Nô Mộng đem chỉ còn lại một cây bổng đồng kẹo que từ trong miệng cầm đi ra, ngẹo đầu nhìn về phía bốn người, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Gọi các ngươi ở đây đại nhân đi ra, lừa nhắc cùng ngươi cái tiểu thí Hải Nhi nói nhảm. Gia Hầu tính khí tương đối táo bạo, một mặt không kiên nhẫn mở miệng. Bọn hắn thế nhưng là dị năng tiểu đội, mặc dù lần này tới xử lý diệt thế giả sự kiện, thế nhưng là tội thành loại này địa phương quỷ quái, liền tính toán xuất hiện diệt thế giả, chắc chắn cũng là đẳng cấp đặc biệt thấp diệt thế giả, căn bản lấy không được nhiều ít tích phân, hắn chỉ muốn nhanh lên giải quyết, sau đó rời đi ở đây. Ngươi nói ta là tiểu thí Hải Nhi? Nô Mộng đưa tay chỉ chính mình cái mũi, một mặt ngây thơ hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không phải sao? Vậy ngươi muốn cùng đại nhân đối thoại? Ngươi cái tiểu Hải Nhi từ đâu tới nhiều như vậy nói nhảm? Gia Hầu càng ngày càng táo bạo. Vậy ngươi cùng đệ đệ ta nói đi a. Nô Mộng cười cười, cầm trong tay lông nhung đồ chơi hướng về đối phương ném đi. Gia Hầu nhíu nhíu mày, vừa muốn tiến lên, liền bị tiến sĩ một phát bắt được. Lùi. Hắn tiếng nói vừa ra, cái kia lông nhung đồ chơi liền bộc phát ra một hồi nóng bỏng hỏa diễm. Một giây sau, một cái chiều cao ước chừng vượt qua 3m hỏa diễm gấu nâu xuất hiện tại bốn người trước mặt, túi người dùng cái kia tràn ngập hỏa diễm cực lớn hai con ngươi chết chết nhìn chằm chằm bốn người. Ngoa tạo. Gia Hầu cả người đều động. Cái này mẹ nó đồ chơi gì? Thạch Đầu cùng Hỏa Hồ cũng là mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, hai người cùng nhau bày ra tư thế chiến đấu, Thạch Đầu song quyền nắm chặt, cản tại ba người trước người. Hỏa Hồ từ sau hông lấy ra một thanh ngân sắc súng ngắn, bất quá nàng mục tiêu cũng không phải hỏa diễm gấu nâu, mà là đứng tại cách đó không xa Ngô Ngộng. Đến nỗi bác sĩ nhưng là sờ lấy cái cằm, có chút hăng hái đánh giá trước mặt cái này hỏa diễm gấu nâu. Hệ triệu hoán diệt thế giả, có chút ý tứ, xem ra lần này tội thành hành trình cũng sẽ không như vậy nhàm chán. Nói, hắn hướng nữ nhân kia khoát tay áo, "Hỏa Hồ, không nên thương tổn nàng, trước giải quyết đi đầu này đại gia hỏa. Giao cho ta." Thạch Đầu đi lên trước, song quyền dùng sức va chạm một chút, thình thịch vang dội. "Đệ đệ, đánh chết hắn a." Ngô Ngộng cười mỉm mở miệng. Hỏa diễm gấu nâu phảng phất nhận được chỉ lệnh đồng dạng, giống giận phóng tới trước mặt cái này có can đảm khiêu khích hắn cường tráng nam nhân. Thạch Đầu chiều cao gần 2m, cùng Triệu Thác có liều mạng, nhưng mà thể trọng tuyệt đối viễn siêu cái sau, riêng là một cánh tay liền chừng Lâm Chi Chi lớn bằng bắp đùi, đứng tại nơi đó liền giống như là một tòa núi nhỏ mở dạng. Nếu như là người bình thường đối mặt hắn,
chỉ sợ căn bản là không có cách sinh ra nửa điểm chiến ý, nhưng mà lúc này đối thủ của hắn không phải người bình thường, thậm chí căn bản là không phải người, mà là một đầu toàn thân tắm hỏa diễm cự hùng. Hỏa diễm gấu nâu dậm chân tiến lên, trên mặt đất bị nó giẫm qua cỏ khô trong nháy mắt thiêu đốt đứng lên, cái kia khổng lồ tay gấu không lưu tình chút nào hướng về thạch đầu trên đầu chụp phía dưới đi. Thạch đầu cũng là không hề nhượng bộ chút nào, khổng lồ nắm đấm trực tiếp nên tiếp gấu nâu tay gấu. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, thạch đầu cường tráng thân thể liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước đều tại dưới chân gây nên một hồi cho bụi. Nắm đấm của hắn bên trên cũng xuất hiện rõ ràng làm bỏng. Trái lại hỏa diễm gấu nâu nhưng là không nhúc nhích tí nào, chỉ là lần nữa phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ. Phảng phất là rất không hài lòng chính mình một tát này mang đến hiệu quả. Thạch đầu dùng sức vung vung chính mình cánh tay, trong mắt giấy lên ngập trời chiến ý. Đủ kinh nhi. Nói, hắn một cái giật xuống chính mình áo khoác, tiện tay ném tại trên mặt đất. Quân lục sắc ngụy trang y phục tác chiến đi tại trên mặt đất vậy mà phát ra một tiếng vang trầm, phảng phất vật nặng rơi xuống đất đồng dạng. To con phải nghiêm túc a. Gia hầu chép miệng tắt lưỡi. Bác sĩ cũng là có chút hăng hái gật đầu phụ họa, là à, gỡ xuống cái này 100 kg phụ trọng, thạch đầu cũng coi như là chiến lực toàn bộ triển khai. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, lần trước thạch đầu gỡ xuống phụ trọng vẫn là một năm trước sự tình a. Không tệ. Hỏa hầu nghiêm túc gật gật đầu. Một lần kia đối thủ là một cái nắm giữ dã man lớn lên năng lực diệt thế giả, kết quả bị gỡ xuống phụ trọng thạch đầu ba quyền đả trở về nguyên hình. Có muốn đánh cuộc hay không, một đánh cược đầu này đại gia hỏa có thể tại thạch đầu dưới tay kiên trì mấy quyền. Gia hầu cười xấu xa nhìn về phía hỏa hồ. Đánh cược liền đánh cược, ai sợ ngươi? Cái kha ta cá ba quyền bên trong thạch đầu liền sẽ đem cái này đại gia hỏa làm nằm xuống, liền đánh cược lần này nhiệm vụ toàn bộ điểm công lao. Gia hầu trước tiên mở miệng. Hỏa hồ nhìn cái kia cực lớn hỏa diễm gấu nâu một mắt, lập tức mở miệng, vậy ta liền đánh cược 5 quyền, dù sao gia hỏa này như thế nào nhìn đều so trước đó cái kia diệt thế giả muốn khó khăn đánh. Bác sĩ, ngươi đánh cược hay không? Gia hầu lại nhìn về phía một bên gã đeo kính vấn đạo. Cái sau lấy tay khăn che miệng mũi, nhẹ nhàng dao động lắc đầu. Đối với loại chuyện này, hắn không có bất luận cái gì hứng thú, hắn lực chú ý cũng không có tại cái kia hỏa diễm gấu nâu trên thân, mà là một mực đưa ánh mắt dừng lại tại Ngô Mộng trên thân. Hắn đối với cái này tiểu nha đầu hứng thú, có thể so sánh đầu kia gấu nâu phần lớn. Nếu như có thể lời nói, hắn muốn đem đối phương mang về, tiếp đó hảo hảo nghiên cứu một chút. Liên tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, dỡ xuống phụ trọng thạch đầu cũng là cùng hỏa diễm gấu nâu lần va chạm đầu tiên đến cùng một chỗ. Lần này thạch đầu lựa chọn chủ động xuất kích, cái kha cường tráng thân thể đồng thời không có nửa điểm bộ về, ngược lại thân thủ dị thường nhanh nhẹn, cả người nhảy lên thật cao, vung lên cực lớn nắm đấm liền hướng về gấu nâu đập đi qua. Gào! Kèm theo gầm nhẹ một tiếng, hỏa diễm gấu nâu vậy mà bị thạch đầu một quyền đánh lui mấy bước. Mà thạch đầu cái kha tràn ngập nổ tung lực lượng tráng kiện cánh tay cũng là khẽ run. Thông quái! Thạch đầu trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, hắn đã rất lâu không có dạng này niềm vui tràn trề đại chiến một hồi. Lại tới. Theo tiếng nói rơi xuống, thạch đầu lần nữa phóng tới hỏa diễm gấu nâu. Lúc này chiến đấu rõ ràng là một người một đấu, nhưng mà tất cả quan chiến người đều cảm giác đây hoàn toàn là hai đầu dã thú tại chiến đấu. Liên Ngô Mộng đều giật mình mở lớn miệng. Nàng cảm giác hôm nay giống như muốn xảy ra chuyện. Trước mắt nam nhân này có chút kinh khủng, nếu như nàng hiện tại ra tay, phối hợp chính mình đệ đệ, có lẽ có cơ hội giết chết đối phương. Thế nhưng là đối phương cũng không phải một cái người a, nghĩ tới đây, Ngô Mộng giơ tay lên, lấy tay trên cổ tay nhi đồng hồ đeo tay bấm một cái dãy số, đơn giản giao lưu vài câu sau đó, nàng liền cúp máy điện thoại, tiếp tục xem trên sân kịch liệt chiến đấu. Mà liền tại lúc này, bác sĩ dường như là chú ý tới Ngô Mộng cử động, đột nhiên hướng về trên sân thạch đầu hô một câu, "Thạch đầu, đừng đùa, nhanh chóng giải quyết đi nó." Nghe hắn lời nói, thạch đầu có chút vẫn chưa thỏa mãn điểm một chút đầu, lập tức một đôi nắm đấm nắm chặt, trên cánh tay mạch máu đều tựa như muốn nổ tung đồng dạng, đột nhiên hướng về hỏa diễm gấu nâu vung mạnh ra một quyền. Bành, kèm theo một tiếng vang thật lớn, cực lớn hỏa diễm gấu nâu ước chừng bị đánh lui mấy chục mét, trọng trọng đụng tại cũ nát trạm cứu trợ trên đại lầu, vốn là rách nát cao ốc vách tường kèm theo đá vụn mảnh đi một chỗ. Chương 109, Ngô Mộng, không ai có thể giết chết ta. Chương 109, Ngô Mộng, không ai có thể giết chết ta. Hỏa diễm gấu nâu toàn bộ thân thể cơ hồ đều khảm nạm tại trong đại lâu, dãy rủa mấy lần không thể từ bức tường bên trong tránh ra, liền dứt khoát dựa vào tại nơi đó bất động. Thấy cảnh này, Ngô Mộng khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Đệ đệ có chút không đáng tin cậy a, tiểu nha đầu, còn đánh sao? Gia hầu có chút không cao hứng, bởi vì vừa mới thạch đầu đánh bại cái kia đại gia hỏa thật vừa đúng lúc vừa vận dụng năng quyền. Cái này cũng liền đại biểu cho hắn hành động lần này thu được công văn toàn bộ đều phải bại bởi hỏa hồ nữ nhân kia. Thế là hắn đem cảm xúc chuyển rời đến Ngô Mộng trên thân. Nhìn xem từng bước một tới gần Gia Hầu, Ngô Mộng trong mắt cuối cùng là thoáng qua nàng cái này niên kỷ nên có e ngại cũng kết đảm. Có thể liền tại Gia Hầu khoảng cách Ngô Mộng chỉ có xa 2 mét thời điểm, cái sau trên mặt sợ hãi biểu lộ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng rào hoạt nụ cười. Gia Hầu cẩn thận. Một mực chú ý Ngô Mộng tiến sĩ đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà hắn nhắc nhở cuối cùng vẫn là chậm một bước, Ngô Mộng lòng bàn tay đột ngột xuất hiện một đoàn hỏa diễm, không có bất luận cái gì dấu hiệu hướng về Gia Hầu ném đi qua. Gia Hầu phản ứng cũng không chậm, hơi hơi nghiêng một cái thân, vốn nên đập tại bộ ngực hắn hỏa cầu chỉ là đánh trúng bờ vai của hắn. Có thể cho dù như thế, hắn vẫn là bị đánh bay ra ngoài, nơi bả vai một mảnh cháy đen, một cỗ mùi thịt từ nơi đó phiêu tán đi ra. Mẹ nó, ngươi cái nha đầu chết tiệt. Gia Hầu vụt một chút đứng lên, liền muốn lần nữa hướng về Ngô Mộng tiến lên, nhưng khi hắn nhìn thấy Ngô Mộng trong lòng bàn tay nâng một đoàn hỏa diễm sau, hắn do dự. Chần chờ mấy giây, hắn quay đầu nhìn về phía hỏa hồ. Hỏa hồ tỷ, lộng nàng. Hỏa Hồ khinh thường nhíu môi, nàng tự nhiên biết Gia Hầu là bị đối phương một kích kia cho đánh sợ, bất quá nàng cũng không có cự tuyệt, mặc dù bọn hắn ở giữa thường xuyên đấu võ mồm, nhưng dù sao cùng một chỗ từng chấp hành vô số lần nhiệm vụ, nói một câu sinh tử chi giao cũng không chút nào quá mức. Nhìn thấy Gia Hầu bị một cái tiểu nha đầu khi dễ, trong nội tâm nàng cũng là có chút phẫn nộ. Thế là Hỏa Hồ chuyển động trong tay ngân sắc súng ngắn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ngô Ngộng. "Tiểu muội muội, ngươi hiện tại chủ động đầu hàng, chúng ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng." Hi hi, Ngô Ngộng không trả lời, chỉ là nhếch miệng nở nụ cười, thoạt nhìn thiên chân vô tà, không biết tốt xấu. Hỏa Hồ ánh mắt lạnh lẽo, hướng về Ngô Ngộng liền bóp cò súng. Phanh phanh phanh, liên tục 3 tiếng súng vang lên đi qua, Ngô Ngộng cái trán xuất hiện một cái đấm máu lỗ thủng. "Hỏa Hồ!" Bác sĩ lập tức liền không cao hứng. Nguyên bản hắn liền đối với Ngô Ngộng cảm thấy rất hứng thú, làm hắn nhìn thấy đối phương không chỉ có thể sinh vật triệu hồi chiến đấu, vậy mà còn có thể trưởng khống hỏa diễm sau đó, hắn đối với Ngô Ngộng hứng thú liền càng thêm nồng đậm. Vốn chỉ muốn đối phương chỉ là một cái tiểu hài tử, đơn giản dạy dỗ một chút, lại hù dọa một chút liền có thể thu phục đối phương. Có thể ai nghĩ tới cái này Hỏa Hồ bệnh mà đi lên liền đem đối phương cho đánh chết. "Ta có hay không có nói qua không nên thương tổn nàng?" Tiến sĩ đi lên trước, một cái đẩy ra Hỏa Hồ thường, mắt kiếm gọng vàng đằng sau là một đôi tràn ngập hàn ý đôi mắt. Không đợi Hỏa Hồ mở miệng, Giá Hầu lắp bắp âm thanh đột nhiên nghĩ tới ngoại đảo. Các ngươi mau nhìn. Tiến sĩ cùng Hỏa Hồ đồng thời hướng về Giá Hầu chỉ phương hướng nhìn lại, ngay sau đó bọn hắn liền nhìn thấy vô cùng quỷ dị một màn. Cái chán chúng đạn Ngô Ngộng đồng thời không có lập tức chết đi, mà là vẫn như cũ đứng tại chỗ, nàng đem ngón tay luồn vào chính mình cái chán lô máu bên trong lục soát cái gì, máu tươi róc rách bốc lên, để cho người ta không khỏi sờn hết cả gai ốc. Rất nhanh, Ngô Ngộng ngừng động tác, tiếp đó chậm rãi mở ra bàn tay, bên trong là một quả nhuộm huyết vỏ đạn. Ngươi vậy mà không chết? Bác sĩ con mắt sáng lên, trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc. Lão bản nói qua, Ngô Ngộng vứt bỏ trong tay vỏ đạn, từng bước một hướng về Hỏa Hồ đi đến, vừa đi vừa nhỏ giọng mở miệng, "Lão bản nói ta còn có 60 năm tuổi thọ, các ngươi không giết chết được ta nói đến đây." Thanh âm của nàng đột nhiên trở nên sắc bén đứng lên, "Cũng không có người có thể giết chết ta." Ngô Ngộng cả người cơ thể trong nháy mắt bị hỏa diễm bao vây, đột nhiên hướng về Hỏa Hồ phốc đi lên. Hoàng loạn lúc, Hỏa Hồ lần nữa bóp cò súng. Không thể không nói, nàng thương pháp rất không tệ, có thể nói là chưa từng phát trượt. Đương nhiên, Ngô Ngộng cũng cho tới bây giờ không chuẩn bị né tránh, liền dạng này đón đối phương đạn hướng đi lên, tại Hỏa Hồ hoảng sợ ánh mắt chăm chú, nàng bị Ngô Ngộng chết chết ôm lấy. Lúc này Ngô Ngộng trên thân không dưới 5 chỗ vết thương đạn bắn, nhưng nàng căn bản là không quan tâm, chỉ là chết chết ôm Hỏa Hồ, tùy ý trên thân máu tươi tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới biến thành màu đen. "Ngươi cái tiểu tiện nhân, thả ta ra." "A a a a a." Hỏa Hồ phẫn nộ gầm hét, càng không ngừng dùng báng súng đập tại Ngô Ngộng trên trán. Bất quá Ngô Ngộng đối với cái này ngẩng mặt làm ngơ, chỉ là ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt lộ ra quỷ dị nụ cười. Tại hừng hực trong liệt hỏa, nụ cười của nàng thoạt nhìn là như vậy kinh khủng. Lúc này Ngô Ngộng liền tựa như là từ liệt diễm trong địa ngục leo ra tiểu ác ma một dạng. Bác sĩ nhìn chằm chằm đã nhanh bị đốt thành than cốc Hỏa Hồ, trong mắt của hắn tràn đầy ngưng trọng, lần nữa nhìn về phía Ngô Ngộng thời điểm, trong ánh mắt đã sớm không có phía trước khinh thị, có chỉ là nồng đậm kiêng kỵ. "Rút lui." Hắn không chút do dự mở miệng, cái thứ nhất quay người rời đi. Gia Hầu theo sát phía sau, thoát đi cái này luyện ngục giống như trạm cứu trợ. Thạch Đầu đứng tại chỗ, mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc, qua một hồi lâu, vẫn là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quay người hướng về hai người thân ảnh truy đi qua. Bọn hắn vừa mới lên xe, liền nhìn thấy một chiếc En gào thét lái tới, một cước phanh lại ngừng tại trạm cứu trợ cửa ra vào. Xe còn không có dừng hẳn, liền có hai nam một nữ từ trên xe nhảy xuống, đội ba hướng về trạm cứu trợ bên trong chạy tới. Thấy cảnh này, bác sĩ sắc mặt hơi đổi một chút, ngựa khí có chút gấp rút hướng về Thạch Đầu mở miệng nhanh, "Lái xe, ly khai nơi này." Nói xong, hắn lại nghĩ tới cái gì giống như, nói bổ sung, "Rời đi lão thành khu, trực tiếp đi thành chủ phủ chỗ tại thành khu." Nhìn thấy tiến sĩ bộ dáng này, Thạch Đầu hơi có chút kinh ngạc, nhưng là vẫn một cước chân ga dâm xuống. Bọn hắn bốn cái đã tại cùng một chỗ thi hành nhiệm vụ nhanh 5 năm thời gian, đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bác sĩ trên mặt lộ ra kinh hoàng thân sắc. Cho dù là vừa mới Hỏa Hồ bỏ mình, đối phương cũng biểu hiện rất bình tĩnh. Thế nhưng là hiện tại, hắn vậy mà từ bác sĩ trên thân cảm thụ sợ hãi khí tức. Mẹ nó, mẹ hắn. Ngồi tại xếp sau Giá Hầu dùng đánh mấy lần cửa xe, đem chắc địch cửa xe nện phanh phanh vang dội. Hỏa Hồ cái kia cô nàng vậy mà liền như thế chết. Lao tử mặc dù chán ghét nàng, nhưng mà nàng như thế nào có thể liền như thế chết đâu. Giá Hầu càng nói càng tức phẫn, cuối cùng càng là hai mắt đỏ bừng, thân thể nghiêng về phía trước mãnh liệt nhìn về phía lái xe Thạch Đầu, dừng xe, chúng ta trở về giết chết cái kia xú nha đầu, cho Hỏa Hồ báo thù. Ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Bác sĩ âm thanh vô cùng lạnh lẽo. Ta tỉnh táo mẹ ngươi. Giá Hầu cũng là không hề nhượng bộ chút nào, há mồm liền mắng, Hỏa Hồ cùng chúng ta kể vai chiến đấu 5 năm à. Trước đây ngươi mới vừa vào đội thời điểm, vẫn là mẹ hắn Hỏa Hồ mang ngươi. Ta không nói không báo thủ, nhưng mà hiện tại còn không là thời điểm, lúc nào là thời điểm. Các ngươi đều chớ quấy rầy. Thạch Đầu đột nhiên ồm ồm mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn về phía kính chiếu hậu, biểu lộ có chút ngưng trọng mở miệng vừa mới chạm cứu trợ cửa ra vào chiếc xe kia đuổi theo. Chương 110, cao tốc đường cử chiến. Chương 110, cao tốc đường cử chiến. Chính bảo giữa trưa trên đường phố cỗ xe cũng không tính quá nhiều, nhưng mà cao tốc đường bên trên cỗ xe vẫn là nối liền không dứt. Mà lúc này cao tốc đường bên trên đang tại thượng diễn lấy vừa ra tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ. Một chiếc xe dịp cùng một chiếc màu trắng kèn điên cuồng đua tốc độ, trêu đến một chút tài xế điên cuồng ấn còi, một đám tài xế cũng đều là hùng hùng hổ hổ. Kèn trong xe, Lâm Chi Chi hai tay nắm chặt tay lái, dưới chân ga đã dẫm lên thực chất. đám khốn kiếp này, dám khi dễ nhà chúng ta tiểu hài, không muốn sống. Ngồi tại tay lái phụ Trần Toại vô ý thức cài lên dây an toàn, đưa tay nắm chặt tay ghế. Ngồi tại xếp sau Triệu Thác cũng là cao mày, hắn là Phong Tử Dạ một nhóm người bên trong tỉnh táo nhất một cái, nhưng mà vừa mới nhìn thấy Ngô Mộng thảm trạng sau hắn cũng là nộ khí trùng thiên. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, Ngô Mộng cái chán chúng đạn đều không có chết, nhưng hắn biết đối phương nhất định rất đau. Thế nhưng là cái kia hải tử biết chuyện để cho người ta đau lòng, nhìn thấy bọn hắn đến sau, nàng cố nén kịch liệt đau đớn hướng bọn hắn cười cười, nói nàng không có việc gì, nói nàng không đau. Một màn này, liền xem như Triệu Thác cái này hắn tử thiết huyết cũng là chót mũi chua chua. Mà gần nhất Lâm Chi Chi lệ khí vốn là rất nặng, tại biết được liền là vừa mới một nhóm người kia động tay sau đó, không nói hai lời lái xe liền muốn truy, hắn cùng Trần Vại sợ cái trước ăn thiệt thòi, cũng cùng đi lên. Đến nỗi tiễn đưa Ngô Ngộng đi bệnh viện sự tình, nhưng là giao cho trạm cứu trợ trạm trưởng. Ô tô lao nhanh hơn 20 phút, cuối cùng là tại nhanh chóng trên đường nhìn thấy chiếc kia nổi bật xe dịp. Hai xe song song chạy đồng thời, Lâm Chi Chi không có bất cứ chút do dự nào dồn sức đánh tay lái, vừa mua không lâu màu trắng kèn gần như dã man vọt tới chiếc kia xe dịp. Theo túi hơi an toàn bắn ra, một hồi tiếng cảnh báo cũng là vang lên theo. Bất quá Lâm Chi Chi căn bản liền không để ý, tùy ý xoa xoa cái trán vết máu, một cước liền đem có chút biến hình cửa xe đạp bay ra ngoài. Lúc này trên xe dịp ba người cũng không chịu nổi, mặc dù bọn hắn xe dịp là đi qua đặc thù cải trang qua, nhưng mà tại lao nhanh chạy trạng thái dưới bị va chạm, xe ngược lại là không có quá lớn vấn đề, nhưng mà trong xe người liền không có cách nào cam đoan an toàn. Trên chỗ tài xế ngồi thạch đầu đầu trọng trọng đụng tại trên tay lái, cái trán có một khối rõ ràng máu ứ đọng. Xếp sau tiến sĩ nguyên bản một tia không qua loa kiểu tóc lúc này cũng có chút lộn xộn đứng lên, mắt kiếng gọng vàng cũng bị đụng nát. Ánh mắt mảnh vụn tại hắn trên mí mắt lưu lại một đạo nhỏ bé vết cắt, máu tươi theo ánh mắt của hắn chảy xuống, đem hắn thế giới biến thành huyết hồng sắc. Giá hầu bởi vì thân thủ tương đối nhanh nhẹn, ngược lại là không có chịu đến quá lớn ảnh hưởng, cũng là cái thứ nhất từ trên xe nhảy xuống, một mặt ngưng trọng nhìn về phía Lâm Chi Chi. Ngươi là người nào? Ta là ngươi cô nãi nãi. Lâm Chi Chi không nói hai lời, nâng lên một cước liền hướng về Giá hầu quét ngang mà đi. Giá hầu vừa định đưa tay đi cản, thế nhưng là một giây sau hắn liền nhìn thấy đối phương cái kia nguyên bản thon dài thẳng tắp đôi chân dài trở nên càng thêm thẳng tắp, nhưng tại dương quang chiếu xuống vậy mà hiện ra một vòng hàn quang. Chân hiện ra hàn quang, cái này đối với sao? Rõ ràng không đối với. Giá hầu phản ứng cũng không chậm, lúc này thu hồi cánh tạm, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, miễn cưỡng né qua một kích này, Lâm Chi Chi thối nhận cơ hội là dán vào hắn chóp mũi sắt qua đi. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được thối nhận bên trên băng lãnh khí tức. Lâm Chi Chi mặc dù không có đi qua hệ thống hóa huấn luyện, nhưng mà trong tay nàng nhân mạng tuyệt đối là toàn bộ đội bên trong trừ Phong Tử Dạ bên ngoài nhiều nhất một cái, hơn nữa nàng gần nhất phát hiện chính mình bắt chước tiên phú một loại khác phương thức sử dụng. Nàng có thể hoàn mỹ đóng vai bất luận cái gì một cái nghề nghiệp, mới đầu nàng chỉ muốn làm hảo một cái y tá, ôm chặt Phong Tử Dạ đùi, tại cái này cái giả lập trong thế giới hảo hảo sống sót. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, ý nghĩ của nàng đã phát sinh long trời lở đất thay đổi. Hiện tại nàng không chỉ có muốn trở thành Phong Tử Dạ đắc lực nhất trợ thủ, còn muốn trở thành trong tay đối phương sắc bén nhất đao. Lâm Chi Chi ý nghĩ cũng rất đơn giản, nàng muốn để Phong Tử Dạ triệt để không thể rời bỏ nàng. Chỉ có dạng này, nàng mới là tuyệt đối an toàn. Gần nhất trừ trực tiếp tử hình những cái kia tội ác người bên ngoài, Lâm Chi Chi liền tại nghĩ biện pháp để thăng chính mình chiến lực, bởi vì theo Trần Toại thu được cường đại dị năng, Nô Ngọc lại nhân họa đắc phúc thu được hai cái kỹ năng. Nàng tại đội bên trong số 2 địa vị đã xa xa không có trước đó như vậy củng cố. Một lần tình cờ nàng thông qua chính mình bắt chước thiên phú bắt chước một chút Triệu Thác, kết quả trong óc nàng liền đột nhiên thêm ra một chút vô cùng thực dụng kỹ xảo cái đấu. Nàng còn cố ý tìm Triệu Thác luận bàn qua một lần, cả hai đều không có sử dụng dị năng, hai người ước chừng chiến đấu nửa giờ, cuối cùng Lâm Chi Chi bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, tiếc nuối bị thua. Bất quá cái này đã đầy đủ, bởi vì lấy nàng hiện tại kỹ xảo cách đấu phối hợp thêm chính mình dị năng, đã có thể ngược được trước mắt gặp phải nhân trừ Phong Tử Dạ bên ngoài tất cả mọi người. Ngắn ngủi sau khi giao thủ, Giá Hầu cũng phát hiện trước mắt nữ nhân này có chút mạnh thái quá. Giá Hầu năng lực liền là tốc độ của hắn thật nhanh, thậm chí có thể bằng vào tự thân tốc độ tránh thoát đạn. Thế nhưng là đối mặt Lâm Chi Chi thời điểm, tốc độ của hắn có chút ngược cười. Bởi vì hắn phát hiện nữ nhân này vậy mà mẹ nó sẽ thuấn gì. Lâm Chi Chi liên tục phát động thoáng hiện, đã hoàn toàn xáo trộn Giá Hầu tiết tấu chiến đấu, trên thân cũng không ngừng bị Lâm Chi Chi thối nhận lưu lại một đạo đạo vết thương. Bất quá hắn kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, mỗi lần đều có thể bằng vào bản năng chiến đấu tránh đi chí mạng công kích. Cùng lúc đó, Triệu Thác cùng Trần Toại cũng từ trên xe đi xuống, phóng tới chiếc kia trong xe dịp hai người khác. Triệu Thác phương thức chiến đấu cực kỳ thô bạo, không đợi thạch đầu phía dưới xe, hắn khổng lồ năm đấm liền đã hướng về cửa sổ xe đập đi qua, vô cùng cứng rắn kiếng chống đạn bị hắn một quyền đập nát bấy. Cái kia giống như thiết truy đồng dạng nắm đấm cũng là xuyên thấu qua cửa sổ xe trực tiếp vênh tại thạch đầu bên mặt bên trên. Thạch đầu vốn là bởi vì xung đột nhau duyên cớ có chút đầu choáng váng, lại bị Triệu Thác tới như thế một chút, cả người chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái, đồng thời không có cho Triệu Thác lần thứ hai ra tay cơ hội, dùng bả vai trực tiếp vọt tới cửa xe. Cửa xe trực tiếp bị hắn đụng bay, đồng thời cũng bức lui Triệu Thác. Không người từ trong xe đi xuống, thạch đầu hoạt động một chút có chút cứng ngắc cổ, mặt lộ vẻ khinh bỉ nhìn về phía Triệu Thác, quả đấm của ngươi, như cái nương môn nhi một dạng không còn khí lực, yếu đuối. Triệu Thác không có nói chuyện, chỉ là hướng về đối phương ngoắc ngoắc ngón tay. Mắt thấy đối phương còn dám khiêu khích chính mình, thạch đầu dậm chân tiến lên, đột nhiên một quyền hướng về Triệu Thác quanh đi qua. Đối mặt cái này có thể đem người đầu đánh nát nằm đấm, Triệu Thác không tránh không né, ngược lại là lộ ra một vòng mỉm cười, tiếp đó chậm rãi nâng tay phải lên, nhắm ngay đối phương. Một giây sau, hắn tay phải đột ngột biến thành một thanh tối như mực súng ngắn, căn bản không có cho Thạch Đấu bất kỳ phản ứng nào thời gian, họng súng chỗ liền phun ra một đạo hỏa xạ. Cao tốc xoay tròn đạn đúng hẹn mà tới, phanh một tiếng đánh trúng Thạch Đấu ngực. Chương 111, quy tắc sức mạnh chương 111, quy tắc sức mạnh bất quá kế tiếp một màn, để Triệu Thác ánh mắt hơi hơi ngưng lại, con ngươi cũng là chợt co vào. Bởi vì hắn đạn không có xuyên thấu Thạch Đấu cơ thể. Nói đúng ra, đều không có đánh vào đối phương thể nội, đối phương càng là bằng vào không phải nhân loại cơ bắp cường độ, ngăn cản đạn. Hắc hắc. Thạch Đầu nhếch miệng nở nụ cười, đưa tay từ ngực đem đạn chụp đi ra, con ngón búng ra rơi xuống tại đường nhựa trên mặt. "Ngươi, không được." Hắn rọi ra một ngón tay dao động, nhìn về phía Triệu Thác ánh mắt bên trong tràn ngập khiêu khích. Cái kia liền lại tới. Triệu Thác cũng là bị đánh ra chân hỏa, một cái kéo trên thân đồng phục an ninh, lộ ra một thân tráng kiện cơ bắp, một tay vì thường, một tay nắm đấm, chủ động phóng tới Thạch Đầu. So với Lâm Chi Chi cùng Triệu Thác chiến đấu, Trần Toại liền tương đối bình tĩnh nhiều. Dù sao hắn có thể sẽ không như vậy dã man phương thức chiến đấu. Đấu văn hay là đấu võ? Nghe hắn lời nói, bác sĩ hơi sững sờ, lập tức đẩy một cái có chút biến hình cung kính, cười vẫn nói, cái gì là đấu văn? Lại làm sao đấu võ? Đấu võ rất dễ lý giải, liền là giống bọn hắn một dạng. Trần Toại chỉ tại Lâm Chi Chi cùng Triệu Thác chiến trường. Lúc này bởi vì bọn hắn chiến đấu, cao tốc đường đã hoàn toàn phá hỏng. Nhất là cái kia danh hiệu Thạch Đầu chẳng hạn, cũng đã bắt đầu lấy xe tử làm vũ khí, nếu như không phải Lâm Chi Chi thối nhận đầy đủ sắc bén, một cước đem đối phương ném mạnh tới xe con chém thành hai khúc nhì, Triệu Thác thật đúng là thế nhưng không được đối phương. Dù sao rời đi Phong Tử Dạ lãnh địa, Triệu Thác các hạng thuộc tính cũng không thể coi là cao, dĩ năng cũng là trong ba người yếu nhất một cái. Nếu như không phải tại trong thế giới hiện thực tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện, hắn khả năng đều không thể tham dự vào trận này trong chiến đấu tới. Bởi vì trước mắt mấy người này thực lực, hơi quá tại kinh khủng. Cái kia đấu văn lại là cái gì? Bác sĩ có chút hăng hái vấn đạo. Trần Toại biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc đứng lên, mở miệng phun ra một cái chữ. Đánh cược. A. Bác sĩ đột nhiên tới hứng thú, kỳ thực hắn đối với đánh cược là không có cảm giác gì, phía trước hỏa hồ cùng giá hầu đánh bạc hắn liền không có tham dự, bất quá lúc này hắn đối với Trần Toại có chút hiếu kỳ. Thông qua hắn quan sát, lúc này cùng Thạch Đầu cùng với giá hầu chiến đấu một nam một nữ còn có phía trước giết chết hỏa hồ tiểu nữ hải, tất cả đều là diệt thế giả. Như vậy trước mắt cái này có chút ngạo lớn nam nhân, chắc chắn cũng là diệt thế giả. Hắn có chút hiếu kỳ đối phương năng lực đến cùng là cái gì. Đánh cược, vẫn là không cá cược. Trần Toại lần nữa vấn đạo. Bác sĩ trầm mặc mấy giây, cuối cùng gật gật đầu, ngươi muốn đánh cược cái gì? Ta cá bằng hữu của ta sẽ thắng. Trần Toại chỉ một ngón tay cách đó không xa chiến trường. Hảo, vậy ta liền đánh cược đội hữu của ta sẽ thắng. Nói xong, bác sĩ lại hướng về Trần Toại vấn nói, tiền đánh cược là cái gì? Người ta mệnh. Trần Toại biểu lộ vô cùng nghiêm túc, trong mắt lộ ra một vòng quen thuộc điên cuồng, khóe miệng đường cong đã có chút đè nén không được. Ta cùng ngươi đánh cược. Ha 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 ha. Theo đối phương tiếng nói rơi xuống, Trần Toại đột nhiên cười to đứng lên, đáy mắt điên cuồng trong nháy mắt bộc phát đổ ước đã thành. Liên tại lúc này, quỷ dị một màn phát sinh. Nguyên bản cùng Lâm Chi Chi cùng với Triệu Thác đánh túi bụi Thạch Đầu cùng Giá Hầu, đột nhiên liền giống như bị đồ vật gì cho trói buộc chặt một dạng, hai người cũng đứng tại chỗ không cách nào di động một chút, loại cảm giác này liền giống như bị một loại nào đó quy tắc chi lực cho giam cầm một dạng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy hoảng sợ cùng mê mang, còn có một tia không thể tin. Bất quá Lâm Chi Chi cùng Triệu Thác cũng mặc kệ nhiều như vậy, thối nhận cùng đạn cơ hồ tại cùng một thời gian hướng về hai người bay lượn mà đi. Trong chốc lát, máu tươi như chú. Mặc kệ là Triệu Thác vẫn là Lâm Chi Chi, hay là đứng tại cách đó không xa bác sĩ, đều có chút ngộp. Ai cũng không nghĩ đến trận này nguyên bản bất phân cao thấp chiến đấu vậy mà sẽ lấy loại này quỷ dị phương thức kết thúc. Bọn hắn không biết vì cái gì vừa mới còn sinh long hoặc hổ Thạch Đầu cùng Giá Hầu đột nhiên liền giống như bị định thân một dạng, đứng tại chỗ chờ chết. Mà Trần Toại nhưng là một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, phản phất hết thảy vốn nên như thế. Năng lực của ngươi đến cùng là cái gì? Bác sĩ trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hắn đồng thời không có bởi vì đồng đội chết mà cảm thấy bị thương, ngược lại là càng thêm hiếu kỳ Trần Toại năng lực. Bên trên ta bàn đánh bạc, ta liền là chúa tể, ai cũng không thể thắng ta. Thần đều không được, huống chi là ngươi. Ha 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 ha, bác sĩ cau mày, đối với Trần Toại lời nói, hắn có chút không hiểu. Nhưng mà không khó đoán được, đối phương năng lực hẳn là cùng vừa mới cái gọi là đổ ước có liên quan, nếu như chính mình không đáp lại trận này đổ ước, có lẽ Thạch Đầu cùng Giá Hầu liền sẽ không chết. Đối phương năng lực có chút kinh khủng, nhưng mà hạn chế cũng là rất nhiều, chỉ cần không đáp ứng đối phương đánh cược, hắn liền cầm chính mình không có cách nào. Cho nên, dưới mắt chính mình còn có một chút hy vọng sống. Hiện tại, ngươi có thể thực hiện chúng ta đổ ước. Trần Toại cười hướng phía trước đi một bước, một tấm màu vàng thẻ bài tại đầu ngón tay hắn nhảy múa, cho người ta một loại thần bí lại nguy hiểm cảm giác. Đổ ước thì sao? Bác sĩ ánh mắt hơi hơi ngưng lại, đột nhiên hướng về một bên mở bàn tay, từng sợi tơ mỏng từ hắn lòng bàn tay bắn ra, dính tại cách đó không xa trên một chiếc xe hơi. Theo hắn hơi hơi dùng sức, chiếc xe hơi kia bị xem như vũ khí hướng về Trần Toại đập tới. Không chơi nổi là a. Trần Toại lập tức liền không cao hứng, trong tay màu vàng thẻ bài trong nháy mắt biến thành màu lam, hướng về chiếc kia đập tới ô tô liền vung ra ngoài. Giang giác, màu lam thẻ bài tựa như lên máy cắt đồng dạng, dễ như trở bàn tay liền đem chiếc xe hơi kia cắt ra. Lâm Chi Chi cùng Triệu Thác thấy thế cũng là bước nhanh về phía trước, chuẩn bị giúp Trần Toại cùng một chỗ giết chết cái này gã đeo kính. Có thể liền tại lúc này, để cho người ta không tưởng được một màn phát sinh. Một đạo gấp rút tiếng còi đột nhiên vang lên. Ngay sau đó bọn hắn liền nhìn thấy một chiếc lá mất khống chế xe tải lớn phá tan một chiếc lại một chiếc xe con, trực tiếp hướng về bác sĩ chỗ tại phương hướng đụng tới. Xe tải tốc độ phi thường nhanh, trong chớp mắt liền đã đi tới bọn hắn trước mặt. Bác sĩ mắt thấy Trần Toại bọn người ánh mắt có chút quái dị, lập tức đột nhiên quay đầu nhìn lại. Hắn cái gì đều không có nhìn thấy, bởi vì tại hắn quay đầu trong nháy mắt xe tải lớn đã đụng tại trên người hắn. Bành, cực lớn lực trùng kích trước chừng đem bác sĩ đụng bay ra ngoài xa hơn 10 thước, trọng trọng đập tại trên mặt đất, đỏ thắm huyết dịch tại dưới người hắn chậm rãi trải rộng ra. Hắn nhìn xem chiếc kia nguyên bản mất khống chế, như đụng xong hắn liền dừng lại xe tải, đột nhiên liền cười, đậm đặc huyết dịch cho tới bây giờ trong miệng mũi bốc lên đi ra. Hắn gian khổ giơ tay lên, chỉ hướng Trần Thoại chỗ tại phương hướng quy. Quy tắc lực lượng nói xong câu đó, cánh tay hắn bất lực rủ xuống. Trần Thoại, cái này chuyện gì xảy ra? Lâm Chi Chi có chút hổ nghi nhìn về phía Trần Thoại. Trần Thoại đứng thẳng núi bay, một mặt đắc ý chuyện này còn muốn nhờ có Lâm Đại Hoản Nhi ngươi à? Ta. Đối với à, phía trước ngươi thông qua chính mình thiên phú bắt trước lao triệu năng lực chiến đấu, khi đó ta liền tại nghĩ, năng lực của ngươi chỉ là C cấp, cũng có thể phát huy như thế lớn tác dụng, vậy ta S cấp thiên phú chắc chắn còn có đặc thù cách dùng. Nói đến đây, Trần Thoại trên mặt lộ ra một vòng thần bí nụ cười. Cho nên ta liền đơn giản suy xét một chút.